Chương 1309, đề phòng lẫn nhau. Chương 1309, đề phòng lẫn nhau. Hứa thị tộc trưởng một bên xuất tộc nhân liều mạng kháng cự liệt hỏa thuật pháp công kích, một bên lớn tiếng hỏi Hoàng Phổ Vân, ngươi đến tột cùng thuộc về cái nào thuật pháp gia tộc, như thế dữ dội thuật pháp còn là lần đầu tiên gặp. Hoàng Phổ Vân cười lạnh một tiếng cũng không đáp lại, hai tay nhanh chóng kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp một đạo càng thêm nóng bỏng hỏa trụ từ hắn lòng bàn tay phun ra như một đầu như hỏa long lao thẳng tới Hứa thị tộc nhân. Hứa thị tộc trưởng chau mày hét lớn một tiếng, mọi người ổn định toàn lực phòng ngự. Hứa thị tộc nhân cắn chặt răng nhao nhao thi triển thuật pháp trước người hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân thuật pháp quá mức cường đại, hộ thuẫn bị hỏa trụ xung kích đến lung lay sắp đổ. Đúng lúc này Hứa thị tộc trưởng đột nhiên phát hiện Hoàng Phổ Vân công kích tựa hồ có chỗ quy luật. Trong lòng của hắn khẽ động la lớn, mọi người chú ý chờ đúng thời cơ phản kích. Đương Hoàng Phổ Vân lần nữa thi triển thuật pháp lúc, Hứa thị tộc trưởng nhìn chuẩn sơ hở dẫn đầu mấy vị trong tộc cao thủ cấp tốc vây quanh Hoàng Phổ Vân sau lưng phát động công kích mãnh liệt. Hoàng Phổ Vân phát giác được sau lưng động tĩnh để Lý trưởng lão bọn hắn liền vội vàng xoay người phòng ngự. Nhưng Hứa thị tộc nhân phối hợp ăn ý trong lúc nhất thời để hắn có chút đáp ứng không xuể. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đột nhiên gia tăng thuật pháp uy lực. Hỏa diễm trong nháy mắt đem Hứa thị tộc nhân bao phủ, một chút thực lực yếu kém tộc nhân bị bỏng phát ra thống khổ kêu thảm. Hứa thị tộc trưởng lòng nóng như lửa đốt, hắn biết tiếp tục như vậy nữa tộc nhân chắc chắn thương vong thảm trọng. Hắn hít sâu một hơi chuẩn bị dùng hết cuối cùng một tia lực lượng cùng Hoàng Phổ Vân quyết nhất tử chiến. Ngay tại hắn muốn phát động công kích lúc, Hoàng Phổ Vân đột nhiên ngừng lại lạnh lùng nói, "Ta niệm tình ngươi Hứa thị nhất tộc chưa phạm đại ác, mau mau thúc thủ chịu trói." Dứt lời hắn hóa thành một đạo lưu quang bay lên đến chân trời. Hứa thị tộc trưởng nhìn qua Hoàng Phổ Vân phương hướng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Hứa thị tộc trưởng cau mày, ánh mắt tại những cái kia bị thuật pháp đốt bị thương rên thống khổ tộc lao trên người chúng từng cái đảo qua. Hoàng Phổ Vân kia để bọn hắn thúc thủ chịu trói lời nói như trọng truy tại trong lòng hắn chấn động. Nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần, thân là thuật pháp gia tộc tộc trưởng, gia tộc vinh quang cùng bề ngoài tựa như một tòa nặng nề đại sơn ép tới hắn không thở nổi. Đầu hàng hai chữ này tựa như một thanh sắc bén chùy thủ nhói nhói xem tự tôn của hắn. Thuật pháp gia tộc trải qua mấy đời truyền thừa cùng phấn đấu, thật vất vả một lần nữa xuất thế mới đứng vững góp chân thắng được một chỗ cắm rủi, có thể nào tại thời khắc mấu chốt này tùy tiện cúi đầu. Nhưng nhìn trước mắt những này vì gia tộc phân chiến mà bị thương tộc lão bọn hắn, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng đau xót lại để cho tâm hắn sinh không đành lòng. Tiếp tục chống cự chỉ sợ càng nhiều tộc nhân sẽ ở Hoàng Phổ Vân bọn hắn cường đại thuật pháp hạ thương vong thảm trọng. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại mỗi một giây trầm mặc đều để hắn có thụ dày vò. Bây giờ đối phương còn đang không ngừng công kích. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra gia tộc đám tiền bối uy hoàng quá khứ, những cái kia tại thuật pháp giới quát tháo phong vân chẳng cảnh phảng phất tại khiển trách hắn lùi bước, mà tộc lao nhóm thống khổ khuôn mặt lại tại từng tiếng cầu khẩn hắn bảo toàn tộc nhân. Đối mặt Hoàng Phổ Vân bọn người lăng lệ thuật pháp công kích, Hứa thị tộc trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng dãy rủa. Kia từng đạo thuật pháp quang mang như đoạn mệnh như lưu tinh tại Hứa thị tộc nhân trong tứ ngược kêu thảm cùng tiếng kêu rên bên tai không dứt, hắn nhìn thấy đệ tử trong tộc không ngừng ngã xuống, trong lòng phòng tuyến dần dần sụp đổ. Rốt cục Hứa thị tộc trưởng chậm rãi cúi đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn hướng phía Hoàng Phổ Vân bọn người vị trí la lớn, "Dừng tay đi, chúng ta đầu hàng." Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nhưng cũng lộ ra kiên định. Hoàng Phổ Vân khẽ miệng có chút dương lên ra hiệu thủ hạ đình chỉ công kích. Hứa thị tộc trưởng kiên trì đi lên trước, ánh mắt bên trong mang theo một tia khẩn cầu nói ra, "Mong rằng chúng ta đầu hàng về sau, không nên làm khó ta Hứa thị nhất tộc để chúng ta giữ lại trước kia lãnh địa. Chúng ta nguyện ý nghe theo sắp xếp của các ngươi, chỉ cầu có thể cho tộc nhân một con đường sống." Hoàng Phổ Vân ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hứa thị tộc trưởng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn rõ ràng Hứa thị nhất tộc ở trên vùng đất này kinh doanh nhiều năm căn cơ thâm hậu, nếu có thể xử lý thích đáng ngày sau có lẽ có thể vì chính mình sử dụng. Trầm mặc một lát sau Hoàng Phổ Vân mở miệng nói, "Có thể, nhưng Hứa thị nhất tộc cần hướng ta tuyên thệ hiệu trung về sau muốn nghe từ điều khiển của ta." Hứa thị tộc trưởng do dự một chút nhìn phía sau những cái kia mỏi mệt lại sợ hãi tộc nhân, cuối cùng cắn răng quỳ một chân trên đất nói ra, "Ta đại biểu Hứa thị nhất tộc hướng ngài tuyên thệ hiệu trung." Một trận kịch liệt phân tranh tạm thời hạ màn mà Hứa thị nhất tộc vận mệnh cũng tại thời khắc này phát sinh cải biến. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt dãy rủa dần dần bị kiên định thay thế. Hắn biết có đôi khi buông xuống cái gọi là bề ngoài mới có thể chân chính bảo hộ gia tộc căn cơ. Kim Châu tướng quân trừng lớn hai mắt một mặt không thể tin. Phía sau hắn đám binh sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai thanh âm tại trong đội ngũ lan tràn ra. Vốn cho là sẽ là một trận kịch liệt ác chiến, phe mình quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, vũ khí đều đã ra khỏi vỏ, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền xông pha chiến đấu. Nhưng ai có thể ngờ tới tại Hoàng Phổ Vân cùng hắn các trưởng lão một phen công kích đến Hứa thị nhất tộc lại không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình tĩnh phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt đảo qua Kim Châu tướng quân cùng quân đội của hắn, khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Kim Châu tướng quân lấy lại tinh thần liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói ra, "Đại tướng quân thực lực phi phàm, lần này quả thực để bản tướng mở rộng tầm mắt." Hoàng Phổ Vân chắp tay nói ra, "Tướng quân quá khen, Hứa thị nhất tộc nhìn như cường đại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ không đủ gây sợ." Kim Châu tướng quân không khỏi âm thầm cảm thán, đại tướng quân lại có như thế thực lực sâu không lường được. Tâm hắn nghĩ, ngày sau Kim Châu nếu có thể cùng đại tướng quân càng sâu kết giao hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Mà lúc này Hứa thị nhất tộc tộc nhân đều ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới từng tại trên vùng đất này uy phong nhất thời gia tộc sẽ ở ngắn như vậy thời điểm thua trận. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía Hứa thị tộc nhân cao giọng nói ra, "Chuyện hôm nay nhìn các ngươi ngày sau an phận thủ thường, chớ có sinh thêm sự cố." Hứa thị tộc nhân nhao nhao gật đầu không dám có chút chống lại. Hoàng Phổ Vân ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới lít nha lít nhít quân đội. Lúc này Hứa thị nhất tộc đã đầu hàng, nơi này thế cục tạm thời ổn định lại. Nhưng mà trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương bầu không khí ngột ngạt, đầu hàng Hứa thị tộc nhân ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an, mà Kim Châu tướng quân binh lính dưới quyền nhóm thì trận địa sẵn sàng đón quân địch, giữa song phương hình như có kiếm vô hình dương nọ trương. Hoàng Phổ Vân xoay người đối bên cạnh Kim Châu tướng quân nói ra: "Tướng quân, Hứa thị nhất tộc đã đầu hàng quân ta, lại lưu tại nơi đây sợ sẽ để cho bọn hắn sinh lòng e ngại, cho là ta chờ muốn đuổi tận giết tuyệt. Người trước mang theo quân đội triệt thoái phía sau trấn an được binh sĩ, cũng làm cho Hứa thị nhất tộc an tâm." Kim Châu tướng quân ôm quyền lĩnh mệnh cao giọng hạ lệnh quân đội có thứ tự rút lui. Các binh sĩ bộ pháp chỉnh tề bắt đầu lui lại, bụi đất tại dưới chân của bọn hắn phi dương. Bách tính từ trong khe cửa vụng trộm nhìn quanh, nhìn thấy quân đội rút lui khẩn trương, thần sắc dần dần thư giãn. Hứa thị nhất tộc người cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản căng cứng thân thể có chút buông lỏng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đi xa quân đội, trong lòng suy nghĩ lấy đến tiếp sau an bài. Hắn biết ổn định Kim Châu thế cục cũng không phải là chuyện dễ, không chỉ có muốn trấn an Hứa thị nhất tộc, còn muốn cho dân chúng khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Hứa thị nhất tộc tuy nói đầu hàng Hoàng Phổ Vân vẫn là có chút không yên lòng, sợ bọn họ lần nữa gây sóng gió. Cho nên Hoàng Phổ Vân cho bọn hắn lập xuống mấy đầu quy án, nếu như phạm vào nghiêm trị không tha. Hoàng Phổ Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt lạnh lùng quét mắt dưới đáy nơm nớp lo sợ Hứa thị tộc nhân. Từ hôm nay trở đi, Hứa thị nhất tộc không được tự mình kết đảng nghị sự, không được chữ hàng binh khí, không được cùng ngoại giới khả nghi thế lực lui tới. Nếu có trái với, chém đầu cả nhà. Thanh âm của hắn trầm thấp mà uy nghiêm trong đại sảnh quanh quẩn. Hứa thị gia chủ đội vàng quỳ xuống đất, mang theo một đám tộc nhân dập đầu: "Yên tâm, chúng ta ổn thỏa cần tuân mệnh lệnh, tuyệt không dám có hai lòng." Nhưng mà Hoàng Phổ Vân từ hắn hai tay khẽ run cùng lấp lóe ánh mắt bên trong vẫn là bắt được một tia không an phận. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình thản, ánh mắt chân thành nhìn về phía Hứa thị nhất tộc tộc trưởng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực trấn an nói: "Chư vị yên tâm, ta Hoàng Phổ Vân ở đây hứa hẹn sẽ không lại chủ động công kích các ngươi Hứa thị nhất tộc." Hắn có chút đưa tay làm ra một cái trấn an tư thế, tiếp tục nói: "Nhưng có một chút còn cần nói rõ, chỉ cần Hứa thị tộc nhân không ra lãnh địa làm sằng làm bậy, giữ khuôn phép sinh hoạt, ta liền sẽ không thống hạ sát thủ." Hứa thị tộc lao nhóm nguyên bản căng cứng thần sắc thoáng hòa hoãn, trong mắt vẫn mang theo một tia cảnh giác cùng hồng nghi. Bọn hắn tương hỗ nhìn thoáng qua nhau, trong đó một vị lớn tuổi đại biểu ôm quyền nói ra: "Đa tạ Hoàng Phổ đại tướng quân khoan dung độ lượng, chúng ta tự nhiên ước thúc tộc nhân tuyệt không bước ra lãnh địa nửa bước." Hoàng Phổ Vân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Lúc này gió nhẹ lướt qua gợi lên Hoàng Phổ Vân tay áo. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua Hứa thị đám người lại nói: "Ta vốn không ý cùng Hứa thị kết thủ, chỉ nguyện mọi người ngày sau đều có thể bình an vô sự. Nếu có khó khăn cũng có thể nói rõ với ta, khả năng giúp đỡ chỗ ta định sẽ không chối từ." Hứa thị các đại biểu nghe xong nhao nhao cúi đầu, giống như tại suy nghĩ lời nói này thật dạ. Hoàng Phổ Vân thấy thế quay người chuẩn bị rời đi. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều trong lộ ra cao lớn mà vĩ ngạn, chỉ để lại một câu: "Nhìn Hứa thị tự giải quyết cho tốt", liền bước dài hướng phương xa. Hứa thị tộc lao nhóm nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết cái này hứa hẹn có thể hay không lâu dài, cũng không biết tương lai Hứa thị nhất tộc có thể hay không nên đón an ổn. Đợi quân đội rút lui đến khoảng cách an toàn về sau, Hoàng Phổ Vân bắt đầu tay xử lý những chuyện khác vụ. Hoàng Phổ Vân cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Hắn biết do Hứa thị nhất tộc mặt ngoài đối với mình cung kính có thừa, luôn mồm biểu thị hiệu trung, nhưng vụ trộm đến tột cùng làm sao dự định, thực sự khó mà nắm lấy. Hứa thị nhất tộc thế lực tuy nói không lớn, nhưng ở mảnh này lãnh địa kinh doanh nhiều năm, căn cơ khẳng định là có tâm tư, nếu có dị biến chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng. Suy tư liên tục, Hoàng Phổ Vân gọi mấy cái tâm phúc thủ hạ. Mấy người kia đều là thuật pháp cao cường, lại tâm tư kín đáo hạng người. Hoàng Phổ Vân hạ giọng thần tình nghiêm túc phân phó nói: "Mấy người các ngươi lập tức tiến về Hứa thị lãnh địa, ẩn vào chỗ tối, mật thiết lưu ý Hứa thị nhất tộc nhất cử nhất động. Nhân viên của bọn hắn vãng lai phân phối vật liệu, phạm là có bất kỳ dị thường đều muốn trước tiên hồi báo tại ta." Mấy người lĩnh mệnh, ánh mắt kiên định, riêng phần mình cải trang một phen, lặng yên xuất phát. Bọn hắn phân tán ra đến, lẫn vào Hứa thị lãnh địa trong phố xá. Có ra vẻ phổ thông tiểu thương tại phiên chợ bày quẩy bán hàng, đồng thời bệnh thai lắng nghe người chung quanh nói chuyện, có giả bộ như khách qua đường tại Hứa thị tộc trưởng phụ đệ xung quanh bồi hồi quan sát người ra vào biên. Thời gian một thiên thiên quá khứ, bọn hắn không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, đem nhìn thấy tình huống mặc mặc ghi ở trong lòng. Ban đêm mấy người sẽ tìm một chỗ chỗ ẩn nút gặp mặt giao lưu ngày đó kiến thức. Hoàng Phổ Vân thì tại phương xa lo lắng lại kiên nhẫn chờ đợi tin tức, hắn biết chỉ có nắm giữ Hứa thị nhất tộc chân thực động thái mới có thể trong tương lai trong cục thế chiếm cứ chủ động. Hoàng Phổ Vân một mặt hiền lành đối Hứa thị tộc nhân nói: "Lạc thần trải qua bên trong thuật pháp." Hứa thị tộc trưởng ở một bên ngồi chuyện cười, trong lòng lại sáng như gương. Hắn nhìn xem mình mấy cái kia bị Hoàng Phổ Vân giữ ở bên người nhi tử, mặt ngoài là học tập thuật pháp, kỳ thực thành Hoàng Phổ Vân nắm Hứa thị nhất tộc hạt nhân. Ban đêm Hứa thị tộc nhân tụ tại một chỗ, có người nhỏ giọng nghị luận: "Tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy đem các thiếu gia lưu tại cái kia đây, vạn nhất hắn dở trò xấu nhưng làm sao xử lý?" Tộc trưởng khoát tay, hào ánh mắt kiên định: "Trong lòng ta nắm chắc, Hoàng Phổ Vân thế lực lớn, chúng ta không thể dùng sức mạnh. Hiện tại chỉ có thể trước chịu được ước thúc tốt trong tộc người, đừng cho hắn tay cầm." Song phương đều còn tại ngờ vực vô căn cứ, đối phương dụng ý đều có đề phòng. Hoàng Phổ Vân không có ở chỗ này ở lâu, mang theo các trưởng lao về Lăng Tiêu núi chỉnh đốn một chút, chờ đợi những thám tử khác tin tức. Nhìn thu phục cái nào thuật pháp gia tộc chiếm lĩnh trấn lộ, hắn còn đem Hứa thị tộc trưởng các con cũng mang theo trở về. Tại Lăng Tiêu núi tĩnh mịch tường hòa, linh vận vần quanh. Hứa thị tộc trưởng hai đứa con trai làm hạt nhân được an trí ở đây, vốn cho rằng sẽ nhận hết lạnh nhạt, lại không nghĩ rằng Hoàng Phổ Vân đợi bọn hắn lại cùng đệ tử khác không khác nhiều. Mỗi ngày sáng sớm đương kia nắng đầu tiên vẩy trên luyện võ tràng, Hoàng Phổ Vân liền dẫn một đám đệ tử bắt đầu luyện công buổi sáng. Hắn dáng người thẳng tắp, bộ pháp trầm ổn, một chiêu một thức đều ẩn chứa thuật pháp tinh túy. Hứa thị huynh đệ theo đám người sau lưng nghiêm túc bắt chước, mồ hôi thấm ướt quần áo của bọn hắn, nhưng như cũng không dám có chút lười biếng. Trên lớp học, Hoàng Phổ Vân cầm tay thư quyển kiên nhẫn giảng giải thuật pháp nguyên lý cùng ứng dụng. Ánh mắt của hắn ôn hòa quét mắt mỗi một người đệ tử, không buông tha bất kỳ một cái nào ham học hỏi ánh mắt. Hứa thị huynh đệ nghe đến mê mẩn, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì múa bút thành văn, đem Hoàng Phổ Vân mỗi một câu nói đều khắc trong tâm khảm. Nghỉ ngơi thời điểm, đệ tử khác sẽ nhiệt tình lôi kéo Hứa thị huynh đệ giao lưu tâm đắc, chia sẻ trong tu hành chuyện lý thú. Hoàng Phổ Vân nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết những hải tử này tại thuật pháp con đường bên trên, không chỉ có học được kỹ nghệ, càng học xong bao dung cùng hữu ái. Lúc đầu hai huynh đệ đều có thuật pháp căn cơ, học đó cũng là nhanh vô cùng. Bọn hắn không có lúc mới tới sau sợ hãi, có cái gì không hiểu liền đi hỏi mấy cái trưởng lão hoặc là Hoàng Phổ Vân. Mọi người đối với Hứa thị huynh đệ đều là đối xử như nhau. Hứa thị huynh đệ trong lòng tràn đầy cảm kích, bọn hắn dần dần minh bạch Hoàng Phổ Vân cũng không phải là đem bọn hắn coi như hạt nhân, mà là thực tình hy vọng bọn họ có thể tại thuật pháp bên trên có lập nên. Bọn hắn thầm hạ quyết tâm nhất định phải khắc khổ tu hành, không cô phụ Hoàng Phổ Vân dốc lòng dạy bảo. Chương 1310, bản độ nguy hiểm. Chương 1310, bản độ nguy hiểm. Kim Châu Châu Mục ngồi tại rộng rãi châu phủ trong hành lang, đang vì Hứa thị nhất tộc chiếm cứ chi địa thu phục sự tình lo lắng. Lúc này, khoái mã người mang tin tức chạy nhanh đến, đội vàng xâm nhập đại đường, vì một chân chiến đất, lớn tiếng bẩm báo: "Đại nhân, Hoàng Phổ Vân đại tướng quân đã thành công thu phục bị Hứa thị nhất tộc chiếm lĩnh chi địa." Kim Châu Châu Mục mãnh địa từ trên ghế ngồi đứng dậy, trong mắt trong nháy mắt tách ra ngạc nhiên qua mang, trên mặt sầu lo quét sạch sành sanh, thay vào đó là khó mà ức chế hưng phấn. Hai tay của hắn không tự giác nắm tay, thân thể run nhẹ nhẹ, kích động nói ra: "Quá tốt rồi, thật không hổ là triều ta đại tướng, mỗi lần đều có thể thắng ngay từ trận đầu." Châu Mục tại trong hành lang đi qua đi lại, trong đầu hiện ra Hoàng Phổ Vân trên chiến trường anh dũng giết địch anh tư. Hắn tưởng tượng lấy tướng quân dẫn theo tinh nhuệ chi sư, xông pha chiến đấu, đem Hứa thị phản quân đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng đoạt lại đất mất chẳng cảnh. Phần này vui sướng giống như nước thủy triều trong lòng hắn cuộn, để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Phổ tướng quân lần này lập xuống đại công, quả thật ta Kim Châu may mắn, triều đình may mắn à. Châu Mục kích động nói, lập tức phân phó thủ hạ: "Nhanh, chuẩn bị hậu lễ, ta muốn đích thân đi khao đại tướng quân cùng hắn những trưởng lão kia đệ tử." Châu Mục lòng tràn đầy chờ mong cùng Hoàng Phổ Vân gặp nhau, muốn làm mặt biểu đạt cảm kích của mình cùng kính ý. Châu Mục sắc mặt ngưng trọng lại dẫn mấy phần thân thiết, hắn đứng tại Hoàng Phổ Vân trước mặt, có chút không lời, hai tay ôm quyền, thanh âm mang theo khàn khàn nói ra: "Đại tướng quân, bây giờ cái này Kim Châu, bách phế đại hưng, khắp nơi đều giật gấu ba bay, thật sự là không bỏ ra nổi nhiều ít vật phẩm quý giá đến hảo hảo khao thưởng quý phái trưởng lão cùng các đệ tử. Nhưng chư vị lần này trượng nghĩa tương trợ, giải Kim Châu khẩn cấp, ta cảm kích này chi tâm, thật sự là không lời nào có thể diễn tả được." Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, mang trên mặt cười ôn hòa ý, khoát tay áo nói: "Châu Mục đại nhân không cần như thế, chúng ta đến đây tương trợ, vốn là vì giúp đỡ chính nghĩa, cũng không phải là ham tài vận. Kim Châu bách tính an cư lạc nghiệp, chính là đối với chúng ta tốt nhất hồi báo." Châu Mục nghe nói, trong mắt lóe lên một tia cảm động, đứng thẳng lên thân thể nói ra: "Đại tướng quân cao thượng, làm ta kính nể. Đợi Kim Châu khôi phục nguyên khí, ta ổn thỏa hậu báo quý phái. Chẳng qua là khi dưới, mong rằng các vị trưởng lao chớ có ghét bỏ cái này ít ỏi tâm ý." Dứt lời, Châu Mục ra hiệu sau lưng người hầu đặt lên mấy dương vật phẩm. Hoàng Phổ Vân đi ra phía trước, mở ra cái dương nhìn một chút, bên trong mặc dù không phải hay là kỳ chân dị bảo, nhưng cũng đều là Kim Châu nơi đó một chút đặc sản. Hắn quay đầu đối Châu Mục cười nói: "Đại nhân quá khách khí, những này liền đầy đủ. Ta tin tưởng, có đại nhân như vậy tâm hệ bách tính quan phụ mẫu, Kim Châu chắc chắn càng ngày càng tốt." Châu Mục vui mừng cười, tay của hai người nắm thật chặt cùng một chỗ, phảng phất cái này một nắm, liền có cùng chung nan quan quyết tâm cùng lực lượng. Hoàng Phổ Vân phảng phất đã thấy Kim Châu tại Đại Kim Châu. Châu Mục ngồi ngay ngắn ở rộng rãi châu phủ trong hành lang, trên bàn chất đống các loại văn thư. Hắn khi thì nhíu mày lướt qua, khi thì nâng bút phê bình chú giải, sắc mặt mang theo trầm ổn cùng giả dặn. Tại cái này phức tạp chính vụ bên trong, nội tâm của hắn lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, chỉ vì có Hoàng Phổ Vân tại Kim Châu. Hoàng Phổ Vân hiện tại kia là Kim Châu Định Hải Thần Châm. Châu Mục biết rõ năng lực siêu phàm có hắn tại, Kim Châu an ổn liền nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Ngày bình thường, Hoàng Phổ Vân làm việc khiêm tốn, nhưng mỗi khi Kim Châu gặp được khó giải quyết sự tình, hắn luôn có thể kịp thời xuất thủ, biến nguy thành an. Châu Mục từng tận mắt chứng kiến Hoàng Phổ Vân vận dụng thuật pháp xua tán đi tứ ngược thuật pháp thế lực, cứu vớt vô số dân chúng tính mệnh. Từ đó về sau, Châu Mục đối Hoàng Phổ Vân càng thêm kính trọng cùng tín nhiệm. Mà lúc này, tại kia quan khẩu bên ngoài Lăng Tiêu núi, Hoàng Phổ Vân thành lập thuật pháp đạo trường chính lặng yên phát triển. Đạo trường ẩn nấp tại giữa núi rừng, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trong đạo trường, các đệ tử chuyên tâm tu hành thuật pháp, cần luyện kỹ nghệ. Hoàng Phổ Vân thường xuyên qua lại từng cái tu luyện chẳng chỗ, kiên nhẫn chỉ đạo lấy các đệ tử. Hắn biết rõ, chỉ có bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú thuật pháp nhân tài, mới có thể tốt hơn làm bản thân mạnh lên lạc thần cấp phái. Kim Châu Châu Mục vẫn như cũ mỗi ngày xử lý chính vụ, đối với Lăng Tiêu núi thuật pháp đạo trường hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng vững chắc, có Hoàng Phổ Vân tại, Kim Châu chắc chắn trường trì cửu an, bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Mà Hoàng Phổ Vân cũng đang yên lặng cố gắng, vì mình kế hoạch không ngừng lớn mạnh lấy thuật pháp đạo trường lực lượng. Hoàng Phổ Vân ngay tại Lăng Tiêu núi trong động phủ tĩnh đọc thuật pháp cổ tịch, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ thổi, gợi lên lấy màn thơ. Đột nhiên, một đạo lưu quang hiện lên, bí pháp tin vững vàng rơi vào sách của hắn trên bàn. Thần sắc hắn run lên, thả ra trong tay cổ tịch, đưa tay đem tin cầm lấy. Triển khai xem xét, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Trong thư lời nói, Lạc Thần Cốc lại bị không rõ thuật pháp thế lực công kích, kia hộ pháp đại trận chính là hắn cùng các vị các trưởng lão hao hết tâm huyết sở thiết, bây giờ lại sắp bị công phá. Hoàng Phổ Vân thần sắc đội vàng, bước nhanh xuyên thẳng qua tại Lăng Tiêu núi lầu các thời gian, hắn song mi nhíu chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Đi vào mấy vị trưởng lão chỗ ở, hắn mạnh địa đẩy cửa vào, vội vàng nói: "Các trưởng lão, đại sự không ổn. Lạc Thần Cốc gặp tập kích, tình huống vạn phần nguy cấp. Mấy vị trưởng lão nguyên bản khoan thai thần sắc trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, nhao nhao đứng dậy, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng cùng cảnh giác. Hoàng Phổ Vân lại vội vàng đuổi tới các đệ tử ngày thường tụ tập quảng trường, hắn đứng tại trên đài cao, cao giọng hô: "Các vị đệ tử, Lạc Thần Cốc giờ phút này chính diện lâm nguy cơ, không thể chỉ cứu vớt Kim Châu, mà chúng ta bản bộ không thể ngồi xem mặc kệ. Hiện tại, cấp tốc tập hợp, theo ta hồi viên Lạc Thần Cốc." Trên quảng trường nguyên bản lỏng lẻo các đệ tử lập tức mừng rỡ, cấp tốc hành động, có đi lấy vũ khí, có đi chỉnh lý bọc hành lý, chỉ chốc lát sau liền chỉnh tề sắp xếp trên quảng trường. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong tràn đầy đối Lạc Thần Cốc tình hình chiến đấu sầu lo, hắn biết rõ bên kia thế cục nguy cấp, mỗi một khắc đều có thể phát sinh biến cố. Nhưng mà, Lăng Tiêu núi làm trọng yếu cứ điểm, cũng dung không được có chút sơ suất. Hắn xoay người, trịnh trọng đối Tôn trưởng lão nói ra: "Tôn trưởng lão, Lạc Thần Cốc bên kia tình huống khẩn cấp, ta nhất định phải tiến về trợ giúp. Nhưng Lăng Tiêu núi bên này liền toàn định dựa vào ngài đến trấn thủ." Tôn trưởng lão hai tay ôm quyền, ánh mắt kiên định: "Tông chủ, xin yên tâm, có ta ở đây, Lăng Tiêu núi định sẽ không xảy ra chuyện." Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra: "Ngài tuyệt đối không nên tùy tiện xuống núi, cho dù Châu Mục tới tìm ta, liền nói ta đang bế quan. Bây giờ thế cục phức tạp, không thể phớt lờ." Tôn trưởng lão linh mệnh: "Minh mạch, ta chắc chắn bảo vệ tốt Lăng Tiêu núi chờ ngài bình an trở về." Đội ngũ rất mau ra phát, bọn hắn bước chân vội vàng, dọc theo bốn lượt đường núi đi nhanh. Hoàng Phổ Vân đi ở trước nhất, trong lòng của hắn tràn đầy sầu lo, trong đầu không ngừng hiện ra Lạc Thần Cốc khả năng tao ngộ thảm trạng. Trên đường đi, các đệ tử đều duy trì độ cao cảnh giác, ánh mắt quét mắt hoàn cảnh xung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bọn hắn biết, một trận ác chiến có lẽ liền ở phía trước chờ lấy bọn hắn, nhưng vì đồng môn tình nghĩa, vì thủ hộ Lạc Thần Cốc, bọn hắn không hề sợ hãi, chỉ mong có thể mau chóng đuổi tới, ngăn cơn sóng dữ. Hoàng Phổ Vân bọn hắn đi ra Lăng Tiêu núi. Hắn biết rõ lần này tiến về Lạc Thần Cốc sự tình gấp gáp cùng phức tạp. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Lý trưởng lão cùng Việt tộc lão tổ, thanh âm trầm ổn hữu lực nói: "Lý trưởng lão, Việt tộc lão tổ, liền do các ngươi hai vị vì lĩnh đội, dẫn đầu các đệ tử tiếp tục hướng Lạc Thần Cốc tiến đến. Cần phải chiếu khán tốt các đệ tử an toàn, chớ có xảy ra sai sót." Lý trưởng lão cùng Việt tộc lão tổ cùng nhau ô quyền, trịnh trọng đáp lại: "Cần tuân tông chủ chi mệnh." Dứt lời, Hoàng Phổ Vân mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như mũi tên rời cùng phi thân lên, vững vàng đạp ở ngự kiếm phía trên. Kiếm kia tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra thanh lanh ánh sáng, mang theo hắn như là cỗ sao trổi vạch phá bầu trời, hướng phía Lạc Thần Cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt, trong đầu không ngừng hiện ra Lạc Thần Cốc khả năng xuất hiện các loại tình trạng. Hắn lo lắng trong cốc phải chăng đã gặp nguy hiểm, những cái kia chân quý linh thực, bí tịch phải chăng bình yên vô dạng. Chỉ chốc lát sau, Lạc Thần Cốc đã ở trước mắt. Hoàng Phổ Vân thu ngự kiếm, nhanh chóng rơi vào cốc bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt để hắn cau mày, trong cốc dù chưa nhìn thấy rõ ràng đánh nhau vết tích, nhưng lại tràn ngập một cỗ dị dạng khí tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong cốc khu vực đi đến, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm, chuẩn bị tùy thời ứng đối sắp đến không biết tình trạng. Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hộ pháp đại trận những cái kia bung lỏng chỗ, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn có thể tưởng tượng được ra, trước đó đối phương tiến công Lạc Thần Cốc lúc là bực nào hung ác tàn bạo, kia một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công, như là như sóng to gió lớn đánh thẳng vào cái này kiên cố đại trận. Hồi tưởng lại lúc trước cùng các trưởng lão bày ra cái này hộ pháp đại trận lúc, đám người dốc hết toàn bộ tâm lực, mỗi một chỗ phù văn khắc họa, mỗi một đạo linh lực dốc vào, đều bao hàm lấy bọn hắn đối Lạc Thần Cốc thủ hộ chi tình. Khi đó bọn hắn có lẽ cũng không ngờ tới sẽ tao ngộ như thế nghiêm trọng tiêu chiến, không thể lại để cho đại trận tiếp tục bị hao tổn. Hoàng Phổ Vân cắn răng, âm thầm quyết định. Hắn vận chuyển thể nội linh lực, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo quang mang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, dung nhập vào hộ pháp đại trận những cái kia bung lỏng tiết điểm bên trong. Theo linh lực rót vào, bộ phận bung lỏng địa phương bắt đầu chậm rãi vững chắc. Nhưng mà, liền ở Hoàng Phổ Vân hơi cảm giác an tâm thời điểm, nơi xa lại chuyển tới trận trận tiếng rít, tựa hồ có địch nhân mới ngay tại chạy đến. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế khẩn trương trong lòng, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn biết, trận này thủ hộ Lạc Thần Cốc chiến đấu còn xa xa không có kết thúc, tiếp xuống mỗi một khắc đều có thể tràn đầy nguy hiểm cùng tiêu chiến, nhưng hắn tuyệt sẽ không lùi bước, nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận một phương này tỉnh thổ. Đương Hoàng Phủ Vân xuất hiện tại bên mình trong trận doanh mặt thời điểm, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đồng loạt tập trung tới, ngay sau đó bộc phát ra một trận như bài sơn đảo hải hô to: "Tông chủ trở về!" Thanh âm kia phản phất có thể xuyên thấu nặng nề tầng mây, truyền đến lên chín tầng mây. Trước đó bọn hắn đã bị động gặp công kích hồi lâu, mỗi một lần ngăn cản đều giống như tại trong cuồng phong bạo vũ gian nan chống lên phá rủ, lung lay sắp đổ. Trên mặt của mọi người tràn đầy mỏi mệt cùng lo nghĩ, trên thân cũng mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Địch quân thế công như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp ép tới bọn hắn không thở nổi, sĩ khí cũng như sắp dập tắt ngọn lửa, yếu ớt mà phiêu diêu. Nhưng mà Hoàng Phủ Vân xuất hiện, tựa như trong bóng tối đột nhiên sáng lên đèn sáng, cho mọi người rót vào một tể cường tâm trâm. Những cái kia nguyên bản cái đầu túi thấp sọ một lần nữa giơ lên, trong mắt mê mang cùng sợ hãi bị kiên định cùng hy vọng thay thế. Gặp tông chủ trở về, mọi người lòng tin lập tức tăng nhiều. Bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, đứng thẳng lên sống lưng, phản phất vết thương trên người đau nhức đều tại thời khắc này biến mất hầu như không còn. Hoàng Phủ Vân mắt sáng như đuốc, quét mắt chiến trường, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trầm ổn cùng kiên nghị. Hắn có chút đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó lớn tiếng nói ra: "Các minh đệ, chớ có sợ. Có ta ở đây, nhất định có thể đánh lui địch tới đánh." Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, như là hồng trung trong lòng mọi người quanh quẩn. Đám người nghe, cùng kêu lên hò hét, thanh âm chấn động đến đại địa cũng vì đó run rẩy. Bọn hắn tại Hoàng phủ Vân dẫn đầu dưới, một lần nữa nghiêm túc đội ngũ, lấy hoàn toàn mới tư thái đón lấy kia còn tại tới gần địch nhân. Hoàng phủ Vân cưỡi khoái mã, trả lại đồ bên trên một đường phi nhanh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Lạc Thần Cốc gặp công kích tin tức như trọng truy đánh vào trong lòng hắn, kia thần bí lại thực lực hùng hậu địch nhân đến tột cùng là như thế nào lặng yên không một tiếng động đột phá phòng tuyến, trực đảo trong cốc. Hắn cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu, trong đầu không ngừng suy tư Vân Châu địa phương khác chú quân cùng quan viên vì sao không có chút nào tin tức. Hoàng phủ Vân đứng tại trong cốc chỗ cao nhất, nhìn qua cốc bên ngoài kia không ngừng quần quần thuật pháp quang mang, cho mày, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Hắn hoài nghi trong đó có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, vẫn là hắn tại Vân Châu quân đội xuất hiện phản đồ, không rõ thuật pháp thế lực thanh thế thật lớn công kích Lạc Thần Cốc, bọn hắn thật một chút cũng không có phát giác được dị dạng sao. Trong cốc các đệ tử mặc dù anh dũng chống cự, nhưng này cỗ thần bí thế lực khí thế hung hùng, trong cốc đã có không ít đệ tử thụ thương. Hoàng phủ Vân trong lòng lo lắng, triệu tập mấy vị thân tín thương nghị đối sách. Có phải hay không là chúng ta nội bộ có người đem trong cốc cơ mật tiết lộ ra ngoài rồi? Một vị trưởng lão sầu lo nói. Hoàng phủ Vân trầm mặc không nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngoan lệ, hắn biết, như thật có phản đồ, nhất định phải nhanh bắt tới. Lúc này, cốc bên ngoài công kích càng thêm mãnh liệt, từng đạo thuật pháp quang mang như là như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Ngoại vi đệ tử đang liều đem hết toàn lực chống cự. Hoàng phủ Vân đứng ở môn phái trong phòng nghị sự, thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt cùng quả quyết. Cốc bên ngoài kia cố không rõ thuật pháp thế lực công kích mãnh liệt, như là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom, uy hiếp môn phái an uy. Hắn xoay người, ánh mắt đảo qua một đám đệ tử cùng trưởng lão. Thanh âm trầm thấp lại trịch địa hữu thanh, bây giờ cốc bên ngoài thế cục nguy cấp, chúng ta trước hết giải quyết cố này thế lực không rõ. Nội môn đệ tử, các ngươi đi giữ vững hộ pháp đại trận, đây là môn phái phòng tuyến cuối cùng, tuyệt không thể có chút sơ suất. Các nội môn đệ tử nghe vậy, cùng nhau ô quyền, ánh mắt kiên định, cùng kêu lên đáp lại, cẩn tuân tông chủ phân phó. Bọn hắn dáng người thẳng tắp, cấp tốc quay người, hướng phía hộ pháp đại trận chạy đi, bộ pháp trầm ổn mà hữu lực. Hoàng phủ Vân lại nhìn về phía ngoại môn đệ tử, nói ra, ngoại môn đệ tử phụ trách vật tư cung ứng, bảo hộ môn phái trên dưới hậu cần nhu cầu. Các ngoại môn đệ tử cũng không dám lười biếng, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu bận rộn chuẩn bị vật tư. Cuối cùng, Hoàng phủ Vân đem ánh mắt rơi vào các trưởng lão trên thân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác kiến nghị, "Các trưởng lão, theo ta chuẩn bị tập kích, chúng ta muốn đánh bọn hắn trở tay không kịp." Các trưởng lão nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tâm. Mỗi người bọn họ thi triển thuật pháp, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong phòng nghị sự, hướng phía cốc bên ngoài kia cố không rõ thuật pháp thế lực gần nấp mà đi. Một trận chiến đấu kịch liệt, sắp khai hỏa. Chương 1311, sư phụ đến chương 1311. Sư phụ đến Hoàng phủ Vân đứng tại trong cốc chỗ cao, chau mày, nhìn qua kia không ngừng lấp lóe nhưng lại lung lay sắp đổ hộ pháp đại trận, lòng nóng như lửa đốt. Trung quanh thuật pháp quang mang xen lẫn, như từng đạo quỷ mị thiểm điện, bổ về phía yêu đất phòng tuyến. Mỗi một lần đại trận bị công phá, đều nương theo lấy các đệ tử tiếng kinh hô cùng địch nhân nghe răng cười âm thanh. Các đệ tử như bận rộn kiến thợ, tại vỡ vụn trận tuyến bên trên qua lại bút đầu, thi triển tu bổ chi thuật. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn, mọi mệnh miêu tả tại mỗi một trường trên gương mặt trẻ trung, nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước. Nhưng mà, địch nhân thế công càng ngày càng mãnh, từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất vô cùng vô tận. Hoàng phủ Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, chuẩn bị thi triển mạnh hơn pháp thuật đến trợ giúp đại trận. Đột nhiên, một đạo lăng lệ thuật pháp công kích đột phá phòng tuyến, thẳng tắp phóng tới một ngay tại tu bổ đệ tử. Hoàng phủ Vân trong lòng căng thẳng, đội vàng thi triển thuấn di chi thuật, ngăn tại đệ tử trước người, kia cố cường đại lực trùng kích chấn động đến bộ ngực hắn một bực, suýt nữa đứng không vững. Mọi người chịu đựng. Hoàng phủ Vân la lớn, thanh âm trong cốc quen quần. Hắn biết, lúc này mình không thể bối rối, nhất định phải ổn định trận cước. Hắn vận chuyển thể nội linh lực, đem từng đạo quang mang rót vào đại trận, ý đồ ra cố nó. Địch nhân tựa hồ đã nhận ra Hoàng phủ Vân ý đồ, gia tăng đối với hắn công kích. Thuật pháp như mưa rơi rơi xuống, Hoàng phủ Vân tại trùng điệp công kích đến đỡ trái hở phải, nhưng hắn ý nguyên cắn răng kiên trì. Tại hắn cổ vũ dưới, các đệ tử cũng càng phát ra anh dũng, cứ việc thế cục nguy cấp, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, kiên thủ Lạc Thần Cốc sau cùng tôn nghiêm. Hoàng phủ Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cứ việc ngày bình thường hắn hiếm khi tự mình quản lý trong cốc mọi việc, nhưng cái này Lạc Thần Cốc chính là hắn một tay sáng lập, là trong lòng của hắn không thể xâm phạm thánh địa. Giờ phút này, có tham tử đến báo, bên ngoài còn có liên tục không ngừng cái khác thuật pháp thế lực lưu toan xâm nhập trong cốc. Hoàng phủ Vân mãnh địa nắm chặt nắm đấm, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tràng. Hắn lúc này cao giọng hạ lệnh, tất cả mọi người nhất định phải giữ vững cốc khẩu đại trận, tuyệt không thể để bị hạ nhất câu ngoại lai thế lực bước vào chúng ta Lạc Thần Cốc bán bộ. Trong cốc các đệ tử nghe nói mệnh lệnh, lập tức hành động. Bọn hắn thân mang chỉnh tề phục sức, cầm trong tay riêng phần mình pháp khí, cấp tốc hướng phía cốc khẩu tập kết. Cốc khẩu địa thế hiểm yếu, hai bên là dốc đứng vách núi, ở giữa một đầu lối đi hẹp chính là duy nhất lối vào. Các đệ tử tại cốc khẩu trong đại trận bên cạnh bài binh bố trận, có tại chỗ cao thiết trí cạm bẫy cơ quan, có tại thông đạo hai bên mai phục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hoàng phủ Vân tại bọn hắn tất cả mọi người phía trước trấn thủ đại trận, biểu hiện của hắn để các đệ tử sĩ khí đại trấn. Hắn nhìn trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người, trầm giọng nói, cái này Lạc Thần Cốc là chúng ta căn cơ, là chúng ta sống yên phận chỗ. Hôm nay, vô luận người đến người nào, chúng ta đều muốn đem hết toàn lực giữ vững. Chỉ chốc lát sau, lại trông thấy thoáng xa xa xuất hiện một đám thân ảnh, đó chính là Mưu Toan xâm nhập thuật pháp thế lực. Nồng đậm mây đen như mực tại Lạc Thần Cốc trên không cuộn, bầu không khí ngột ngạt giống như bàn tay vô hình gấp giữ không khí. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu người lần này có chuẩn bị mà đến, đội ngũ phía trước mấy vị đỉnh cấp thuật pháp sư quanh thân tản ra lạnh thấu xương khí tức, và áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Bọn hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao khóa chặt kia tản ra nhu hòa quang mang hộ lúa đại trận. Cầm đầu thuật pháp sư hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chú ngữ âm thanh trầm thấp mà quỷ dị, phản phất từ cựu lũ hoàng tuyển truyền đến. Theo chú ngữ dứt tiếng, một đạo tráng kiện tia chớp màu đen như ác long hướng đại trận bổ tới, va chạm chỗ bộc phát ra quang mang chói mắt. Cái khác thuật pháp sư cũng nhao nhao thi triển pháp thuật, hỏa cầu, băng truy, phong nhận như mưa rơi khuynh tiết tại phía trên đại trận. Hộ lúa đại trận quang mang lấp lóe, kịch liệt rung động, giống như tại gian nan chống cự lấy cái này một đợt lại một đợt công kích. Trong cấp thủ hộ giả nhóm vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn điều động linh lực, toàn lực duy trì lấy đại trận vận chuyển. Nhưng mà địch nhân thế công quá mạnh liệt, trên đại trận quang mang dần dần ảm đạm, khe hở bắt đầu lan tràn. Mọi người ở đây coi là đại trận sắp bị công phá thời điểm, trong cốc đột nhiên quang mang đại thịnh, một vị lao giả tóc trắng hiện thân. Hai tay của hắn nâng lên, trong miệng quát nhẹ, một đạo cường đại linh lực ba độ khuyết tán ra đến, trong nháy mắt chữa trị đại trận khe hở. Lao giả mắt sáng như đuốc, quét mắt địch nhân, Newton công phá lạc thần cốc, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, hắn thi triển ra cường đại pháp thuật, phản kích hướng những cái kia thuật pháp sư. Địch nhân bị bất tình lình phản kích đánh cho trở tay không kịp, trận cước đại loạn. Một trận chiến đấu kịch liệt tại lạc thần cốc bên ngoài triển khai, thắng bại đến tuột cùng như thế nào, vẫn cũng chưa biết. Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú khóa lại lao giả kia, chỉ gặp lao giả dáng người thẳng tắp, hai tay như xuyên hoa hồ điệp múa, từng đạo thuật pháp từ đầu ngón tay bắn ra, phảng phất nắm trong tay chiến trường mỗi một tia rung động. Mỗi một lần thuật pháp thi triển đều tinh chuẩn vô cùng, hoặc phòng ngự, hoặc công kích, đem thế cục một mực đem khống. So sánh dưới, Hoàng Phổ Vân mặc dù cũng toàn lực hành động, nhưng ở thuật pháp vận dụng cùng chuyển đổi bên trên, rõ ràng kém hơn một chút. Lão giả tựa như một vị kinh nghiệm phong phú kỳ thủ, mỗi một bước đều tính toán tinh chuẩn, xảo diệu đem Hoàng Phổ Vân gặp phải nguy cơ từng cái hóa giải. Làm địch nhân thuật pháp như cuồng phong như mưa rào đánh tới lúc, lão giả hời hợt vung lên ống tay áo, một đạo bình chướng trong nháy mắt dâng lên, vì Hoàng Phổ Vân ngăn trở một kích chí mạng. Hoàng Phổ Vân trong lòng đã cảm kích lại có chút không cam lòng. Cảm kích lão giả tại thời khắc nguy cấp này xuất thủ tương trợ, để cho mình không đến mức lâm vào tuyệt cảnh, không cam lòng hắn tại thuật pháp bên trên không đủ. Hắn âm thầm cắn răng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định, cẩn thận quan sát đến lao giả nhất cử nhất động, ý đồ từ lao giả thuật pháp thi triển bên trong hấp thu kinh nghiệm. Trên chiến trường, tiếng la giết, thuật pháp tiếng oanh minh đan vào một chỗ. Lao giả trầm ổn như cũ tự nhiên, mà Hoàng Phổ Vân cũng đang không ngừng điều chỉnh trạng thái, cố gắng đuổi theo lão giả tiết tấu. Trong lúc nhất thời, lạc thần cốc trên không thuật pháp quang mang lấp lóe, những công kích kia hộ pháp đại trận thuật pháp thế lực khí thế hùng hùng, các loại quang mang giăng khắp nơi, như muốn đem đại trận này xé rách. Lão giả sừng sững tại trước trận, tóc trắng tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Bàng bạc linh lực từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra, từng đạo hùng hồn linh lực bình chướng tại trước trận xây lên, đem kia giống như thủy triều thuật pháp công kích từng cái cả bề. Hoàng Phổ Vân mang theo một đám đệ tử cùng các trưởng lão, bọn hắn ánh mắt kiên định, các đệ tử thi triển riêng phần mình am hiểu thuật pháp, từng đạo quang ảnh như là cỗ sao trổi bắn về phía địch nhân, các trưởng lão thì lại lấy thâm hậu linh lực làm hậu thuẫn, phụ trợ lão giả vững chắc hộ pháp đại trận. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày, song phương đều đã mỏi mệt không chịu nổi, thuật pháp thế lực công kích dần dần yếu đi xuống tới, mà lạc thần cốc đám người lại càng đánh càng hăng. Lão giả hét lớn một tiếng. Quanh thân linh lực buộc phát đến cực hạn, một đạo linh lực cực lớn sóng xung kích hướng về địch nhân quét sạch mà đi. Hoàng Phổ Vân cùng đệ tử, các trưởng lão cũng nhao nhao thi triển ra mạnh nhất thuật pháp, trong lúc nhất thời, địch nhân bị cái này cường đại thế công làm cho liên tục bại lui. Rốt cục, những này thuật pháp thế lực cũng nhịn không được nữa, chật vật rút lui. Lạc Thần Cốc bên trong một mảnh reo hò, đám người mỏi mệt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Hoàng Phổ Vân bọn người, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Hoàng Phổ Vân ôm quyền nói ra, may mắn không làm được bệnh, bảo vệ Lạc Thần Cốc. Trận này chiến đấu kịch liệt, để Lạc Thần Cốc đám người càng thêm đoàn kết, cũng làm cho bọn hắn biết do thủ hộ trong cốc an bình trách nhiệm trọng đại. Hoàng Phổ Vân lập tức tiến lên hỏi thăm lão giả, hắn đến môn phái nào, ai ngờ lão giả tắt qua một cái. Bị bất thình lình một bàn tay đánh cho có chút ngộng, gương mặt đau rát. Hắn bụm mặt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu, còn chưa kịp mở miệng hỏi lại, lão giả liền hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng nói, ngươi mắt mù hay sao? Ngay cả ta dùng thuật pháp cũng nhìn không ra. Hoàng Phổ Vân tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi lão giả thi triển thuật pháp lúc tình hình. Chỉ gặp kia thuật pháp thi triển lúc, chu vi linh lực phun trào, có nhàn nhạt lam quang lấp lóe, nương theo lấy từng tia từng sợi hơi nước, giống như là một loại nào đó thủy thuộc tính thuật pháp, nhưng lại tựa hồ xen lẫn nguyên tố khác lực lượng. Hắn thử thăm dò nói ra, tiền bối, vãn bối nhìn ngài thi triển thuật pháp, tựa hồ cùng Thiên Sơn chân kinh có quan hệ, lại có chút nguyên tố khác dung hợp. Lão giả hai tay ôm ngực, lông mày nhíu lại, xen lời hắn, tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Đây là chúng ta Thiên Sơn nước huyền huyễn linh thuật, lấy nước làm cơ sở, dung hợp phong cùng lôi lực lượng, đã có thể mê hoặc đối thủ, lại có thể xuất kỳ bất ý cho một kích chí mạng. Hoàng Phổ Vân khắp khuôn mặt là vẻ áo não, hung hăng vô đầu của mình, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, ta thật sổ nha. Rõ ràng như vậy Thiên Sơn chân kinh bên trong thuật pháp đều không nhìn ra, thiệt tòi ta về tu luyện môn công pháp này đâu. Cặp mắt của hắn bởi vì tự trách mà có chút phím hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận. Lúc này, hắn dương mắt nhìn về phía lao giả, chỉ gặp lao giả một mặt bình tĩnh, dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ có như vậy phản ứng. Hoàng Phổ Vân đi lên trước, ôm quyền hành lễ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói ra, tiền bối, là ta ngu dốt, mong rằng tiền bối xin đừng trách. Ta mặc dù tu luyện Thiên Sơn chân kinh, lại một mực chưa hiểu thấu đáo tinh túy trong đó, ngay cả rõ ràng như vậy thuật pháp đều không thể phát giác. Hoàng Phổ Vân xác nhận lão giả là phái Thiên Sơn người, nhưng không biết cụ thể là ai, chỉ có thể xưng hô đối phương vì tiền bối. Lão giả mỉm cười, khoát tay áo, nói ra, không sao, con đường tu hành vốn là dài dằng dặc, nhất thời sơ sẩy không thể tránh được. Cái này Thiên Sơn Chân Kinh Bác Đại Tinh Thâm, ngươi mặc dù tu luyện cảnh giới đã rất cao, vẫn còn cần tinh tế thể ngộ. Hoàng Phổ Vân nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên ham học hỏi quan mang. Lão giả tiếp lấy nói ra, cái này Thiên Sơn Chân Kinh bên trong thuật pháp, cần kết hợp thiên địa linh khí, lấy tâm ngự pháp. Ngươi ngày bình thường tu luyện, không thể chỉ chú trọng chiêu thức, càng phải cảm ngộ đạo lý trong đó. Hoàng Phổ Vân nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng gật đầu, đem lão giả lời nói mỗi chữ mỗi câu đều ghi tạc trong lòng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trước mắt vị này khí chất xuất trần nhưng lại vẻ mặt và ái lão giả, trong lòng tuy có mấy phần cảm giác quen thuộc, làm thế nào cũng không có đem nó cùng Thiên Sơn sư phụ liên hệ tới. Lão giả nhìn xem Hoàng Phổ Vân, trong mắt tràn đầy từ ái, nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, nói ra, đừng đến vô dạng à. Hoàng Phổ Vân cung kính thi lễ một cái, trả lời, tiền bối mạnh khỏe, không biết tiền bối gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì. Lão giả cười không nói, mang theo Hoàng Phổ Vân đi vào một chỗ ưu tính chi địa, nơi đây lại cùng Thiên Sơn động phủ không khí giống nhau đến mấy phần. Kỳ thật nơi này chính là lão giả tự thân bí cảnh. Hoàng Phổ Vân trong lòng hơi động, nhưng vẫn là không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Lão giả đưa tay ra hiệu Hoàng Phổ Vân ngồi xuống, chậm rãi nói ra, năm đó ở Thiên Sơn, ngươi tại Bích Họa bên trong tu luyện, nộ tính khá cao. Hoàng Phổ Vân nghe được Thiên Sơn hai chữ, trong lòng giật mình, đội văn nói, tiền bối cũng hiểu biết Thiên Sơn sự tình. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt được trên người Hoàng Phổ Vân, ôn hòa nói, ta không chỉ có biết được, về từng ở một bên yên lặng chú ý ngươi. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lão giả lại đánh gây hắn, ngươi còn nhớ thỏa đáng lần đầu lúc tu luyện, những cái kia Bích Họa nội dung. Hoàng Phổ Vân nhớ lại, đem Bích Họa bên trên tràng cảnh từng cái nói ra. Nói, Hoàng Phổ Vân đột nhiên sửng sốt, trong đầu hắn linh quang lóe lên, cẩn thận chu đáo lấy lão giả, trong mắt tràn đầy chấn kinh, ngài chính là ta Thiên Sơn sư phụ. Lão giả cười ha ha, nhẹ gật đầu, chính là ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã trưởng thành không ít ta. Hoàng Phổ Vân vừa mừng vừa sợ, lúc này quỳ xuống đất, cung kính dập đầu mấy cái, sư phụ, đồ nhi có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng sư phụ thứ tội. Lão giả đỡ dậy hắn, cười nói, không sao, hôm nay trùng phùng, về sau ta liền mới hảo hảo chỉ điểm ngươi. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trước mắt quen thuộc mà mang theo vài phần tang thương sư phụ, nội tâm ngũ vị tạp trần. Sư phụ một bộ làm bảo, tóc trắng trong gió có chút phiêu động, trong ánh mắt lại lộ ra kiên định cùng trầm ổn. Đồ nhi, chớ có ấy nấy, có thể vì cái này là thần cốc ra phần lực, cũng là vì sư trách nhiệm. Sư phụ thanh âm trầm thấp mà ôn hòa, phản phất có một loại lực lượng vô hình, để Hoàng Phổ Vân hoảng loạn trong lòng an định xuống tới. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, cung kính nói ra, sư phụ, lần này ngài xuống núi tương trợ, ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, không còn cô phụ kỳ vọng của ngài. Tốt, chúng ta trước làm quen một chút Lạc Thần Cốc phòng ngự bố cục. Sư phụ vô bờ vai của hắn, hai người sóng vai hướng trong cốc đi đến. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân kỹ càng hướng sư phụ giới thiệu trong cốc thiết kế phòng ngự, nhân viên phân bố cùng khả năng xuất hiện nguy cơ. Sư phụ khi thì gật đầu, khi thì đưa ra một chút cải tiến đề nghị. Lạc Thần Cốc bên trong, đám người như mãnh liệt như thủy triều phun trào, hương phấn tiếng nghị luận liên tiếp. Chỉ gặp một vị dáng người phiêu dật, khí chất siêu phàm lão giả tại mọi người chen chúc hạ chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình thản, lại ẩn ẩn lộ ra không thể khinh thường uy nghiêm. Hoàng Phổ Vân trong mắt tràn đầy tôn kính cùng kích động, một mực đi theo tại trái phải sư phụ. Ban đêm, ánh trăng vẩy vào Lạc Thần Cốc mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hoàng Phổ Vân cùng sư phụ đứng tại cốc khẩu, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang, hình như có địch nhân đang đến gần. Hoàng Phổ Vân nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt trở nên sắc bén. Hoàng Phổ Vân đứng tại sư phụ trước mặt, thần tình kích động, tình cảm dạt dào nói những năm này lòng đồng cùng thành tựu. Đôi mắt của hắn lóe ra quan mang, từ dưới Thiên Sơn sau các loại khó khăn, lại đến cuối cùng sáng lập thuộc về mình tông môn, mỗi một cái giai đoạn cố sự đều như là một bức sinh động bức tranh tại sư phụ trước mắt triển khai. Sư phụ lặng lặng nghe, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười vui mừng. Đợi Hoàng Phổ Vân nói xong, sư phụ chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tán dương, "Vân Nhi, có thể sáng lập một cái tông môn, ở trong đó gian khổ người bên ngoài khó có thể tưởng tượng, ngươi có thể làm được thật sự là không dễ dàng. Cái này không chỉ cần phải hơn người kỹ nghệ, càng phải có siêu phàm trí tuệ cùng cứng cỏi nghị lực." Dừng một chút, sư phụ lại tiếp lấy nói ra, "Mà lại ngươi bên ngoài dẫn binh tác chiến, vận rộn quân vụ, vẫn còn không quên tu luyện, phần này đối thuật pháp chấp nhất cùng tự hạn chế, càng là khó được. Tu luyện thuật pháp người, tối kỵ lười biếng, ngươi có thể như thế thủ vững, ngày sau nhất định có thể nâng cao một bước." Chương 1312, gặp lại đồng tử chương 1312, gặp lại đồng tử lão giả có chút nheo lại mắt, ánh mắt rơi vào Hoàng Phổ Vân biên soạn Lạc Thần Kinh bên trên, trong ánh mắt tràn đầy tán dương. Hắn nhẹ nhàng nuốt nuốt hoa dâm sợi râu, phát ra một tiếng kéo dài thở dài, biên soạn một bộ thuật pháp kinh thư, đây chính là khó như lên trời. Ta gặp qua rất nhiều gia tộc, hao hết trên trăm năm thời gian, tâm huyết của mấy lời người, cũng chưa chắc có thể lưu lại một bộ gia dáng thuật pháp kinh điển. Hoàng Phổ Vân đứng ở một bên, thần sắc khiêu tốn, trên trán còn mang theo biên soạn lúc mồ hôi. Lão giả đem Lạc Thần Kinh khép lại, đưa trả lại cho Hoàng Phổ Vân, nói ra, kinh này lo dịp như cần, thuật pháp tinh diệu, đủ thấy ngươi hạ đại công phu. Hoàng Phổ Vân cung kính tiếp nhận, nói ra, sư phụ quá khen, ta cũng là ngày đêm nghiên cứu, mới miễn cưỡng hoàn thành, còn có rất nhiều không hoàn thiện chỗ. Lão giả nhìn ra Lạc Thần trải qua dung hợp mấy nhà thuật pháp tinh túy, nhưng là cũng không có xung đột chỗ. Có thể thấy được Hoàng Phổ Vân cỡ nào dụng tâm cùng lớn mật. Lão giả gật gật đầu, khích lệ nói, ngươi có phần này nghiên cứu tinh thần, ngày sau tất có đại thành. Thuật pháp một đường, vốn là không ngừng thăm dò sáng tạo cái mới. Ngươi có thể tại tuổi tác viết ra dạng này kinh thư, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành thuật pháp giới nhân tài kiệt xuất. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, nói ra, ta sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng hoàn thiện Lạc Thần Kinh cũng hy vọng có thể vì thuật pháp truyền thừa cố gắng hết sức mọn. Lão giả nhìn xem Hoàng Phổ Vân kia chiều khí phồn thịnh bộ dáng, phản phất thấy được năm đó cái kia vì thuật pháp si mê mình, vui mừng cười cười, thầm tiếng nói, tốt, tốt à, thuật pháp giới có ngươi dạng này nhân tài mới nổi, tương lai đều có thể. Hoàng Phổ Vân ý cười đầy mặt, đôi mắt trong lóe ra vui sướng quan mang, đạt được sư phụ tán thành, kia cô cảm giác thành tựu như ngọn lửa nóng bỏng tại hắn lồng ngực thiêu đốt. Bộ ngực của hắn có chút nô lên, hai tay không tự giác nắm thành quyền, phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo phần này vinh quang. Sau đó, lão giả theo Hoàng Phổ Vân đi vào hộ pháp đại trước trận. Cái này hộ pháp đại trận tản ra u lãnh quang mang, phù văn lấp loé không yên. Lão giả đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén như ứng, cẩn thận xem kỹ lấy đại trận mỗi một chỗ chi tiết. Hoàng Phổ Vân nhắm mắt theo đuôi cùng tại sau lưng, thần sắc chuyên chú. Trận này tuy có chỗ tinh diệu, nhưng những tiết điểm này dính liền không đủ chặt chẽ. Lão giả duỗi ra khô gầy ngón tay, điểm hướng trong trận mấy cái vị trí then chốt, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Hoàng Phổ Vân thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhíu mày, cẩn thận suy tư vấn đề trong đó. Còn có cái này năng lượng vận chuyển tuyến đường, quá phức tạp, ngược lại dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Lão giả tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Hoàng Phổ Vân liên tiếp gật đầu, trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong lòng đã có chút khẩn trương, lại đối sư phụ tiến giải tràn ngập khâm phục. Hắn vội vàng lấy giấy bút, đem lão giả bạch không đủ từng cái ghi chép lại, miệng bên trong còn thỉnh thoảng tái diễn yếu điểm, sợ bỏ sót. Hoàng Phổ Vân thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào nghiên cứu, đem hộ pháp đại trận chỗ thiếu sót toàn bộ sửa đổi, không cô phụ sư phụ dạy bảo cùng kỳ vọng. Lão giả một bộ làm bảo, tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước, dạo bước tại Lạc Thần cốc trong. Mỗi đi qua một chỗ, trong cốc đệ tử nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, cung kính hành lễ, trong miệng tề hô sư gia. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản, mặc dù đối với mấy cái này vãn bối cũng không hết sức quen thuộc, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên ôn hòa hỏi vài câu tu luyện tình huống. Hắn cả đời say mê tu luyện, đối thu đồ một chuyện không hứng lắm, trong cốc đông đảo đệ tử từ Hoàng Phổ Vân nơi đó luận, xem như đồ tôn bối. Nhưng mà, hắn trước kia nhận lấy số lượng không nhiều đệ tử một trong, Hoàng Phổ Vân, lại nơi này sáng lập một cái quy mô khá lớn tông môn. Tại sư phụ dốc lòng chỉ điểm xuống, Lạc Thần cốc ngoại vi hộ pháp đại trận bây giờ đã vững như thành đồng, khó tìm nữa ra một tia lỗ thủng. Hoàng Phổ Vân mấy ngày này như là một khối khô cạn bờ biển, như nói như khắt cùng tại sư phụ bên cạnh, mỗi ngày chuyên chú lắng nghe sư phụ giảng thuật liên quan tới tu hành đủ loại huyền bí. Bút thú các hở tờ 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 s, vê đút, vỡ làm xe a bờ. Còn sáng sớm, tia nắng đầu tiên vẩy vào trong cốc, Hoàng Phổ Vân liền sớm đi vào sư phụ chỗ ở, cùng kính đứng hầu một bên. Sư phụ y nguyên một bộ áo trắng, tiên phong đạo cốt, bắt đầu chậm rãi giảng thuật tu hành công pháp cùng quyết hiếu, mỗi một chữ đều phảng phất tận chứa lực lượng vô tận, tại Hoàng Phổ Vân trong lòng kích thích tầng tầng gợn sóng. Hắn khi thì cúi đầu trầm tư, khi thì múa bút thành văn, đem sư phụ dạy bảo từng cái ghi chép lại. Buổi chiều, ánh nắng trở nên nhu hòa, bọn hắn sẽ cùng nhau đi vào hộ pháp đại trước trận. Sư phụ tự mình làm mẫu như thế nào vận dụng linh lực đi điều khiển trận nhãn, như thế nào căn cứ khác biệt tình huống điều chỉnh trận pháp uy lực. Hoàng Phổ Vân hết sức chăm chú mà nhìn xem, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bắt chước sư phụ động tác. Mỗi một lần nếm thử, hắn cũng có thể cảm giác được tự thân linh lực cùng trận pháp ở giữa kỳ diệu liên hệ, cái loại cảm giác này để hắn say mê. Ban đêm, ánh trăng như nước, Hoàng Phổ Vân trở lại gian phòng của mình, vẫn như cũ đắm chìm trong ban ngày học tập trong. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ sư phụ giảng nội dung, thử nghiệm trong đầu tạo dựng các loại tu hành chẳng cảnh. Theo đối với tu hành lý giải không ngừng làm sâu sắc, hắn có thể cảm giác được thực lực của mình đang lặng lẽ tăng lên. Hắn biết, mình con đường tu hành còn dài đằng đẵng, nhưng có sư phụ chỉ dẫn, hắn có lòng tin trên con đường này càng chạy càng xa. Từ Hoàng Phổ Vân sư phụ đem phía ngoài thuật pháp thế lực đánh lui, Lạc Thần cốc xuất hiện đỉnh tiêm thuật pháp sư tin tức này như dã hỏa tại thuật pháp trong giang hồ cấp tốc lan tràn. Những cái kia nguyên bản ngấp nghé Lạc Thần cốc bảo vật, Newton nhúng chàm trong cốc thuật pháp bí tịch thế lực, nghe nói này tin tức về sau, nhao nhao thu hồi tham lam dạ tâm. Nguyên bản no ngoe muốn động thuật pháp tiểu đoàn thể, các thủ lĩnh tập hợp một chỗ thương nghị lúc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn biết rõ, một vị đỉnh tiêm thuật pháp sư thực lực thâm bất khả trắc, tùy tiện xâm chiếm không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đã từng lập mưu dạ tập Lạc Thần cốc đội ngũ, lặng yên giải tán, các thành viên ai về nhà nấy, cũng không dám lại sách tiến công sự tình. Có chút thế lực phái ra thám tử, sau khi trở về kỹ càng báo cáo cuộc chiến đấu kia trong đỉnh tiêm thuật pháp sư cho thấy thực lực kinh người. Kia che khuất bầu trời thuật pháp quang mang, để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Đã từng ngang ngược càn rỡ mấy môn phái, bây giờ cũng biến thành cẩn thận chặt chẽ, sợ sơ ý một chút chọc giận tới Lạc Thần cốc vị kia cao thủ. Thời gian một thiên thiên quá khứ, Lạc Thần cốc ngoài khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngẫu nhiên có đi ngang qua thuật pháp người tu hành, cũng chỉ là xa xa nhìn quanh một chút, liền vội vàng rời đi. Những cái kia muốn tại thuật pháp giới nhấc lên gợn sóng thế lực, đều tạm thời đem ánh mắt từ Lạc Thần cốc rời, đi tìm cái khác thừa dịp cơ hội. Mà Lạc Thần cốc, tại Hoàng Phổ Vân sư phụ che chở cho, tựa như một tòa yên tĩnh đảo hoang, tại thuật pháp giang hồ sóng gió trong an ổn đứng lặng. Tại cái này trước mắt là qua cơ hội tốt trước mặt, Hoàng Phổ Vân sao lại tùy tiện buông tha? Hắn biết rõ, gặp sư phụ một mặt giống như tại mênh mông dưới biển sâu vớt châm nhỏ gian nan, ngày bình thường sư phụ hành tung bất định, dốc lòng bế quan tu luyện, mình muốn thấy mặt một lần cũng khó như lên trời, càng đừng đề cập đạt được sư phụ tự mình chỉ đạo. Giờ phút này, hắn bước nhanh đi đến sư phụ trước mặt, cung kính quỳ xuống đất, cái trán sờ nhẹ mặt đất, thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng thành khẩn, "Sư phụ, đồ nhi khẩn cầu ngài có thể tự mình chỉ đạo ta tu luyện thuật pháp, đồ nhi khát vọng có thể tại thuật pháp cảnh giới bên trên có đột phá." Hắn chăm chú nhìn sư phụ hai chân, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hai tay có chút nắm quyền, đốt ngón tay trắng bệch, có thể thấy được nội tâm khẩn trương. Sư phụ chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi ở trên người hắn, kia ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Thật lâu, sư phụ khẽ gật đầu một cái. Hoàng phủ Vân kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt lóe ra lệ quang, vội vàng cấu tạng. Sau đó, sư phụ mang theo hắn đi vào sơn cốc u tĩnh địa phương. Sư phụ đứng tại trên một tảng đá lớn, dáng người thẳng tắp, bắt đầu vì hắn giảng giải thuật pháp huyền bí. Sư phụ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều như là trọng truy đập vào Hoàng phủ Vân trong lòng. Hắn hết sức chăm chú lắng nghe, khi thì nhíu mày suy nghĩ, khi thì bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Tại sư phụ chỉ đạo hạ, Hoàng phủ Vân bắt đầu nếm thử thi triển cao cấp hơn thuật pháp. Mới đầu, hắn còn có chút lạnh nhạt, nhưng ở sư phụ kiên nhẫn uốn nắn hạ động tác dần dần lưu loát. Từng đạo quang mang từ trong tay hắn nở rộ, thuật pháp uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Hoàng phủ Vân trong lòng tràn đầy phấn chấn, hắn biết, tại sư phụ trợ giúp hạ mình thuật pháp cảnh giới chắc chắn nên đón bay vọt về chất. Hoàng phủ Vân nguyên bản lòng tràn đầy đắng chát, một trận đại họa xảy ra bất ngờ, Lạc Thần Cốc bị cuốn vào một trận khó giải quyết phân tranh, mình từ Kim Châu Lăng Tiêu núi gấp trở về, càng là đứng mũi chịu sào, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu. Mắt thấy loạn chiến tràng diện có chút không khống chế nổi, nhưng ai có thể ngờ tới, trận này tai họa lại thành vận mệnh chuyển hướng. Thế mà sư phụ đột nhiên đến, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mình tại Thiên Sơn 10 năm cũng không từng thấy mặt. Mình đối động phủ bích họa tu luyện 10 năm lâu. Hoàng phủ Vân cung kính đứng tại sư phụ trước người, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ, lại lần nữa hỏi: "Sư phụ, động phủ cái kia đồng tử vẫn còn chứ?" Ta tại động phủ 10 năm, nhìn hắn bộ dáng một điểm không thay đổi, tựa như chưa hề lớn lên qua. Sư phụ nhẹ vỗ về sợi râu, ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói ra: "Kia đồng tử, nhanh 200 tuổi." Hoàng phủ Vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy rung động. 200 tuổi đồng tử, bộ dáng lại tựa như hài đồng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng. "Sư phụ, cái này đồng tử đến tột cùng ra sao lai lịch, vì sao như thế đặc thù?" Sư phụ khẽ thở dài một cái, nói ra: "Cái này đồng tử vốn là trong núi linh vật biến thành, trời sinh tự mang một cô linh vật, dưới cơ duyên xảo hợp bị ta mang về động phủ." Hắn tuy có 200 tuổi tuổi tác, nhưng linh trí lại như là hài đồng, cũng nguyên nhân chính là như thế, bộ dáng mới chưa từng cải biến. Hoàng phủ Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong đầu hiện ra kia đồng tử thiên chân vô tả bộ dáng. "Ta nhớ được mỗi lần về động phủ, hắn đều sẽ nhiệt tình nên đón ta, còn biết kéo xem ta chia sẻ hắn phát hiện mới chuyện lý thú." Sư phụ mỉm cười nói: "Hắn bản tính thuần thiện, những năm này tại động phủ cũng cho chúng ta mang đến không ít sung sướng. Ngươi đã nhớ hắn, hắn bây giờ cũng tại các ngươi phía sau núi chơi bữa, ngươi đi gặp hắn đi." Hoàng phủ Vân trong lòng vui mừng, bước nhanh hướng hậu sơn đi đến. Xa xa, liền thấy thân ảnh quen thuộc kia tại trong bụi hoa lanh lợi. Hoàng phủ Vân tăng tốc bước chân, hô: "Đồng tử, ta trở về." Đồng tử nghe được thanh âm, xoay đầu lại, trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, hướng phía Hoàng phủ Vân chạy như bay đến. Đồng tử nháy sáng lấp lánh con mắt, tràn đầy tò mò ngửa đầu nhìn xem Hoàng phủ Vân, giòn tan mà hỏi thăm: "Ngươi làm sao so với hơn 10 năm trước còn trẻ nha?" Hoàng phủ Vân khẽ miệng có chút dương lên, ánh mắt mang theo vài phần ôn hòa, sờ lên đồng tử đầu nói: "Phương pháp tu luyện có khác biệt, ta mấy năm nay ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, là lấy nhìn xem trẻ chút." Bút thú các hở tờ 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 s, vút vút vút. Gỡ làm xe a bờ. Con đồng tử lại truy vấn: "Vậy ngươi sau khi xuống núi thuật pháp tu luyện được thế nào?" Hoàng phủ Vân đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phía nơi xa dãy núi, nói: "Xuống núi lịch lãm, gặp qua không ít người cùng sự, thuật pháp cũng là tinh tiến mấy phần." Đồng tử ngẩng đầu, cười hì hì nói: "Vẫn giống như trước kia, ta thích Hoàng phủ Vân." Hoàng phủ Vân ý cười càng đậm, ngồi xổm người xuống, cùng đồng tử nhìn thẳng: "Vì sao thích ta?" Đồng tử đếm trên đầu ngón tay đếm: "Ngươi sẽ thật là nhiều đồ vật, sẽ còn cho ta giảng dưới núi chuyện lý thú." Hoàng phủ Vân cười gật đầu, nhớ tới mình xuống núi kinh lịch, những cái kia tại trần thế sờ soạn lần mò, những cái kia chật vật lúc tu luyện khác, giờ khác này ở đồng tử ngây thơ trong giọng nói, tựa hồ cũng có khác ý nghĩa. Hắn đứng người lên, lôi kéo đồng tử tay nói: "Đi, ta cho ngươi thêm biến cái chơi vui." Dứt lời, trong miệng nói lẩm bẩm, đầu ngón tay quang mang lấp lóe, một đóa hoa mỹ thất sắc hoa xuất hiện tại đồng tử trước mắt. Đồng tử hưng phấn nhảy dựng lên, vỗ tay reo hò: "Hoa, thật xinh đẹp." Hoàng phủ Vân ngươi lợi hại nhất á. Hai người tiếng cười ở trong núi quanh quẩn, phản phất thời gian đều trở nên phá lệ ôn nhu. Đồng tử còn nói cho Hoàng phủ Vân: "Sư phụ lần này xuống núi có mục đích khác, một sư đệ sau khi xuống núi mất tích." Hoàng phủ Vân nghe vậy, lông mày trong nháy mắt khóa chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Đồng tử nhìn xem Hoàng phủ Vân khẩn trương thần sắc, nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói ra: "Ta cũng không biết kia linh pháp biến mất phải chăng liền mang ý nghĩa sư đệ vẫn lạc, nhưng sư phụ đối với cái này mười phần coi trọng, lần này xuống núi nhất định phải tra ra việc này." Hoàng phủ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, sư phụ tự mình xuống núi tìm kiếm, vị sư đệ kia khẳng định thiên phú dị bẩm, rất được sư phụ coi trọng. Như đúng như đồng tử lời nói, gặp bất chắc, kia không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Nhưng biết sư đệ cuối cùng xuất hiện địa phương, Hoàng phủ Vân vội vàng hỏi. Đồng tử lắc đầu, cũng không rõ ràng, chỉ biết là hắn sau khi xuống núi đi thế tục, cụ thể hành tung không có tin tức. Hoàng phủ Vân tại nguyên chỗ đi qua đi lại, suy tư cách đối phó. Việc này nhất định phải nhanh cáo tri quan phủ các nơi, cùng nhau hiệp trợ sư phụ tìm kiếm. Hoàng phủ Vân cắn răng nói. Đồng tử gật đầu nói: "Phải, cảm ơn ngươi, sư đệ." Đừng nhìn đồng tử không tăng trưởng, hắn cũng coi là Hoàng phủ Vân sư minh. Đợi đồng tử sau khi rời đi, Hoàng phủ Vân nhìn qua phương xa, trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm đến sư đệ hạ lạc, như thực sự có người dám gây bất lợi cho hắn, ta Hoàng phủ Vân tuyệt không khinh suất tha thứ. Lúc này, sắc trời dần tối, mây đen che khuất ánh trăng. Ánh nắng chiều vẩy vào ngói xanh bên trên, sư phụ một bộ đạo bào, sắc mặt trầm tĩnh. Hoàng phủ Vân đứng ở sư phụ trước người, thần sắc chuyên chú lắng nghe sau cùng dạy bảo. Vân Nhi, thuật pháp chi đạo giống như mênh mông tinh hà, vĩnh vô chỉ cảnh. Con đường tu luyện không thể có mảy may lười biếng. Sư phụ thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Sư phụ yên tâm, đồ nhi ổn thỏa cần cù tu luyện, không phụ kỳ vọng. Sư phụ tiếp lấy nói ra, ngươi thân là cái này Lạc Thần Cốc phái tông chủ, môn hạ đệ tử đều lấy ngươi làm gương, dạy bảo bọn hắn, lúc này lấy nhân thiện làm gốc, để bọn hắn minh bạch, không lấn nhỏ yếu là vì đức, không sợ cường địch là vì dũng. Hoàng Phổ Vân nắm chặt song quyền, đồ nhi khắc trong tâm khảm, định đem sư phụ dạy bảo chuyển cho môn hạ, để bọn hắn lòng mang chính nghĩa. Một trận gió nhẹ lướt qua, gợi lên sư phụ tay áo. Sư phụ vỗ vỗ Hoàng Phổ Vân bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi, sau đó quay người, bộ pháp vững vàng hướng xem Lạc Thần Cốc đi ra ngoài. Hoàng Phổ Vân đưa mắt nhìn sư phụ bóng lưng, cho đến thân ảnh kia biến mất tại bốn lượn tiểu đạo cuối cùng. Chương 1313, Lộ Phong Mang, 1/2, chương 1313, Lộ Phong Mang, 1/2, Hoàng Phổ Vân đứng ở Lạc Thần Cốc núi cao phía trên nhìn qua sư phụ rời đi phương hướng trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn biết rõ sư phụ đối mất tích sư đệ lo lắng kia là đồng môn ở giữa máu mủ tình thâm tình nghĩa. Hoàng Phổ Vân đã sớm truyền tin ra ngoài đem tin tức cáo chi Vân Châu, Liêu Châu, Quân Châu quan phủ kỳ vọng hắn nhóm có thể tại hạt địa bên trong hiệp trợ tìm kiếm. Mấy ngày nay hắn ngày đêm khó có thể bình an thường xuyên trong cốc dạo bước suy tư sư đệ khả năng tao ngộ tình trạng. Hắn tưởng tượng xem quan phủ tiếp vào truyền tin sau cấp tốc hành động chẳng cảnh. Vân Châu bọn bộ khoái tại phố lớn ngõ nhỏ trong hỏi thăm không buông tha bất luận cái gì một tia manh mối, Liêu Châu bọn nha dịch xâm nhập sơn lâm tìm kiếm xem chỗ bí ẩn, Quân Châu quan biên thì điều hành nhân thủ đối đường thủy tiến hành loại bỏ. Hoàng Phổ Vân ngóng nhìn có thể sớm ngày có tin tức tốt truyền đến. Hắn trở lại chỗ ở của mình nhìn xem trên bàn thư kia là cùng các quan phủ vãng lai thư tín mỗi một phong đều gánh chịu lấy hắn hy vọng. Ban đêm ánh trăng vậy ở trên người hắn ngồi tại phía trước cửa sổ nhớ lại cùng sư đệ cùng một chỗ từng ly từng tí những cái kia tại Lạc Thần Cốc trong tu luyện chơi đùa thời gian. Hắn âm thầm cầu nguyện sư đệ bình an vô sự có thể sớm ngày trở lại cái này quen thuộc trong cốc. Đồng thời hắn cũng làm xong tùy thời xuất phát chuẩn bị như quan phủ tìm kiếm không có kết quả hắn chắc chắn tự mình đạp vào tìm kiếm sư đệ hành trình cùng sư phụ cùng nhau. Hoàng Phổ Vân nghĩ đến trước đó vây công mà đến các thuật pháp môn phái người trong lòng tràn đầy ảo não. Vốn cho là mình đem Lạc Thần Cốc gần nấp đến bạn vô nhất thất kia trong cốc mây mù lượn lờ địa thế kỳ lạ tựa như tâm trắng thiên nhiên. Nhưng hôm nay những này khách không mời mà đến lại như quỷ mị tìm tới đao quang kiếm ảnh tại cốc khẩu lấp lóe tiếng la giết chấn động đến trong cốc cây cối run lẩy bẩy. Những môn phái kia người từng cái lòng mang ý đồ xấu mơ ước Lạc Thần Cốc bên trong hùng hậu linh khí. Ngay tại Hoàng Phổ Vân hơi cảm thấy lực bất tòng tâm trên thân đã bị thương thời điểm một đạo lăng lệ thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua. Một cái lao giả từ trên trời giáng xuống hắn một bộ đồ đen ánh mắt lạnh lùng trong tay phất trần bung lên liền có một cỗ cường đại thuật pháp chi lực quét sạch mà ra đem vây công người bước lui mấy bước. Hừ, các ngươi những này bọn chuột nhắt lại mưu toan đúng chàng ta Lạc Thần Cốc. Sư phụ tiếng như hồng trung tràn ngập uy nghiêm. Các môn phái người thấy thế tuy có kiêng kỵ nhưng vẫn không chịu tùy tiện tối lui. Song phương lại lần nữa lâm vào rằng có trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Hoàng Phổ Vân đứng tại sau lưng sư phụ thấy sư phụ trầm ổn bóng lưng sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tán thay vào đó là kiên định. Hắn hít sâu một hơi một lần nữa chấn tắc tinh thần cùng sư phụ kề vai chiến đấu. Tại sư đồ hai người ăn ý phối hợp xuống thuật pháp quang mang giao thoa tung hoành những cái kia vây công người dần dần rơi xuống hạ phong. Chỉ chốc lát sau bọn hắn liền bắt đầu đối rối chạy trốn. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đi xa địch nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải càng thêm cẩn thận thủ hộ cái này Lạc Thần Cốc. Nghĩ tới những thứ này xem ra không phải ẩn tàng thời điểm. Nhất định phải lộ chút phong mang mới có thể để cho cái khác lòng mang ý đồ xấu chi đồ kiên kỵ. Hoàng Phổ Vân thần sắc kiên nghị nện bước bước chân trầm ổn bước vào thủ tịch thuật pháp sư tĩnh tu chi địa. Thủ tịch thuật pháp sư chính nhắm mắt ngồi xếp bằng phát giác được Hoàng Phổ Vân đến chậm rãi mở hai mắt ra. Hoàng Phổ Vân ôm quyền không người cung kính nói, thủ tịch bây giờ giang hồ thuật pháp môn phái san sát chúng ta Lạc Thần Cốc phái một mực cẩn thân giống như phát triển vẫn là bị môn phái khác ngấp nghé. Chúng ta bây giờ cũng có chút nội tình nhưng uy danh vẫn cần tiến một bước hiện lộ rõ ràng. Ta suy nghĩ lấy bản phái danh nghĩa tổ chức một trận thuật pháp tỷ thí đại hội triệu tập các thuật pháp gia tộc và môn phái tham dự. Kể từ đó đã có thể để cho các phương kiến thức ta phái thực lực lại có thể xúc tiến thuật pháp giao lưu. Thủ tịch thuật pháp sư khẽ bước râu dài ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ suy tư một lát sau khẽ gật đầu, tông chủ kế này có thể thực hiện. Bất quá, tổ chức bực này đại hội cần chu toàn nhu đồ. Đã phải bảo đảm tỷ thí công bằng công chính lại muốn bảo đảm các phương an toàn. Thủ tịch thuật pháp lúc đầu cũng có chút phiền muộn mình hảo hảo vô duyên vô cớ lọt vào vây công. Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định đáp lại nói, yên tâm ta đã có chỗ suy tính. Tỷ thí quy tắc ta sẽ kỹ càng chế định mời đức cao vọng trọng tiền bối đảm nhiệm bình phán. Phương diện an toàn ta cũng sẽ an bài bản phái cao thủ hộ hiện trường. Sau đó hai người lại liền rất nhiều chi tiết tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận cho đến mặt trời chiều ngã về tây. Hoàng Phổ Vân mang theo tràn đầy lòng tin đi ra tinh tu chi địa cấp tốc an bài nhân thủ lấy Lạc Thần Cốc phái danh nghĩa hướng từng cái thuật pháp gia tộc và môn phái phát ra thuật pháp tỷ thí đại hội mời. Trong lúc nhất thời trên giang hồ thần hồn nát thần tính các môn phái nhao nhao nhận được tin tức một trận thuật pháp giới thịnh hội sắp kéo ra màn che. Tại Pháp La thành Hoa Lệ trong phủ thành chủ Hoa thành chủ chính khoan thai thưởng thức trong đỉnh nở rộ kỳ hoa. Đột nhiên một người hầu đội vàng mà đến, trong tay bưng lấy một phần thiếp vàng tinh mỹ mời thiếp. Hoa thành chủ có chút nhíu mày thả ra trong tay hoa cắt tiếp nhận mời thiếp. Triển khai xem xét đúng là đến từ Lạc Thần Quốc thuật pháp đại sẽ mời lại phía trên minh sắc viết Hoàng Phổ Vân chỉ tên để hắn đảm nhiệm lần này đại hội chủ trì còn muốn yêu cầu hắn mau chóng đi. Hoa thành chủ khoe miệng có chút dương lên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng đắc ý cái này không chỉ có là một phần vinh quang càng là đối với hắn thuật pháp tạo nghệ cùng danh vọng độ cao tán thành. Phải biết, thuật pháp đại sẽ hội tụ thiên hạ đỉnh tiêm thuật pháp cao thủ có thể trở thành chủ trì không thể nghi ngờ là đứng ở thuật pháp giới đèn chiếu phía dưới Hoa Thành chủ trong lòng tràn đầy cảm kích cùng may mắn Hoàng Phổ Vân như thế chiếu cô không thể nghi ngờ là vì Hoa gia lắt thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phảng phất đã nhìn thấy Hoa gia tại thuật pháp giới thanh danh truyền xa cảnh tượng. Đã từng mình tại đông đảo thế lực quanh quẩn ở giữa cuối cùng lựa chọn quy thuận Hoàng Phổ Vân bây giờ xem ra quyết định này là bực nào anh minh. Vì không cô phụ phần này hậu ái Hoa Thành chủ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hắn triệu tập trong gia tộc tinh anh thuật pháp cao thủ kỹ càng giảng thuật lần này dương danh lập vạn cơ hội cùng tầm quan trọng. Đám người nghe xong đều là ý chí chiến đấu sục sôi quyết tâm toàn lực ứng phó. Ở sau đó thời gian bên trong từ trên xuống dưới nhà họ Hoa một lòng ngày đêm khổ luyện thuật pháp. Hoa Thành chủ tự mình chỉ đạo đem mình kinh nghiệm nhiều năm dốc túi tương thụ. Hắn biết rõ cơ hội lần này khó được dung không được nửa điểm qua loa. Mắt thấy thời gian nhanh đến hắn lúc này gọi quản gia phân phó chuẩn bị hành trang. Một lát sau trong phủ công việc lu bù lên thu thập tế nhuyễn chuẩn bị tốt xa mã. Hoa Thành chủ thay đổi một thân trang trọng không bỏ mất hoa lệ trường bảo mang theo mấy tên thân tín hộ vệ bước lên tiến về Lạc Thần Cốc lộ trình. Trên đường đi hắn tưởng tượng xem sắp đến thuật pháp đại sẽ, các lộ cao thủ cùng thi triển thần thông mà mình sẽ tại trên đài trường không toàn cùng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem lần này chủ trì chi trách hoàn thành đến thập toàn thập mỹ để người trong thiên hạ đều kiến thức đến pháp La Thành Hoa Thành chủ phong thái. Tại Kim Châu Lăng Tiêu đỉnh núi cùng phong bay phất phới thổi đến trong núi mây mù như sóng dữ cuộn. Việt tộc lao tổ thân mang một bộ màu đen trường bảo bảo bên trên treo lên thần bí bùa chú màu bạc trong gió phần phật phiêu động. Ánh mắt của hắn như điện quét mắt bên cạnh một đám đệ tử tinh anh, những đệ tử này từng cái dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng tự tin. Lần này chạy về Lạc Thần Cốc thuật pháp tỷ thí đại hội cực kỳ trọng yếu liên quan đến ta phái vinh dự, mọi người cần phải toàn lực ứng phó. Việt tộc lao tổ thanh âm trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm. Các đệ tử cùng nhau ôm quyền cùng kêu lên đáp, cần tuân lão tổ phân phó. Dứt lời Việt tộc lao tổ hai tay kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hào quang óng ánh từ hắn lòng bàn tay nở rộ hóa thành một tòa cự đại trận pháp truyền thống. Quang mang lưu chuyển ở giữa hắn cùng các đệ tử thân ảnh dần dần mơ hồ bị pháp trận thôn vệ. Đương quang mang tiêu tán bọn hắn đã xuất hiện tại Lạc Thần Cốc ngoài. Trong cốc mây mù lượn lờ linh khí bốn phía nơi xa truyền đến du dương tiên nhạc thanh âm. Việt tộc lao tổ mang theo các đệ tử bước nhanh bước vào trong cốc, ven đường không ít môn phái khác đệ tử quăng tới hoặc kính sợ hoặc ánh mắt cảnh giác. Bách Tiên thân mang một bộ phiêu giật đạo bào trên mặt mang theo vừa đúng tiếu dung bước chân nhẹ nhàng đón lấy Việt tộc lao tổ. Khi thấy lao tổ đi theo phía sau một đám đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn mặc dù thần sắc lộ vẻ ngây ngô nhưng đôi mắt trong lại lộ ra linh động cùng tinh thần phấn chấn. Bách Tiên trong lòng liền đã minh bạch Lăng Tiêu núi trong đoạn thời gian này tất nhiên phát triển được cực kỳ trôi chảy. Hai tay của hắn ôm quyền cung kính hướng Việt tộc lao tổ thi lễ một cái tiếu đạo, lao tổ lần này trở về còn mang về nhiều như vậy đệ tử có tiềm lực, chắc hẳn Lăng Tiêu núi bây giờ đã là nhân tài đông đúc. Việt tộc lao tổ sảng lãng cười ha hả, không tệ, Lăng Tiêu bên kia núi linh khí dư giả dẫn tới không ít tư chất thượng giai hải tử đến đây, bọn hắn đều là khả tạo chi tài. Bách Tiên ánh mắt tại những cái kia đệ tử mới trên thân từng cái đảo qua, ôn hòa nói ra, hoan nên các ngươi gia nhập ta tông môn, sau đó ổn thỏa siêng năng tu luyện không phụ sở học. Đệ tử mới nhóm cùng nhau không người chăm miệng một lời, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Đón lấy, Bách Tiên an bài các đệ tử đi an trí chỗ ở lại cùng biệt tộc lao tổ cùng nhau hướng phòng nghị sự đi đến. Trên đường đi Bách Tiên nhịn không được hỏi thăm Lăng Tiêu núi tình huống cụ thể, biệt tộc lao tổ kỹ càng giảng thuật nơi đó kiến thiết các đệ tử tu luyện tiến triển chờ. Bách Tiên nghe gật đầu không ngừng, trong mắt tràn đầy vui mừng, như thế rất tốt, có những này tân huyết rót vào ta tông môn tương lai nhất định có thể càng thêm huy hoàng. Hai người vừa nói vừa đi tiến phòng nghị sự. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng nghị sự bầu không khí trang trọng mà nhiệt liệt. Hoàng Phổ Vân thân mang một bộ hoa lệ trường bào dáng người thẳng tắp đứng vững, ánh mắt kiên định mà trầm ổn. Hắn đưa tay ra hiệu Việt tộc lão tổ ngồi tại bên cạnh mình, Việt tộc lão tổ chậm rãi ngồi xuống, thần sắc bình thản lại lộ ra một cỗ trải qua tuế nguyệt uy nghiêm. Hoàng Phổ Vân quét mắt một vòng mọi người tại đây, thanh âm to lại trầm ổn nói ra, "Chư vị lần này thuật pháp đại hiểu ý nghĩa trọng đại, nó không chỉ có là thuật pháp giới một trận thịnh hội, càng là chúng ta biểu hiện ra thực lực cùng phong thái tuyệt hảo thời cơ. Việt tộc lao tổ cùng thủ tịch thuật pháp sư đều là ta không thể thiếu phụ tá đắc lực." Hắn nói ánh mắt phân biệt rơi vào trên thân hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng mong đợi. Cái này công tác bảo an dung không được nửa điểm qua loa. Hoàng Phổ Vân tiếp tục cường điệu, thuật pháp đại ngày họp ở giữa các phương cao thủ hội tụ khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Mọi người muốn treo lên 12 phần tinh thần tăng cường từng cái khu vực tuần tra bảo đảm tham dự nhân viên an toàn giữ gìn tốt hiện trường trật tự. Hoàng Phổ Vân hai con ngươi khóa chặt trịnh trọng đối Việt tộc lao tổ nói ra, lao tổ thuật pháp đại ngày họp ở giữa nhất định có không có hảo ý môn phái thừa cơ làm loạn. Ở trong đó lợi hại quan hệ ngài không thể không quan sát. Việt tộc lao tổ khẽ gật đầu, hắn mặc dù tuổi tác đã cao nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra sắc bén cùng cơ trí, tông chủ ngươi nói có lý. Thuật pháp đại sẽ là một việc trọng đại, thế lực khắp nơi hội tụ khó tránh khỏi sẽ có người tâm hoài quỷ thai. Hoàng Phổ Vân tiếp tục nói ra, Lạc Thần Cốc bây giờ là các phương chú mục tiêu điểm tuyệt không thể loạn. Một khi có dị động không chỉ có sẽ ảnh hưởng đại hội thuận lợi tiến hành, càng có thể để cho những cái kia kẻ mang lòng dạ khó lường có cơ hội để lợi dụng được. Việt tộc lao tổ đứng dậy chắp tay dạo bước, ta tự sẽ tăng cường đề phòng để trong cốc đệ tử đề cao cảnh giác. Chúng ta cũng đem trong cốc phòng ngự bố cục lại kiểm tra một lần, nhất là dễ bị đột phá chỗ. Hoàng Phổ Vân ôm quyền lĩnh mệnh, đúng, lao tổ. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó bảo đảm Lạc Thần Cốc an toàn. Đám người nhao nhao gật đầu, thần tình nghiêm túc chăm chú lắng nghe Hoàng Phổ Vân chỉ thị. Hoàng Phổ Vân vỗ vỗ Việt tộc lão tổ bả vai, lại nhìn về phía thủ tịch thuật pháp sư nói ra, có các ngươi hai vị tương trợ, ta lòng tin tăng gấp bội. Để chúng ta dắt tay chung tiến, nhất định phải đem lần này thuật pháp đại sẽ làm đến viên mãn thành công. Sau đó Hoàng Phổ Vân liền trong cốc công việc lùi bù lên, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ thiết kế phòng ngự. Trong cốc các đệ tử cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn biết rõ lần này thuật pháp đại sẽ tầm quan trọng rõ ràng hơn giữ gìn trong cốc an toàn trách nhiệm trọng đại. Tại Hoàng Phổ Vân cùng biệt tộc lão tổ tỉ mỉ an bài xuống Lạc Thần cốc tựa như một tòa kiên cố thành lũy trận địa sẵn sàng đón quân địch những khả năng kia xuất hiện làm loạn chi đồ. Tất cả mọi người chờ mong thuật pháp đại sẽ có thể thuận lợi tổ chức, mà những cái kia mưu toan làm loạn môn phái chắc chắn vì bọn họ ra tâm trả giá đắt. Theo thuật pháp đại sẽ thời gian càng thêm tới gần, nguyên bản thanh lũ yên tĩnh Lạc Thần cốc bên ngoài trở nên phi thường náo nhiệt. Xa xa nhìn lại chỉ gặp các loại thân ảnh nối liền không dứt, hướng xem nơi đây tụ đến đều là đến từ các đại thuật pháp gia tộc cùng môn phái cao thủ. Bách Tiên thân mang phiêu giật tiên y qua lại trong đám người bọn hắn, thần sắc chuyên chú, ánh mắt nhạy cảm thời khắc lưu ý lấy tình huống hiện trường bảo đảm trật tự rành mạch. Có Bách Tiên trong tay huy động tiên pháp chống rông biến ra từng tòa tinh xảo lều vải cùng phong ốc lấy cung các phương khách tới ở lại, có thì thi triển tiên thuật tại gốc bên ngoài mở ra từng mảnh khu vực để mà an bài đám người ẩm thực. Việt tộc lao tổ đứng tại chỗ cao, thân hình hắn cao lớn khí chất uy nghiêm tựa như một tòa nguy nga sơn phong. Hắn ánh mắt thâm thúy quét mắt hết thảy chung quanh, nương tựa theo tu vi thâm hậu cùng kinh nghiệm phong phú chỉ huy Bách Tiên nhóm hiệu suất cao hoàn thành các hạng nhiệm vụ. Mỗi một cái chỉ thị đều rõ ràng hữu lực để đám người không dám có chút lười biếng. Các bên ngoài thuật pháp gia tộc và môn phái các đệ tử cũng đều an phận thủ thường riêng phần mình an tĩnh chờ đợi an bài. Bọn hắn có top 5 top 3 tập hợp một chỗ nhẹ giọng trò chuyện trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, có thì đứng bình tĩnh ở một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Toàn bộ Lạc Thần cốc bên ngoài mặc dù người đến người đi, nhưng lại đâu vào đấy phảng phất một trận thịnh đại thị yến sắp kéo ra màn che, tất cả mọi người đang mong đợi thuật pháp đại sẽ lên phân khích quyết đấu. Mấy cái thần sắc khác nhau người trang phục chính thức làm đi dạo, ánh mắt lại không có ở đây chung quanh dò xét. Bọn hắn khi thì cùng đi ngang qua đệ tử đáp lời xảo diệu bộ lấy có quan hệ Lạc Thần cốc tin tức, khi thì trốn ở chỗ bí mật vụn trộm vẽ xem cốc bên ngoài địa hình. Những này lòng mang ý đồ xấu chi đồ trong lòng đã có tính toán hết hoặc là ngấp nghé trong cốc thần bí công pháp. Nhưng mà bọn hắn tự cho là làm được bí ẩn lại không biết sớm đã rơi vào trong cốc thủ vệ trong mắt. Trong cốc trưởng lão khẽ nhíu mày, biết rõ những người này đến không có hảo ý, hắn hạ lệnh tăng cường bên ngoài cảnh giới, đem những người này nghiêm ngặt hạn chế tại Lạc Thần cốc khu vực bên ngoài, tuyệt không để bọn hắn bước vào hạch tâm nửa bước. Ban đêm giáng lâm, ánh trăng vẩy vào cốc bên ngoài đường mòn bên trên, mấy cái kia lòng mang ý đồ xấu người thừa dịp bóng đêm ý đồ lặng lẽ vòng qua thủ vệ. Bọn hắn hóp lưng lại như mèo, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng vừa tới gần khu vực hạch tâm biên giới liền bị giấu ở chỗ tối cơ quan ngăn trở. Trong nháy mắt trong cốc sáng lên bó đuốc, bọn thủ vệ từ bốn phương tám hướng tuôn ra đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu thủ vệ ánh mắt lạnh lùng quát lớn: "Các ngươi những này hạng giá áo túi cơm vọng tưởng nhìn trộm trong cốc cơ mật, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về." Những cái kia lòng mang ý đồ xấu người dọa đến sắc mặt trắng bệch tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chờ đợi bọn hắn chính là vốn có trừng phạt, mà Lạc Thần cốc vẫn tại trong bóng đêm tĩnh mịch mà thần bí thủ hộ lấy bí mật của mình. Chương 1314, một loại khác ngôn luận. Chương 1314, một loại khác ngôn luận. Việt tộc lao tổ đứng lặng trong cốc cao nhất lầu các phía trên, mắt sáng như lúc, quan sát toàn bộ Lạc Thần cốc. Hắn thân mang một bộ cổ phát trường bào, tóc trắng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, thần tình nghiêm túc mà kiên định. Nhận được mệnh lệnh, các đệ tử không dám có chút lơ biếng, bọn hắn như lâm đại địch trong cốc các nơi bố phòng. Nơi miệng hang, mấy cái trẻ tuổi đệ tử cầm trong tay trường thương, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên mỗi một cái người ra vào, đối thân phận không rõ người nghiêm ngặt kiểm tra. Trong cốc yếu đạo bên trên, cũng có đệ tử vừa đi vừa về tuần tra, bước chân vội vàng, không buông tha vị hà nhất cái khả nghi nơi nhỏ lánh. Đối với thuật pháp đại hội công việc bếp lúc, bọn hắn đồng dạng tận tâm tận lực. Rộng rãi trên diễn võ trường, đám người đang bề bộn lục xây dựng đài cao, cờ màu trong gió bay phất phới, các loại pháp trận cũng tại đều đâu vào đấy bố trí. Những cái kia phụ trách hậu cần đệ tử, vãng lai buôn đậu, vận chuyển lấy các loại vật tư, mồ hôi ướt đẫm quần áo của bọn hắn. Nhưng mà, mọi người ở đây đều hết sức chăm chú thời điểm, một cái bóng đen thừa dịp bóng đêm, lặng yên hướng phía Lạc Thần cốc khu vực hạch tâm sơ soạn. Bóng đen thân hình linh hoạt, xảo diệu tránh đi vọng gắt chạm gắt ngầm. Liên ở hắn sắp tới gần khu vực hạch tâm biên giới lúc, một đạo quang mang hiện lên, một tuần tra đệ tử phát hiện tung tích của hắn. Có khả nghi người. Đệ tử hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, chu vi đã tuôn ra rất nhiều đệ tử, đem bóng đen bao bọc vây quanh. Bóng đen thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển thuật pháp phản kháng. Nam tử này chính là lần trước vây công Lạc Thần cốc trong đó một môn phái đệ tử, lần trước vây công sau khi thất bại, tâm hắn có không cam lòng, lần này cải trang giả dạng, đổi thân phận lẫn vào thuật pháp đại hội, như toàn tìm cơ hội tiến vào khu vực hạch tâm tìm tòi hư thực. Song Vương liền giao thủ, người này về một mực tại tìm cơ hội chạy trốn. Hắn trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng nội vàng, dưới chân bộ pháp lộn xộn mà nhanh chóng, chỉ muốn thừa dịp bóng đêm yểm hộ mau chóng thoát đi. Bốn phía yên tĩnh im lặng, ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang tại hắn nghe tới đều giống như Lạc Thần cốc cao thủ sắp hiện thân tín hiệu. Mỗi một bước đạp lên mặt đất, hắn đều cảm thấy đại địa đang run rẩy, phản phất Lạc Thần cốc dưới người một khắc liền sẽ từ bốn phương tám hướng vòng đây tới. Tiếng tim đập của hắn tại trong yên tĩnh phá lệ vang dội, giống như là một mặt dồn dập chống trận, thúc giục hắn tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu phong thanh từ phía sau truyền đến, hắn mánh địa quay đầu, lại chỉ thấy đen kịt một màu. Nhưng hắn không dám có chút lười biếng, đem hết toàn lực chạy về phía trước. Ven đường nhánh cây thỉnh thoảng thổi qua quần áo của hắn, giống như là từng cái vô hình tay muốn đem hắn níu lại. Hắn biết, một khi bị Lạc Thần cốc người bắt lấy, hắn khổ tâm giấu giếm thân phận tất nhiên bại lộ. Đến lúc đó, trong môn phái những cái kia cùng hắn kể vai chiến đấu đồng môn, những cái kia hòa ái dễ gần sư trưởng, đều sẽ bởi vì hắn mà lâm vào hiểm cảnh. Hắn phảng phất đã thấy môn phái bị huyết tẩy thảm trạng, nghe được các bạn đồng môn kêu rên. Tại hốt hoảng chạy trốn bên trong, hắn một cước đạp hụt, kém chút ngã sấp xuống. Hắn không để ý tới đau đớn, cấp tốc đứng lên tiếp tục chạy. Liên ở hắn cho là mình sắp chạy ra mảnh này địa phương nguy hiểm lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy cái bóng đen, chặn đường đi của hắn lại. Hắn tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, tuyệt vọng nhìn xem những bóng đen kia, không biết chờ đợi hắn chính là như thế nào vận mệnh. Hắn trong bóng đêm cùng những bóng đen kia người kịch liệt so chiêu, ngay từ đầu, nương tựa theo đối lạc thần cốc xung quanh một chút hiểu rõ, hắn nhận định những này thân thủ bất phàm bóng đen người nhất định là trong cốc phái ra đệ tử. Quyền cước tung bay, đao quang kiếm ảnh thời gian, hắn mặc dù ra sức ứng đối, nhưng cũng âm thầm kêu khổ, không biết như thế nào đột phá cái này khốn cục. Nhưng mà, theo giao thủ dần dần sâu, hắn đã nhận ra dị dạng. Những bóng đen này người ra chiêu đường lối mặc dù quỷ dị, nhưng lại không giống như là tại thi hành thủ vệ trong cốc nhiệm vụ, càng giống là đang tránh né hay là. Tại một lần ngắn ngủi rằng co khoảng cách, hắn lớn tiếng quát hỏi, lại ngoài ý muốn biết được, nguyên lai bọn hắn cũng làm mưu toàn ban đêm xông vào lạc thần cốc khu vực hạch tâm người, giờ phút này đồng dạng bị trong cốc cao thủ truy sát. Tình huống khẩn cấp, đã không dung suy nghĩ nhiều. Hắn quyết định thật nhanh, hướng về phía bóng đen mọi người hô, mau cùng lấy ta trốn. Đằng sau lạc thần cốc phái đệ tử đuổi tới. Dứt lời, hắn quay người hướng phía một chỗ ẩn nấp tiểu đạo chạy đi. Bóng đen mọi người hơi chần chờ, liền theo thật sát phía sau hắn. Trên đường đi, bọn hắn tránh né lấy trong cốc thỉnh thoảng xuất hiện tuần tra đệ tử, mượn bóng đêm cùng quen thuộc địa hình rẽ trái rẽ phải. Sau lưng tiếng la giết dần dần tới gần, tim của hắn đập cũng càng thêm gấp rút. Nhưng hắn cố nén nội tâm sợ hãi, mang theo đám người 7 lần quật 8 lần rẽ, rốt cuộc tìm được một chỗ vứt bỏ phòng cũ. Hắn mang theo bóng đen người cấp tốc chui vào, dùng tạp vật đem cửa sổ ngăn trở. Nghe bên ngoài truy binh dần dần đi xa tiếng bước chân, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, cùng những này nguyên bản đối thủ, thời khắc này đồng đội trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Việt tộc lao tổ trong mắt tràn đầy sầu lo cùng cảnh giác. Chuyện tiếp như là cảnh báo, trong lòng hắn vang vọng thật lâu, để hắn khắc sâu ý thức được hộ pháp đại trận nhìn như vững như thành đồng, kỳ thực tồn tại khó mà phát giác lỗ thủng. Tuyệt đối không thể lại để cho môn phái khác có cơ hội để lợi dụng được. Việt tộc lao tổ trong lòng thầm nghĩ, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Rất nhanh, càng nhiều đội tuần tra bị sai phái ra đi, bọn hắn thân mang màu đen trang phục, bước chân trầm ổn mà nhanh nhẹn, như là từng thanh lưỡi dao, xuyên thẳng qua tại hộ pháp đại trận các ngóc ngách. Những này đội tuần tra viên môn ánh mắt sắc bén, không buông tha vị hạ nhất cái khả nghi dấu hiệu. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ trận pháp tiết điểm, xem xét phải chăng có bị phá hư hoặc là xuyên tạc vết tích. Tại trận nhãn chỗ, càng là an bài lực lượng tinh nhuệ trọng điểm thủ hộ, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Ban đêm giáng lâm, ánh trăng vẩy vào hộ pháp trên đại trận, nổi lên một tầng thanh lanh ánh sáng. Đội tuần tra bó đuốc trong bóng đêm chập chờn, như là nhiều đốm lửa. Thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm lộ ra phá lệ thần bí mà uy nghiêm, phản phất là thủ hộ mảnh này khu vực hạch tâm sắt thép vệ sĩ. Việt tộc lao tổ đứng tại chỗ cao, nhìn qua những cái kia bận rộn đội tuần tra viên, trong lòng hơi an định một chút. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời, muốn chân chính bảo hộ khu vực hạch tâm an toàn, còn cần không ngừng mà hoàn thiện trận pháp, tăng cường đề phòng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Việt tộc hộ pháp đại trận trở thành môn phái khác khó mà vượt qua lại trời. Bách Tiên đứng tại Lạc Thần Cốc bên ngoài, nhìn qua kia lít nha lít nhít, còn tại không ngừng chạy tới các môn phái đệ tử, lông mày chăm chú nhăn thành một cái chữ xuyên. Nguyên bản rộng rãi cốc bên ngoài trên đất trống, giờ phút này đã sớm bị chiếm được tràn đầy, từng cái môn phái cờ xí trong gió bay phất phới, đám người rộn rằng rằng, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Hắn xoa xoa hai tay, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Phải làm sao mới ở đây, không nghĩ tới sẽ có nhiều môn phái như vậy đến đây, thật to vượt ra khỏi mong muốn. Dừng chân, ẩm thực, còn có đại hội sân bài an bài, tất cả đều thành vấn đề lớn. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ bối rối. Bên người tiểu đồ đệ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, sư phụ, nếu không chúng ta trước hết để cho bộ phận môn phái tại cốc bên ngoài hạ trại, sau đó lại nghĩ biện pháp điều chỉnh trong cốc căn bài. Bách Tiên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Thế là, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, cao giọng hô, các vị môn phái bằng hữu, mời yên lặng một chút. Bởi vì lần này đến đây môn phái đông đảo, vượt ra khỏi chúng ta mong muốn an bài, mong rằng mọi người an tâm chớ đổi. Bộ phận môn phái trước tiên ở cốc bên ngoài có thứ tự hạ trại, chúng ta sẽ mau chóng cân đối trong cốc tài nguyên, an bài mọi người ăn ngủ. Trong đám người lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận, nhưng ở Bách Tiên thành khẩn lời nói dưới, mọi người dần dần yên tĩnh trở lại. Bách Tiên biết, những ngày tiếp theo sẽ dị thường bận rộn, nhưng hắn nhất định phải nhanh đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, bảo đảm trận này thuật pháp đại hội có thể thuận lợi tiến hành. Các đại môn phái đệ tử tề tụ, trong cốc phi thường náo nhiệt. Nhưng Hoàng Phổ Vân nhưng thủy chung chưa từng hiện thần, điều này không khỏi làm một chút môn phái đệ tử trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Bách Tiên cùng Hoa Thành chủ đều đâu vào đấy bận rộn, an bài đám người ăn ngủ cùng tiếp xuống hoạt động quá trình. Có đệ tử mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, cái này Lạc Thần Cốc phái tông chủ cũng quá không có lễ phép, nhiều môn phái như vậy đến đây, lại không ra nên đón lấy. Cũng có đệ tử tương đối cẩn thận, nhẹ giọng khuyên nhủ, chớ có nói bừa, nói không chừng tông chủ có chuyện quan trọng trì hoãn. Mà tại Lạc Thần Cốc chỗ sâu trong tĩnh thất, Hoàng Phổ Vân chính nhắm mắt xếp bằng ở trên bộ đoàn. Hắn sát mặt nghiêm trọng, cái trán có chút thấm ra mồ hôi dị. Hiển nhiên ngay tại vận công chữa thương. Vài ngày trước, hắn bị tìm kiếm trong cốc một chỗ thần bí cấm địa bí mật, vô ý xúc động cơ quan, bị nội thương. Bây giờ các đại phái đến đây, hắn hưu tâm ra ngoài đó lấy, lại lực bất tòng tâm. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Bách Tiên thanh âm, "Tông chủ, các môn phái an bài thỏa đáng, chỉ là có chút đệ tử đối với ngài chưa hiện thân rất có phê bình kín đáo." Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài một tiếng, "Ta cũng không muốn như thế thất lễ, nhưng bây giờ thương thế chưa lành, chỉ có thể trước bị khuất mọi người. Đợi ta thương thế tốt hơn một chút, liền ra ngoài hướng các môn phái bồi tội." Dứt lời, hắn lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, tiếp tục vận chuyển thể nội linh khí, ý đồ mau chóng khôi phục. Tại thuật pháp giới trong giang hồ, những cái kia không có tới môn phái có một loại khác ngôn luận. Tin tức như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng, mới phát lạc thần cốc lại muốn tổ chức thuật pháp đại hội. Tin tức này vừa ra, các đại truyền thừa mấy trăm năm thuật pháp gia tộc và môn phái một mảnh xôn xao. Một cái vừa ngoi đầu lên môn phái, cũng dám xử lý đại hội. Bọn hắn có cái gì nội tình cùng tư lịch? Tiếng chất vấn sóng liên tiếp. Nào đó cổ lão thuật pháp gia tộc dinh thự bên trong, tộc trưởng chính mặt mũi tràn đầy không vui ngồi tại chủ vị, "Hừ, Lạc Thần Quốc không biết trời cao đất rộng, gia tộc chúng ta truyền thừa mấy trăm năm, cũng không từng như thế làm việc." Trung quanh các trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa, nôn từ thời gian tràn đầy khinh thường. Một bên khác, một cái uy tín lâu năm thuật pháp trong môn phái, các đệ tử tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, Lạc Thần Quốc cũng quá không tự lượng sức, bọn hắn có thể mời đến lợi hại gì nhân vật? Có thể làm tốt đại hội này sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu, tràn đầy đối Lạc Thần Quốc chất vấn. Nhưng mà, bọn hắn không biết Lạc Thần Quốc bên trong lại là một mảnh bận rộn mà có thứ tự cảnh tượng. Mấy cái trưởng lão thần sắc kiên định, chỉ huy các đệ tử chuẩn bị các hạng công việc, ngoại giới chất vấn không cần để ý, chúng ta phải dùng thực lực chứng minh, trận này đại hội nhất định có thể làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Các đệ tử cũng nhiệt tình mười phần, bố trí sân bãi, an bài ăn ngủ, vì sắp đến thuật pháp đại hội làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn tin tưởng, cho dù đứng trước rất nhiều chất vấn, Lạc Thần Cốc cũng có thể bằng vào tự thân cố gắng cùng chỗ đặc biệt, tại thuật pháp giới trên sân khấu nở rộ hào quang. Thuật pháp đại hội hiện trường, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Hoa Thành chủ thân mang một bộ hoa lệ trường bào, đầu đội tinh mỹ mũ miệng, đang đứng tại trên đài cao chủ trì đại hội. Dưới đài các đại thuật pháp gia tộc cùng môn phái các đại biểu tề tụ một đường, ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hoa Thành chủ sắc mặt thong dong, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ uy nghiêm cùng tự tin. Hắn chậm rãi mà nói, đem đại hội quá trình cùng quy tắc giới thiệu đến rõ ràng sáng tỏ. Lúc này, trong đám người có người thấp giọng nghị luận lên, nếu không phải Hoàng Phổ Vân hết lòng, người chủ trì này vị trí sao có thể đến phiên Hoa Thành chủ. Đúng vậy a, nhưng không thể không nói, Hoa Thành chủ lần biểu hiện này sát thực sáng chói. Tại Hoa Thành chủ có thứ tự tổ chức dưới, đại hội các hạng thi đấu sự tình thuận lợi tiến hành. Vô luận là thế hệ trẻ tuổi thuật pháp luật bản, vẫn là tiền bối ở giữa trao đổi kinh nghiệm, đều đặc sắc xuất hiện. Hoa gia đám người cũng đều ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt tràn đầy tự hào thần sắc. Bọn hắn biết rõ, lần này thuật pháp đại hội là Hoa gia tại các thế lực lớn trước mặt bộc lộ tài năng cơ hội tốt. Hoa Thành chủ thừa dịp đại hội khoảng cách, có chút nước mắt, liếc nhìn toàn trường. Nhìn thấy các gia tộc cùng môn phái các đại biểu chuyên chú lại công nhận ánh mắt, trong lòng của hắn mừng thầm. Hắn biết, lần này có Hoàng Phổ Vân trợ lực, Hoa gia thành công đứng ở thuật pháp giới chính giữa sân khấu. Kế tiếp, hắn muốn dẫn dắt Hoa gia thừa thắng xông lên, tại cái này phong vân biến ảo thuật pháp thế giới bên trong, viết thuộc về Hoa gia huy hoàng thiên chương. Thuật pháp đại hội hội trường phi thường náo nhiệt, các phương nhân sĩ tề tụ một đường. Trên đài cao, các đại môn phái theo thứ tự phái người lên đài biểu hiện ra nhà mình thuật pháp. Các đại môn phái cùng gia tộc đều là phái đắc lực đệ tử đi lên biểu diễn một chút bản môn cơ sở thuật pháp, trong lúc nhất thời hội trường thấy cái gì thủy hệ thuật pháp, hỏa hệ thuật pháp, còn có phong hệ, thổ hệ thuật pháp, lộ đầy vẻ lạ, phi thường náo nhiệt. Chỉ gặp một vị thân mang đạo bào màu xanh lam thủy hệ môn phái đệ tử lên đài, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một dòng suối trong từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đầu linh động thủy long, ở giữa không trung xoay quanh du tẩu, khi thì nhảy nhót, khi thì lao xuống, dẫn tới dưới đài trận trận lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó, hỏa hệ môn phái thiếu nữ áo đỏ đăng tràng, nàng khẽ quát một tiếng, trong tay hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên, ngọn lửa kia như là linh động tinh linh, tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt, sau đó hóa thành một con to lớn hỏa điểu, dương cánh bay cao, mang theo khí lưu nóng bỏng, để không khí chung quanh đều trở nên nóng hổi. Phong hệ thuật pháp biểu hiện ra người thân hình phiêu dật, hắn nhẹ nhàng phất tay, cuồng phong gào thét mà lên, đem chung quanh lá cây cùng bụi đất cuốn lên, hình thành một cái cự đại vòi rồng, phản phất có thể đem hết thể đều thôn phệ. Thổ hệ thuật pháp người thi triển thì trầm ổn hữu lực, hắn dậm chân phía dưới, mặt đất hở ra từng đạo tường đất, kiên cố vô cùng. Các đại môn phái các đệ tử cùng thi triển thần thông, đem bản môn cơ sở thuật pháp diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Dưới đài khán giả không kịp nhìn, có sợ hai than phục tại thuật pháp lộng lẫy, có thì tại âm thầm phỏng đoán trong đó kỹ xảo. Trận này thuật pháp biểu diễn, không chỉ có là các môn phái phong thái biểu hiện ra, càng là đệ tử trẻ tuổi nhóm bộc lộ tài năng sân khấu, làm cho cả hội trường đều đắm chìm trong một mảnh thần kỳ mà nhiệt liệt trong không khí. Lôi Minh đứng tại thuật pháp đại hội trong sân, chu vi ngũ thải quang mang lấp lóe, các loại thuật pháp quang ảnh xen lẫn thành chói lọi bức tranh. Hắn mở to hai mắt nhìn xem trên đài thuật pháp chúng đại sư thi triển hoặc lăng lệ, hoặc kỳ huyễn thuật pháp, trong lòng tràn đầy rung động. Trước đó, hắn cho là mình chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian, tại thuật pháp bên trên đã có nhất định tạo nghệ. Nhưng giờ phút này, những cái kia thuật pháp sư nhóm tiện tay vung lên liền cho thấy cường đại uy lực, để hắn cảm thấy mình trước đây cố gắng tựa như tại bờ biển đắp lên các bảo, không chịu nổi một kích. Hắn như cái ngây thơ hài đồng, đối mặt cái này rộng lớn mà thần bí thuật pháp thế giới, mở mịt lại luống cuống. Chương 1315, Thanh Vân phái linh dược chương 1315, Thanh Vân phái linh dược Lôi Minh có chút siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn nhìn qua trên đài thân ảnh, ánh mắt bên trong đã có hâm mộ, càng có một cỗ không chịu thua của tưởng. Hắn dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho hắn không còn là chương này giấy trắng. Hắn nói với mình, mỗi một cái thuật pháp đại sư đều là từ người mới học đi tới, chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, không ngừng nghiên cứu, cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể tại cái này thuật pháp trên sân khấu nở rộ quang mang. Thuật pháp đại hội còn tại náo nhiệt tiến hành, Lôi Minh lại không còn chỉ là mù quáng mà hoa mắt. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát mỗi một cái thuật pháp thi triển phương thức, năng lượng vận chuyển quy tích, ở trong lòng yên lặng ghi chép, phảng phất muốn đem những này đều khắc vào linh hồn của mình bên trong, vì tương lai tu luyện hấp thu chất dinh dưỡng, đặt vào thuộc về mình thuật pháp tiến giai con đường. Hoàng Phổ Vân đứng ở hội trường cửa vào, mắt sáng như lướt quét mắt trong tràng các môn phái đám người. những môn phái kia các đệ tử có top 5 top 3 châu đầu ghé thai, có một mình đứng yên, lại đều thỉnh thoảng dùng hoặc mịt mờ hoặc ngay thẳng ánh mắt đánh giá quanh mình môn phái khác. Nhìn kia Bột Hải Mây phái mấy vị đệ tử, thân mang màu xanh nhạt trang phục, ánh mắt linh động, trong đám người xuyên thẳng qua, một bên giả ý thưởng thức hội trưởng trên đài bố trí, một bên bụng trộm quan sát đến môn phái khác đệ tử thi triển tiểu thuật pháp, âm thầm muốn điểm ghi ở trong lòng. Mà Thanh Vân phái các nữ đệ tử thì thận trọng rất nhiều, các nàng duyên dáng yêu kiều, nhìn như đoan trang nhã nhặn, kỳ thực khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng quét về phía phái khác, ý đồ bắt giữ những cái kia đặc biệt thuật pháp tinh diệu chỗ. Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên, hắn biết rõ những môn phái kia tâm tư. Mọi người mặt ngoài hòa hợp êm thấm, kỳ thực đều giấu trong lòng tính toán nhỏ nhặt, muốn lấy thừa bù thiếu, để nhà mình môn phái thuật pháp nâng cao một bước. Đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng thảo luận hấp dẫn chú ý của mọi người. Nguyên lai là hai môn phái đệ tử tại tranh luận một loại nào đó thuật pháp vận dụng. Trong đó một phái đệ tử ngôn từ sắc bén, kiên trì hắn môn phái phương pháp càng thêm tinh diệu, đối phương đệ tử cũng không chút nào yếu thế, dựa vào lý lẽ biện luận. Chu vi trong nháy mắt xuống lại không ít người, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bầu không khí nhiệt liệt lên. Hoàng Phổ Vân có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy, hắn biết, trận này môn phái giao lưu, không chỉ có là thuật pháp va chạm, càng là một trận đấu âm thầm. Tại cái này nhìn như bình tĩnh trong hội trường, một trận liên quan tới thuật pháp dung hợp cùng truyền thừa y mắng chiến tranh đã khai hỏa. Hoàng Phổ Vân trong lòng giật mình, mở to hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh quen thuộc kia. Vũ Văn Đại Tế Ti một bộ áo bào đen, đầu đội thần bí cao quan, quanh thân tản ra làm cho người kính uy khí tức, chính không nhanh không chậm chiếu thuật pháp đại hội trong sân đi đến. Hoàng Phổ Vân hai tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đã từng, bọn hắn vì riêng phần mình tín ngưỡng cùng thế lực, tại quyền lực cùng thuật pháp trong tranh đấu đối chọi gay gắt, vô số lần kịch liệt giao phong, mỗi một lần đều hiểm tượng hoàn sinh, lẫn nhau đều xem đối phương là cái đinh trong mắt. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong đầu cấp tốc suy tư Vũ Văn Đại Tế Ti lần này đến đây mục đích, là vì đảo loạn cái này thuật pháp đại hội, vẫn là có khắc càng sâu âm mưu. Lúc này, Vũ Văn Đại Tế Ti tựa hồ đã nhận ra Hoàng Phổ Vân ánh mắt, chậm rãi quay đầu, cùng Hoàng Phổ Vân ánh mắt trên không trung giao hội. Tia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang, nhếch miệng lên một vòng mang theo mỉm cười giễu cợt. Hoàng Phổ Vân trong lòng run lên, cố nén tiến lên chất vấn xúc động. Hắn rõ ràng, tại cái này cao thủ tụ tập thuật pháp trên đại hội bất kỳ cái gì xúc động hành vi đều có thể dẫn phát không thể vãn hồi hậu quả. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, bí mật quan sát lấy Vũ Văn Đại Tế Ti nhất cử nhất động, chuẩn bị gặp chiêu phá chiêu, ứng đối sắp đến không biết khiêu chiến. Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú đi theo Vũ Văn thân ảnh của Đại Tế Ti, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Tại cái này náo nhiệt thuật pháp biểu hiện ra hội trường, mọi người đều coi là Vũ Văn Đại Tế Ti sẽ âm thầm dở trò xấu, đảo loạn trận này thịnh hội, nhưng hắn lại chỉ là an tĩnh trong đám người xuyên thẳng qua, chuyên chú quan sát đến mỗi một cái thuật pháp sư biểu hiện ra. Chỉ gặp Vũ Văn Đại Tế Ti khi thì có chút nhíu mày, tựa hồ đang suy tư thuật pháp bên trong chỗ tinh diệu, khi thì nhẹ nhàng gật đầu, đối một ít đặc biệt thi triển phương thức biểu thị tán thành. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà chuyên chú, không có một tia ngày xưa hung ác nham hiểm cùng giảo hoạt. Hoàng Phổ Vân chậm rãi tới gần, ý đồ tìm kiếm hắn biến hóa nguyên do. Khi ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Vũ Văn Đại Tế Ti cũng không né tránh, mà là thản nhiên nên tiếp Hoàng Phổ Vân ánh mắt. Hoàng Phổ Vân từ trong ánh mắt kia thấy được một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng kiên định. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy Vũ Văn Đại Tế Ti một bộ làm bảo trong gió nhẹ nhàng phiêu động, cũng đã từng kia thân tượng trưng cho vô thượng bình quang hoa lệ pháp ý hoàn toàn khác biệt. Thân ảnh của hắn tại mặt trời lặn giữ uy hạ có vẻ hơi lớn bạc, nhưng lại có một loại khó nói lên lời cứng cỏi. Vũ Văn Đại Tế Ti tựa hồ phát giác được có người nhìn chăm chú, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh cùng Hoàng Phổ Vân giao hội. Cặp con mắt kia đã không còn đã từng lăng lệ cùng uy nghiêm, thay vào đó là trải qua tang thương sau thâm thúy cùng lạnh nhạt. Hoàng Phổ Vân đi ra phía trước, nhẹ giọng nói ra, "Đại Tế Ti, đừng đến vô dạng." Vũ Văn Đại Tế Ti mỉm cười, thanh âm bình thản, "Bất quá là đổi một loại cách sống thôi." Hoàng Phổ Vân nhìn xem hắn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đã từng quyền nghiêng triều chính quốc sư, bây giờ bị hoàng đế phế trừ chức vị, còn bị biên giới hóa, nhưng trên người hắn nhưng không có chút nào oán giận cũng không cam lòng. Hai người sóng vai dạo bước, Vũ Văn Đại Tế Ti nói lên bây giờ sinh hoạt, mỗi ngày tụ kinh, chăm sóc hoa cỏ, thời gian đơn giản mà yên tĩnh. Hắn nói, quyền thế bất quá là thoảng qua như mây khói, đã mất đi quốc sư chi vị, ta ngược lại càng có thể thấy rõ chính mình. Hoàng Phổ Vân nghe, trong lòng đối với hắn nhiều hơn mấy phần kính ý tại cái này phồn hoa trong trần thế, có thể tại gặp đại ngăn trở sau về bảo trì nội tâm bình tĩnh, đúng là không dễ. Trời chiều dần dần lặn về tây, đem chân trời nhuộm thành một mảnh chói lọi màu đỏ cam. Vũ Văn thân ảnh của Đại Tế Ti bị kéo dài, hắn kia phần bình tĩnh, phản phất cũng lây nhiễm Hoàng Phổ Vân, để Hoàng Phổ Vân tại cái này ồn ào náo động thế gian, tìm được chỉ chốc lát an bình. Hoàng Phổ Vân chấn động trong lòng, nguyên lai Vũ Văn Đại Tế Ti trong lúc này kinh lịch đại chuyển biến. Lúc này, trong hội trường lại một trận tiếng thán phục vang lên, mới thuật pháp biểu hiện ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vũ Văn Đại Tế Ti cùng Hoàng Phổ Vân nhìn nhau cười một tiếng, đồng quay người, dung nhập đám người, tiếp tục thưởng thức trận này thuật pháp thịnh yến. Đã từng, bọn hắn trên chiến trường xem đối phương vì không đội trời chung cựu địch, giết tiếng la, binh khí tiếng va chạm phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn. Mà bây giờ, bọn hắn ngồi đối diện nhau, trên bàn mở ra lấy cổ lão thuật pháp điện tịch, không khí bình thản mà yên tĩnh. Hoàng Phổ Vân một người ngón tay trên điện tịch phù văn, trong mắt tràn đầy suy tư, chậm rãi nói ra, này thuật lấy thiên địa linh khí làm dẫn, mặc dù ghi chép tinh diệu, nhưng thi triển ra sợ là đối linh lực yêu cầu cực cao. Vũ Văn Đại Tế Ti khẽ gật đầu, ánh mắt chuyên chú, nói tiếp, hoàn toàn chính xác, bất quá nếu có thể lấy tự thân khí huyết chi lực phụ trợ, có lẽ có thể giảm xuống linh lực tiêu hao. Bọn hắn liền như vậy nhiệt liệt thảo luận, đắm chìm trong thuật pháp thế giới bên trong, phảng phất quên đi quá khứ đủ loại ân oán. Ngẫu nhiên, một trận gió đêm thổi qua, rèm nhẹ nhàng lắc lư, ánh nến cũng theo đó lấp loé mấy lần. Nhưng cái này không có chút nào đánh gãy bọn hắn giao lưu, lẫn nhau mạch suy nghĩ như là sen lẫn sợi tơ, tại thuật pháp trong lĩnh vực không ngừng tìm kiếm. Không còn đề cập riêng phần mình quốc gia, những cái kia đã từng ra quốc phân tranh, lãnh thổ gốc mắc, tại thời khắc này đều bị quên sạch sành sanh. Hoàng Phổ Vân cùng Vũ Văn Đại Tế Ti không để ý tới bên ngoài cỡ nào đặc sắc, hai người bọn họ ngồi đối diện nhau, tiếp tục trò chuyện. Bọn hắn quay chung quanh thuật pháp triển khai xâm nhập trò chuyện, Vũ Văn Đại Tế Ti lời nói thời gian hiển thị rõ bên bác, đối các loại thuật pháp nguyên lý phân tích đâu ra đó. Hoàng Phổ Vân mặc dù tại thuật pháp một đạo cũng coi như rất có tạo nghệ, nhưng mỗi nghe Vũ Văn Đại Tế Ti nói lên vài câu, liền cảm giác hắn như ngồi bàn trông. Vũ Văn Đại Tế Ti nói tới một loại cổ lao thuật pháp đặc biệt vận dụng, hắn giảng thuật giống như một bức chậm chậm triển khai bức tranh, để Hoàng Phổ Vân thấy được thuật pháp thế giới một thế giới khác. Hoàng Phổ Vân tụ tinh hội thần nghe, khi thì khẽ nhíu mày, khi thì bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Theo giao lưu xâm nhập, Hoàng Phổ Vân càng phát ra ý thức được mình cùng Vũ Văn Đại Tế Ti chênh lệch. Vũ Văn Đại Tế Ti thuật pháp tâm đắc phảng phất phá vỡ thường quy gông cùng xiềng xích, hắn có thể từ thường nhân khó mà phát giác góc độ đi tìm hiểu cùng thi triển thuật pháp. Hoàng Phổ Vân trong lòng đã có một chút không cam lòng, càng nhiều hơn là kính nghệ. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, nghĩ đến về sau nhất định phải càng thêm khắc khổ nghiên cứu. Đợi Vũ Văn Đại Tế Ti kể xong một đoạn, Hoàng Phổ Vân thành khẩn nói ra: "Vũ Văn Đại Tế Ti, hôm nay cùng ngài trò chuyện, để cho ta thu hoạch không ít, cảm giác sâu sắc mình còn có quá nhiều không đủ." Vũ Văn Đại Tế Ti mỉm cười, ôn hòa nói: "Thuật pháp chi đạo vốn là vô cùng vô tận, ngươi có thể có này nội tính, ngày sau nhất định có thể có chỗ thành tích." Hoàng Phổ Vân cung kính đứng dậy hành lễ, trong lòng đã dấy lên đối thuật pháp càng nóng bỏng truy cầu chi hỏa. Hoàng Phổ Vân trước mặt trà đã lương đấu, hắn lại hồn nhiên không hay. Bọn hắn không còn trò chuyện thuật pháp, mà là đối diện Vũ Văn Đại Tế Ti nhẹ nói lấy một chút dâu dịa chủ đề, đưa Vũ Văn Đại Tế Ti đề cập mình bây giờ cái gì lúc, Hoàng Phổ Vân nguyên bản có chút tản mạn thần sắc trong nháy mắt run lên. Thanh âm tại an tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, ta đã rời đi phí triều đô thành, về tới Khánh Châu bí cảnh, chuyên tâm thu đồ thụ nghiệp, không tham dự nữa triều chính. Hoàng Phổ Vân có chút meo lại mắt, nhìn trước mắt Vũ Văn Đại Tế Ti kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn biết đã từng Vũ Văn Đại Tế Ti tại triều đình phía trên hết sức quan trọng, thứ nhất nói một câu đều có thể ảnh hưởng rất nhiều quyết sách, vô số người chạy theo như bị muốn có được chỉ điểm của hắn. Bây giờ, hắn lại kiên quyết bước ra, trở lại kia Thanh Vũ Khánh Châu bí cảnh. Hoàng Phổ Vân không khỏi trầm tư, cái này phí triều trên triều đình thiếu đi Vũ Văn Đại Tế Ti, lại sẽ là như thế nào một phen phong vân biến ảo. Có lẽ thiếu đi kia phần ngăn được, thế lực khắp nơi sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ tranh đấu. Mà Vũ Văn Đại Tế Ti tại kia bí cảnh bên trong, mỗi ngày cùng Sơn Thủy làm bạn, dạy mới môn đồ, trải qua nhàn mây giá hạ sinh hoạt, nghĩ đến cũng là hài lòng. Hoàng Phổ Vân nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái trà lạnh, đắng chát tại đầu lưỡi lan tràn. Hắn biết, triều đình này giống như cái này chén trà lạnh, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm gợn sóng. Mà Vũ Văn Đại Tế Ti rời đi, có lẽ là một loại giải thoát, cũng có lẽ là một khởi đầu mới. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên kiên định, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn đều muốn tại cái này phong vân biến nào trong triều đình, tìm được hắn nơi sống yên ổn. Vũ Văn Đại Tế Ti về nói cho Hoàng Phổ Vân, hắn khả năng đại nạn sắp tới, bởi vì chính mình thuật pháp không tiếp tục đột phá, rất khó duyên nhiên. Hoàng Phổ Vân nghe nói Vũ Văn Đại Tế Ti lời nói này, trong lòng căng thẳng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Ánh nến trên mặt của hắn nhảy vọt, chiếu ra hắn khóa chặt lông mày. "Đại Tế Ti, ngươi nhất định có thể đột phá cái này khốn cảnh." Hoàng Phổ Vân vội vàng nói, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Vũ Văn Đại Tế Ti mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần tang thương cùng rộng rãi. Hắn chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, thuật pháp một đường, như đi ngược dòng nước, bây giờ ta tuổi tác đã cao, tinh lực không lớn bằng lúc trước. Nếu vô pháp lại có đột phá, cái này đại nạn sợ là không xa. Hoàng Phổ Vân đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, suy tư giải cứu chi pháp. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. "Đại Tế Ti, nghe nói có cái Thanh Vân phái có kỳ dược, có lẽ có thể giúp ngài khôi phục tinh lực, lại tìm thuật pháp đột phá cơ hội. Ta lập tức phái người tiến đến trao đổi." Vũ Văn Đại Tế Ti khoát tay áo, "Hoàng Phổ Vân, không cần vì thế phí công. Chết sống có số, cái này thuật pháp đột phá cũng giảng cứu cơ duyên. Ngươi chớ có bởi vì ta phân tâm, lúc này lấy chính ngươi sự tình làm trọng." Hoàng Phổ Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết rõ Vũ Văn Đại Tế Ti đối quốc gia tầm quan trọng. Hắn đi đến Đại Tế Ti bên cạnh, trịnh trọng nói ra: "Đại Tế Ti, ngươi được cho thuật pháp giới thái đầu, ta định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngài, bất luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ cùng ngài đồng đối mặt." Vũ Văn Đại Tế Ti nhìn xem Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, trong phòng bầu không khí ngưng trọng mà ấm áp. Hoàng Phổ Vân cung kính đem Thanh Vân phái trưởng lão nên vào động phủ. Hắn trước đây nghe nói trưởng lão này đức cao vọng trọng, còn tưởng rằng sẽ là vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả, không nghĩ tới trước mắt trưởng lão đúng là cái trẻ tuổi nữ tử. Nàng một bộ trường bào màu lam nhạt theo gió lắc nhẹ, bên hông thắt một đầu màu trắng dây lụa, càng lộ vẻ dáng người nhẹ nhàng. Trắng non gương mặt tựa như ba tháng đào hoa, mặt mày cong cong giống như nguyệt nhà, đôi mắt sáng tỏ thanh tịnh, phảng phất cất giấu tinh thần đại hải. Sóng mũi cao dưới là một trương như anh đào miệng nhỏ, cười lên lúc khoẹt miệng có chút dương lên, mang theo một tia vừa đúng ôn nhu. Hoàng Phổ Vân hơi sững sờ, rất mau trở lại qua thần đến, bận điệu mời trưởng lão nhập tọa, dâng lên trà thơm. Trưởng lão cử chỉ ưu nhã, nhẹ giọng nói cảm ơn, thanh âm như hoàng anh xuất cốc dễ nghe êm tai. Nàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ánh mắt được trên người Hoàng Phổ Vân, ôn hòa nói ra: "Nghe nói ngươi hữu tâm cùng ta Thanh Vân phái nghiên cứu thảo luận đạo pháp, hôm nay thuận tiện hảo giao lưu một phen." Hoàng Phổ Vân lấy lại bình tĩnh, bắt đầu trình bày hắn tại đạo pháp trên việc tu luyện kiến giải cùng hoang mang. Trưởng lão chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, sau đó cho ra tinh chuẩn lại độc đáo giải đáp. Lời của nàng trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để Hoàng Phổ Vân hiểu ra. Tại trao đổi quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân đối trưởng lão không chỉ có nhiều hơn mấy phần kính nể, càng bị nàng tài tình cùng khí chất hấp dẫn. Cho chuyện xong những này về sau, Hoàng Phổ Vân đi thẳng vào vấn đề. Hoa trưởng lão, nghe nói quý phái có một loại linh dược, có thể đánh vỡ một chút thuật pháp giam cầm, nhìn phải chăng có thể nhượng lại một chút cho tại hạ? Hoàng Phổ Vân vẫn là khách khách khí khí. Hoa trưởng lão lập tức sắc mặt sẽ không tốt, bởi vì cái này linh dược tại Thanh Vân phái đều là cùng không đủ cầu, làm sao có thể nhượng lại? Hoàng Phổ tông chủ, cái này linh dược một mực là chúng ta trưởng môn trưởng quản, cái này cũng không phải ta có thể làm chủ. Chương 1316, cầu được linh dược. Chương 1316, cầu được linh dược. Hoàng Phổ Vân sắc mặt biến hóa, trong lòng ngầm mực, nhưng vẫn là cưỡng chế lấy không vui, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, lên tiếng lần nữa: "Hoa trưởng lão, những linh dược kia tại quý phái mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng tại hạ lại cực kỳ trọng yếu. Như ngài chịu cho chút linh dược, Thanh Vân phái tại Lạc Thần cốc chọn lựa tài nguyên lúc, tại hạ tất toàn lực hiệp trợ, bảo đảm có thể để cho quý phái chọn đến thượng thừa nhất." Hoa trưởng lão thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, khoanh tay, chậm rãi nói ra: "Hoàng Phổ tông chủ, Thanh Vân phái làm việc luôn luôn có nguyên tắc của mình. Lạc Thần cốc tài nguyên tuy tốt, nhưng ta phái cũng sẽ không bởi vì một chút lợi ích liền tùy ý nhượng lại chân quý linh dược. Lại Lạc Thần cốc nguy cơ tứ phía, dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể thuận lợi chọn lựa đến tài nguyên." Hoàng Phổ Vân chau mày, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cũng rất nhanh lại biến mất, trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn: "Hoa trưởng lão, tại hạ thật sự là có chỗ khó. Chỉ cần ngài đáp ứng, ngày sau Hoàng Phổ Vân ổn thỏa hậu báo." Hoa trưởng lão thở dài, nói: "Hoàng Phổ tông chủ, không phải lão phu không chịu hỗ trợ, chỉ là linh dược liên quan đến bản phái đệ tử tu hành, thực khó đem tạo. Mong rằng công tử tìm phương pháp khác." Hoàng Phổ Vân trong lòng phẫn nộ không thôi, nắm đấm không tự giác nắm chặt, nhưng ở Hoa trưởng lão trước mặt lại không dám phát tác. Hắn hít sâu một hơi, cố giả bộ trấn định nói: "Đã như vậy, kia là tại hạ đường đột. Ngày khác nếu có cơ hội, mong rằng Hoa trưởng lão có thể lại suy nghĩ một chút." Dứt lời, Hoàng Phổ Vân nhìn xem Hoa trưởng lão quay người rời đi, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn cùng không cam lòng. Hoàng Phổ Vân sở dĩ như thế hết sức giúp Vũ Văn Đại Tế Ti tìm kiếm linh dược, hắn là nghĩ lôi kéo cái này trước phí triều quốc sư. Nếu như có thể gia nhập Lạc Thần cấp phái, vậy mình thực lực không phải liền là lại để thăng một cái cấp bậc. Hoàng Phổ Vân giấu trong lòng tâm tình nặng nề. Vũ Văn Đại Tế Ti đã hãm sâu khốn cảnh, như lại không đột phá, đại nạn sắp tới. Tâm hắn gấp như lửa đốt, lại cầu linh dược không có kết quả, lòng tràn đầy lo nghĩ như mãnh liệt như thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, rơi vào đường cùng, liền nghĩ đến sư phụ của mình. Có lẽ sư phụ có biện pháp, thế là hắn phái một đệ tử ngựa không dừng vó chạy tới sư phụ thường đi chi địa. Trong đầu hắn không ngừng hiện hiện Vũ Văn Đại Tế Ti phong thái của ngày xưa, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể có chuyển cơ. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở đỉnh núi, ánh mắt sầu lo nhìn về phía phương xa. Hắn biết rõ lần này để đệ tử đi tìm sư phụ, hy vọng có lẽ xa vời. Sư phụ nhớ tới tiểu sư đệ một người bên ngoài, không yên lòng, liền tìm hắn đi. Nhưng hôm nay tiểu sư đệ hành tung lơ lửng không cố định, giống như trong mây cô hạc, không biết lại bay hướng nơi nào. Sơn phong gào thét, gợi lên hắn tay áo bay phất phới, lại thổi không tan trong lòng của hắn vẻ u sầu. Chỉ mong lấy sư phụ cùng tiểu sư đệ đều có thể bình an. Những cái kia phái đi ra đệ tử, giờ phút này có lẽ chính buôn ba tại các ngõ ngách, tại sông núi, tại trong phố xá đau khổ tìm kiếm. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không mang về sư phụ tin tức. Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm, có lẽ tiểu sư đệ chính tao ngộ lấy nguy hiểm gì, sư phụ đi chính là bảo vệ hắn chu toàn, nhưng cái này lại để bọn hắn tung tích càng thêm khó tìm. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện bọn hắn người hiền tự có thiên tướng. Sát trời dần tối, tà dương như máu, đem dãy núi nhuộm thành một mảnh tranh hồng. Hoàng Phổ Vân vẫn đứng lặng nguyên địa, phản phất một pho tượng. Hắn đang chờ kia mang theo hy vọng tin tức truyền đến. Mỗi một trận gió âm thanh đều rất giống là các đệ tử trở về tiếng bước chân, mỗi một phiến tung bay lá rụng đều rất giống mang theo sư phụ cùng tiểu sư đệ tin tức. Hắn nóng trông có thể sớm ngày biết được tung tích của bọn hắn, để viên này nỗi lòng lo lắng một lần nữa trở xuống chỗ cũ. Hoàng Phổ Vân mặt mũi tràn đầy sầu lo, bước chân vội vàng lần nữa tìm được Hoa trưởng lão. Hoa trưởng lão chính tĩnh tọa bên trong, chu vi tràn ngập thảo dược mùi thơm ngát. Hoàng Phổ Vân vừa thấy được Hoa trưởng lão, liền vội vàng tiến lên, không người thi lễ nói: "Hoa trưởng lão, mong rằng ngài có thể lại cho ta một chút linh dược, ta chắc chắn cho ngươi cần có tài nguyên." Hoa trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình thản nhìn xem Hoàng Phổ Vân, ngữ khí trầm ổn nói: "Hoàng Phổ tông chủ, linh dược cũng không phải là lấy không hết, mỗi một mai linh dược đều đầy đủ chân quý." Hoàng Phổ Vân khẩn thiết nói ra: "Hoa trưởng lão, ta minh bạch linh dược chân quý, nhưng ta hiện tại nhu cầu cấp bách quý phái linh dược. Ta chắc chắn cẩn thận sử dụng, tranh thủ để mỗi một mai linh dược đều phát huy tác dụng lớn nhất." Hoàng Phổ Vân ánh mắt khẩn thiết, lại lần nữa tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, luôn từ thành khẩn nói ra: "Hoa trưởng lão, ta Hoàng Phổ Vân ở đây lần nữa nhắc lại, chỉ cần ngài có thể cho ta một chút linh dược, ta chắc chắn cho ngài tu luyện thuật pháp rất nhiều chân quý tài nguyên. Ngài nhìn, những cái kia đỉnh cấp linh tinh, hiếm thấy bí tịch, ta đều có thể vì ngài tìm tới." Hoa trưởng lão cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác, nàng đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có lập tức trả lời. Hoàng Phổ Vân thấy thế, tiếp tục nói ra: "Mà lại, ngài như nguyện ý, hoàn toàn có thể tại ta kia phong cảnh tú lệ, linh khí dư giả Lạc Thần cốc tu luyện. Nơi đó có chuyên môn tu luyện độc phủ, còn có ta an bài hộ pháp tùy thời vì ngài hộ pháp, bảo đảm ngài lúc tu luyện không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào." Hoa trưởng lão khẽ nhíu mày, mở miệng nói: "Hoàng Phổ Vân, linh dược đối ta Thanh Vân mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, cũng không phải là ta keo kiệt không cho, chỉ là ta cũng có chỗ khó. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia vội vàng nói, Hoa trưởng lão, ngài ngẫm lại, có ta cung cấp tài nguyên, ngài tu luyện chắc chắn nâng cao một bước. Những cái kia tài nguyên đều là nơi khác khó mà tìm kiếm, đối với ngài thuật pháp tăng lên có trợ giúp cực lớn. Hoa trưởng lão rơi vào trầm tư, trong nội tâm nàng cũng có chút dao động. Lạc Thần Cốc điều kiện tu luyện sát thực bên người, những cái kia tài nguyên tu luyện cũng đích thật là hắn cần có. Nhưng nàng lại lo lắng Hoàng Phổ Vân sở cầu linh dược quá mức mấu chốt, cho hắn sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Cuối cùng, Hoa trưởng lão chậm rãi nói ra, việc này ta còn cần lại suy nghĩ một chút, ngươi về trước đi hay chờ tin tức của ta. Hoàng Phổ Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, đành phải tạm thời lui ra, trong lòng mong mỏi Hoa trưởng lão có thể sớm ngày đáp ứng. Hoa trưởng lão ngồi tại ưu tĩnh trong thiệt phòng, ngoài cửa sổ thúy trúc theo gió nhẹ lay động, nhưng nàng lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đẹp. Thuật pháp đại hội tiến hành đến hừng hực khí thế, nhưng nàng hai ngày này lại ngay cả hội trường đều không có đi, đầy trong đầu đều đang xoắn xuýt phải chăng muốn đem linh dược cho Lạc Thần Cốc phái tông chủ Hoàng Phổ Vân. Nội tâm của nàng cực kỳ mâu thuẫn. Một phương diện, nàng biết do cái này trong phái tài nguyên tu luyện là bực nào chân quý. Những cái kia chân quý tài nguyên, rất nhiều công pháp, nếu là có thể cho mình sử dụng, nhất định có thể để cho mình tu vi nâng cao một bước, tại cái này thuật pháp giới bên trong có được cao hơn địa vị. Mỗi nghĩ tới những thứ này, trong mắt của nàng liền lóe ra khát vọng quan mang, phản phất những cái kia tài nguyên đã bày tại trước mắt. Nàng khi thì nhíu mày khổ tư, khi thì trong phòng đi qua đi lại, miệng bên trong vệ tự lẩm bẩm. Chén trà trong tay sớm đã lương thấu, nhưng nàng lại hồn nhiên không hay. Nàng biết, quyết định này liên quan đến lấy lúa phái tương lai, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, nhưng Hoa trưởng lão vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt kiên định lại mê mang, còn tại cân nhắc lấy lợi và hại, hy vọng có thể tại cái này phức tạp cục diện bên trong tìm tới một cái thỏa đáng nhất án. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng quyết định đánh cược một lần Hoàng Phổ Vân là giảng thành tín, chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, nàng phái một cái thân truyền đệ tử tiến đến mời Hoàng Phổ Vân tới. Hoa giải lão tại ống tay áo bên trong lấy ra một cái tinh xảo bình thuốc, đưa cho Hoàng Phổ Vân, đây là cuối cùng một bình, ngươi lại cầm đi. Bất quá ngươi đáp ứng ta, hy vọng ngươi làm tròn lời hứa. Ta Hoàng Phổ Vân nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng ngươi sự tình khẳng định sẽ làm được. Hoàng Phổ Vân kích động cầm linh dược. Hoàng Phổ Vân giấu trong lòng kia chân quý linh dược, bước chân vội vàng chạy tới Vũ Văn Đại Tế Ti ở lại U Tinh Đình Viện. Hắn bước vào kia phiến cổ pháp cửa sân, xuyên qua quanh co hành lang, rốt cục đi tới Vũ Văn Đại Tế Ti tĩnh thất trước. Vũ Văn Đại Tế Ti chính nhắm mắt xếp bằng ở trên giường, nghe được động tĩnh chậm rãi mở mắt ra. Hoàng Phổ Vân cung kính đi lên trước, đem linh dược hai tay dâng lên, thành khẩn nói ra, Đại Tế Ti, đây là Thanh Vân Phái linh dược, nhìn có thể đối với ngài có chỗ giúp ích. Vũ Văn Đại Tế Ti nhìn thấy kia tản ra tia sáng kỳ dị linh dược, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tràn đầy vẻ kích động. Hắn hai tay run run tiếp nhận, thanh âm cũng mang theo vài phần run rẩy, cái này, đây thật là quá chất quý, ngươi vì sao muốn không ràng buộc tặng cho ta? Hoàng Phổ Vân mỉm cười, nói ra, Đại Tế Ti là thuật pháp giới thái đầu, ta bất quá là làm chút đủ khả năng sự tình. Hú hồ, ta tin tưởng thuốc này có thể cho ngài tại thuật pháp đột phá bên trên có trợ giúp rất lớn. Vũ Văn Đại Tế Ti nhìn chăm chú Hoàng Phổ Vân, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế ý chí cùng đại nghĩa, quả thật khó được. Dứt lời, Vũ Văn Đại Tế Ti cẩn thận từng ly từng tí đem linh dược cất kỹ, sau đó mời Hoàng Phổ Vân nhập tọa, hai người bắt đầu tâm tình, từ thiên hạ thế cục đến tu hành cảm ngộ, trò chuyện vui vẻ. Hoàng Phổ Vân cũng từ Vũ Văn Đại Tế Ti trong giọng nói thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm quý báu cùng gợi ý, chỉ cảm thấy chuyến này không giả. Đợi Hoàng Phổ Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Vũ Văn Đại Tế Ti căng cứng thần sắc trong nháy mắt buông lỏng. Hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái cổ pháp bình nhỏ, ngón tay nhẹ dùng, một hạt tản ra tia sáng kỳ dị linh dược rơi vào lòng bàn tay. Linh dược này chính là Hoàng Phổ Vân vì hắn tìm kiếm tới, để mà đột phá thuật pháp cao giai giam cầm mấu chốt chi vật. Hắn hướng bên cạnh bốn tên trung tâm đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người lập tức ngầm hiểu, hiện lên bốn góc tản ra, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, làm hộ pháp cho hắn. Vũ Văn Đại Tế Ti ngồi trên mặt đất, hai chân co lại, nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi đem linh dược đưa vào trong miệng. Dược lực trong nháy mắt tại thể nội tản ra, một cỗ cường đại mà năng lượng bàng bạc như mãnh liệt như thủy triều đánh thẳng vào kinh mạch của hắn. Hắn trên trán nổi gân xanh, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn vận chuyển thể nội thuật pháp chi lực, ý đồ dẫn đạo cổ dược lực này đột phá tầng tiết như tường sắt cao dài giam cầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ Văn Đại Tế Ti thân thể chu vi dần dần hiện ra một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang không ngừng lấp lóe, phản phất tại cùng kia giam cầm tiến hành kịch liệt đọ sức. Bốn tên đệ tử nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra lo âu và chờ mong. Vũ Văn Đại Tế Ti ngồi trong phòng, quanh thân bị nhàn nhạt tú quang bao phủ. Trong ánh mắt của hắn đan xen khát vọng cùng khẩn trương, trong tay cổ lao pháp khí có chút rung động, giống như cũng đang vì sắp đến đột phá mà kích động. Hắn biết rõ, cái này cao giai thuật pháp cảnh giới đột phá, tựa như một đạo sống còn cửa. Một khi vượt qua, hắn liền có thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhiều dòng chơi chút thời gian, kia dài rằng giặc tuổi thọ mang ý nghĩa hắn có thể tiếp tục thủ hộ mảnh đất này, đem trí tuệ của mình cùng lực lượng truyền thừa tiếp. Nhưng nếu thất bại, trong vòng 2 năm vẫn lạc liền như là một thanh treo cao lưới dao, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Vũ Văn Đại Tế Ti chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đem toàn thân linh lực hội tụ ở mi tâm. Trung quanh phủ văn bắt đầu lấp lóe, phát ra ông ông tiếng vang, phản phất tại vì hắn góp phần trợ uy. Thời gian tại thời khắc này trở nên vô cùng dài, mỗi một giây đều như là một thế kỷ. Trán của hắn toát ra mồ hôi mịn, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng ý chí lại như sắt thép kiên định. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ trong cơ thể hắn bắn ra, chiếu sáng toàn bộ thế thất. Hắn thành công. Vũ Văn Đại Tế Ti chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng vui mừng. Hắn cảm nhận được thể nội mênh mông linh lực, kia là sau khi đột phá lực lượng. Hắn biết, tuổi thọ của mình lại lấy được kéo dài, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng cùng dũng khí. Hắn ưỡn thẳng sống lưng, đi ra tế thất, nên đón mới ánh dạng đông. Hắn phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, khí thế toàn thân trong nháy mắt tăng lên tới một cái độ cao mới. Tầng kia giang cầm, rốt cục tại cường đại dược lực cùng hắn không ngừng cố gắng hạ được thành công đột phá. Vũ Văn Đại Tế Ti chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ cùng kích động. Hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông thuật pháp chi lực, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lần này đột phá, để hắn cách thuật pháp đỉnh phong lại tới gần một bước. Thời khắc này Vũ Văn Đại Tế Ti vô cùng cảm kích Hoàng Phổ Vân, cái này đã từng cùng mình trên chiến trường liều mạng chém giết đối thủ, cho mình tìm tới Thanh Vân phái có thể đánh phá thuật pháp giam cầm linh dược, hiện tại hắn đột phá. Hắn cũng không biết làm sao cảm tạ cái này đã từng tử địch. Hai ngày về sau, Vũ Văn Đại Tế Ti một bộ áo bào đen, bộ pháp trầm ổn tìm được Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân đứng trước tại trong đình viện, gió mát hiu hiu hắn tay áo, gặp Vũ Văn Đại Tế Ti đi tới, ánh mắt liền rơi vào trên người đối phương. Chỉ gặp Vũ Văn Đại Tế Ti sắc mặt hồng nhuận, mặt mày tỏa sáng, quanh thân ẩn ẩn tản ra so dĩ vãng càng cường đại lại khí tức thần bí. Hoàng Phổ Vân trong lòng lập tức sáng tỏ, trên mặt hiện ra chân thành ý cười, chắp tay nói: "Chúc mừng Vũ Văn Đại Tế Ti, chắc hẳn đã đột phá thuật pháp cao giai giam cầm, bước vào cảnh giới mới." Vũ Văn Đại Tế Ti khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng tự tin, nói ra: "Hoàng Phổ tông chủ hảo nhãn lực, lần này cuối cùng cũng có tạo thành. Toàn bộ nhờ ngươi tìm tới Thanh Vân phái linh dược, có thể nói ngươi để cho ta chủ sinh." Hoàng Phổ Vân vừa cười vừa nói: "Thuật pháp một đường gian nan, có thể đột phá cái này cao giai giam cầm đúng là không dễ, về sau Vũ Văn Đại Tế Ti thuật pháp tạo nghệ nhất định nâng cao một bước." Vũ Văn Đại Tế Ti khiêm tốn nói: "Cái này cũng nhờ có Hoàng Phổ tông chủ." Hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó đi vào trong phòng. Chập chân ánh đến tỏa ra Vũ Văn Đại Tế Ti cùng Hoàng Phổ Vân thân ảnh. Vũ Văn Đại Tế Ti mặt mũi tràn đầy cảm kích, hai tay cầm thật chặt Hoàng Phổ Vân cánh tay, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ: "Hoàng Phổ tông chủ, thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Trước đây ta cùng ngươi thế nhưng là đối thủ một mất một còn, không nghĩ tới ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước, vì ta tìm tới cái này đột phá giam cầm linh dược." Hoàng Phổ Vân mỉm cười, nhẹ nhàng rút về cánh tay, chắp tay nói: "Đại Tế Ti nói quá lời, chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Linh dược này có thể giúp ngươi đột phá, cũng là chuyện tốt." Vũ Văn Đại Tế Ti hốc mắt phím hồng, thanh âm nghẹn ngào: "Nếu không có linh dược này, ta bị vây ở cái này giam cầm bên trong, một thân bản lĩnh không cách nào thi triển, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Là ngươi cho ta tân sinh, để cho ta có thể tiếp tục còn sống ở thế." Hắn nói, lại muốn bị xuống bái tạ. Hoàng Phổ Vân liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nói ra: "Đại Tế Ti nhanh đừng như vậy, ta bất quá là làm đủ khả năng sự tình. Bây giờ ngươi đột phá giam cầm, về sau có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi ngươi đi làm." Vũ Văn Đại Tế Ti đứng thẳng người, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kiên định: "Hoàng Phổ tông chủ yên tâm, ngày sau ngươi nếu có bất luận cái gì khó xử, cứ mở miệng, ta Vũ Văn tuyệt không chối từ." Hoàng Phổ Vân gật đầu, trong lòng cũng vì Vũ Văn Đại Tế Ti chuyển biến cảm thấy vui mừng. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Phổ Vân hiếu kỳ hỏi thăm sau khi đột phá cảm thụ, Vũ Văn Đại Tế Ti chậm rãi nói đến, chia sẻ lấy đột phá lúc cảm ngộ cùng tâm đắc. Hoàng Phổ Vân chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, trong phòng hai người trò chuyện vui vẻ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy trên người bọn hắn, chiếu ra một mảnh hài hòa quang ảnh. Chương 1317, nửa vui nửa buồn chương 1317, nửa vui nửa buồn Hoàng Phổ Vân đứng tại Vũ Văn Đại Tế Ti trước mặt, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Vũ Văn Đại Tế Ti trong mắt lóe ra cảm kích qua mang, hắn chắp tay hướng Hoàng Phổ Vân gửi tới lời cảm ơn, nhờ có tương trợ, Vũ Văn vô cùng cảm kích. Hoàng Phổ Vân khoát tay áo, ôn hòa nói: "Đại Tế Ti không cần khách khí như thế, có thể giúp một tay cũng là vinh hạnh của ta." Lúc này, bên ngoài thuật pháp đại hội tiếng ồn ào ẩn ẩn truyền đến, kịch liệt tỉ thí còn tại như hỏa như đổ tiến hành. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía ngoài cửa, nói ra: "Thuật pháp đại hội chính đặc sắc, Đại Tế Ti nhưng nguyện cùng ta đồng tiến đến quan sát." Vũ Văn Đại Tế Ti nhẹ gật đầu. Hai người tới đại hội hiện trường, chỉ gặp trên đài hai vị thuật pháp cao thủ chính thi triển cường đại pháp thuật, quang mang bắn ra bốn phía. Hoàng Phổ Vân một bên quan sát, một bên cùng Vũ Văn Đại Tế Ti đàm luận thuật pháp chi đạo, trong ngôn ngữ hiển thị rõ đối Vũ Văn Đại Tế Ti kính trọng cùng tôn sùng. Vũ Văn Đại Tế Ti cũng dần dần mở ra máy hát, cùng Hoàng Phổ Vân chia sẻ lấy hắn nhiều năm qua đối thuật pháp cảm ngộ. Hoàng Phổ Vân thừa cơ đề cập lý tưởng của mình cùng khát vọng, biểu đạt muốn tổ kiến một chi cường đại thuật pháp đoàn đội, vì thiên hạ bách tính lưu phúc chỉ nguyện vọng. Vũ Văn Đại Tế Ti nghe được chăm chú, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hoàng Phổ Vân gặp thời cơ chín muồi, huyện chuyển biểu đạt hy vọng Vũ Văn Đại Tế Ti có thể gia nhập trận doanh mình ý nghĩ. Vũ Văn Đại Tế Ti không có lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Hoàng Phổ Vân cũng không nóng nảy, chỉ là tĩnh tĩnh chờ đợi. Hắn tin tưởng, trải qua chuyện hôm nay, hắn chiêu mộ Vũ Văn Đại Tế Ti kế hoạch đã thành công một nửa. Hoàng Phổ Vân xử lý tốt Vũ Văn Đại Tế Ti sự tình về sau, nên thực hiện lời hứa của mình. Bước vào Lạc Thần Quốc khu vực hạch tâm, Hoa trưởng lão phảng phất đưa thân vào mộng ảo chi cảnh. Bốn phía hòa hợp nồng đậm đến cực điểm linh khí, tựa như sa mỏng nhẹ nhàng phiêu động, mỗi một tia đều mang theo thấm vào ruột gan tươi mát, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng. Hoàng Phổ Vân phía trước dẫn đường, bộ pháp trầm ổn mà tự tin, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Hoa trưởng lão, trong mắt mang theo một chút tự hào. Hoa trưởng lão trừng lớn hai mắt, tràn đầy sợ hãi thán phục, thần tình kia tựa như một đứa bé con xâm nhập thần bí bảo tàng chi địa. Hắn hít sâu một hơi, linh khí trong nháy mắt tràn vào phế phủ, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu vui sướng nhảy nhót. Cái này so ta Thanh Vân phái động phủ linh khí sung túc nhiều lắm. Hoa trưởng lão tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. ngắm nhìn một phía, linh thảo mọc thành bụi, mỗi một gốc đều lóe ra tia sáng kỳ dị, giống như là như nói tuế nguyệt thần bí cố sự. Thanh tịnh linh truyền róc rách chảy xuôi, trong suối nước gần chứa linh khí mắt trần có thể thấy, phản phất lưu động chính là thể lòng sao trời. Hoàng Phổ Vân mỉm cười giải thích nói, cái này Lạc Thần Cốc khu vực hạch tâm, chính là thiên địa linh mạch hội tụ chỗ, linh khí dư giả tất nhiên là bình thường. Hoa trưởng lão không chỗ ở gật đầu, trong lòng đã hâm mộ lại cảm khái. Hắn biết rõ, tại dạng này hoàn cảnh bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Lúc này, Hoa trưởng lão thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, nhất định phải cùng Hoàng Phổ Vân xâm nhập giao lưu, tìm kiếm như thế nào mượn nhờ cái này linh khí nồng nặc, vì Thanh Vân phái mưu đến một tia tăng lên chi pháp. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. Hoàng Phổ Vân đứng tại mây mù lượn lờ trong cốc, thần sắc bình thản đối Hoa trưởng lão nói ra, "Hoa trưởng lão, ngươi là người thứ nhất không phải Lạc Thần Cốc phái người tiến vào cái này khu vực hạch tâm. Trong cốc rất nhiều động phủ tùy ngươi chọn tuyển, chỉ cần ngươi coi trọng, liền trở về ngươi tu luyện sử dụng." Hoa trưởng lão nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng cảm kích. Không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân như thế có tín dự, thật để một cái ngoại phái nhân sĩ tiến vào hắn Lạc Thần Cốc phái nội địa tu luyện, về cho phép hắn tùy ý chọn lựa động phủ, mà không phải Hoàng Phổ Vân chỉ định địa phương. Nàng nhìn khắp bốn phía, chỉ gặp kia khắp nơi động phủ ẩn nấp tại Thanh Sơn Thúy Bách Chi thời gian, có lẽ có linh truyền dốc rách, có lẽ có tiên thảo chập chờn, tiên khí tràn ngập. Mỗi một cái động phủ phảng phất đều ẩn chứa vô tận tu luyện cơ duyên. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, bước chân nhẹ nhàng mà mang theo vài phần kính sợ. Đầu tiên là đi vào một chỗ cửa hang dây leo quấn quanh động phủ trước, trong động ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, tựa hồ đang triệu hoán lấy hắn. Hắn bước vào trong đó, một cỗ tươi mát linh khí đập vào mặt, để hắn toàn thân chấn động. Nhưng mà, làm sơ suy tư về sau, hắn lại lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm. Đón lấy, hắn lại đi tới một chỗ tới gần linh hồ động phủ, nước hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy trên vách động lấp lóe phù văn. Hắn cảm thụ được kia cỗ linh động khí tức, nhưng như cũng cảm thấy chưa đủ phù hợp. Rốt cục, tại sâu trong thung lũng, hắn phát hiện một cái bị ngũ thải hà quang bao phủ động phủ. Cửa hang có kỳ hoa dị thảo chen chúc, trong động rộng rãi sáng tỏ, linh khí nồng đậm lại thuần hậu. Hoa trưởng lão đứng tại cửa hang, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng cảm mến. Hắn quay người đối Hoàng Phổ Vân, chắp tay nói, "Hoàng Phổ tông chủ, này động chính là tâm ta nghỉ chỗ. Đa tạ ngươi khẳng khái đem tặng." Hoàng Phổ Vân mỉm cười gật đầu, "Nếu như thế, thuận tiện cũng may này tu luyện đi." Hoa trưởng lão liền an tâm bước vào động phủ, bắt đầu mới tu luyện hành trình. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hoa trưởng lão bước vào động phủ, kia động phủ cửa hàng tối tăm thâm thúy, phản phất ẩn giấu đi vô tận huyền bí. Đợi Hoa trưởng lão thân ảnh hoàn toàn biến mất trong động về sau, hắn xoay người, ánh mắt sắc bén đảo qua bên cạnh hai tên đệ tử. Cái này hai tên đệ tử đều là dáng người thẳng tắp, thần sắc kính cẩn, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Hoàng Phổ Vân háng giọng một cái, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, "Hai người các ngươi ở đây hộ pháp, không được có mảy may lười biếng. Nếu là có người không có phận sự tới gần, cần phải ngăn cản, chớ có để cho người ta quấy rầy Hoa trưởng lão." Hai tên đệ tử nghe nói, lập tức ổn quyền, cùng kêu lên đáp lại, "Cẩn tuân tông chủ phân phó." Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, tiếp lấy lại bổ sung, "Ngoài ra, nếu là Hoa trưởng lão có chỗ nhu cầu, các ngươi phải đem hết toàn lực thỏa mãn. Mặc kệ là đan dược linh thảo, vẫn là vật khắc kiện, đều muốn trước tiên đi làm." Hai tên đệ tử lần nữa đồng ý, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định. Hoàng Phổ Vân cuối cùng lại liếc mắt nhìn đạo phủ, mới chậm rãi quay người rời đi. Hai tên đệ tử kia thì lập tức ai vào chỗ đấy, một người canh giữ ở cửa hàng bên trái, một người canh giữ ở phía bên phải, ánh mắt cảnh giác quét mắt chu vi. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, gợi lên quần áo của bọn hắn bay phất phới, nhưng bọn hắn giống như tảng đá sừng sững bất động, trung thực thực hiện chức trách của mình, phảng phất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn, nhất định phải vì Hoa trưởng lão kiến tạo một cái yên tĩnh, an toàn tu luyện hoàn cảnh. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt kiên định, cẩn thận đem trước cam kết tài nguyên từng cái giao phó đến Hoa trưởng lão trước mặt. Đống địa tích như núi chân quý đan dược, lóng lánh thần bí quang mang pháp bảo, còn có ghi lại cao thâm công pháp cổ tịch, không một không hiện lộ rõ ràng Hoàng Phổ Vân thành ý. Hoa trưởng lão nhìn trước mắt hết thảy, nguyên bản không hề bận tâm đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một bản công pháp cổ tịch trang địa, thô ráp ngón tay vuốt ve trang sách, phản phất có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. "Hoàng Phổ tông chủ, ngươi quả nhiên nói là làm." Hoa trưởng lão ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, có những tư nguyên này, ta con đường tu luyện chắc chắn thông thuận rất nhiều. Bây giờ tài nguyên tu luyện càng thêm khan hiếm, ngươi có thể như thế thủ tín xuất ra những này, thật là đáng quý. Chương 1317, nửa vui nửa buồn, 22, chương 1317, nửa vui nửa buồn, 22. Hoàng Phổ Vân khiêm tốn chắp tay nói, "Trưởng lão quá khen, ta đã ưng thuận hứa hẹn, tự nhiên muốn hết sức làm được. Những tư nguyên này có thể đối trưởng lão có chỗ giúp ích, chính là tốt nhất." Hoa trưởng lão khẽ gật đầu, trong lòng đối Hoàng Phổ Vân càng phát ra thưởng thức. Hắn biết rõ tại cái này phức tạp tu tiên giới, giống Hoàng Phổ Vân như vậy trọng cam kết, có đảm đương người cũng không thấy nhiều. "Hoàng tông chủ mây, ngày sau nếu ngươi có bất kỳ khó khăn, cứ tới tìm ta, ta ổn thỏa hết sức tương trợ." Hoàng Phổ Vân lần nữa chắp tay, cảm kích nói, "Đa tạ trưởng lão, cái này ta nhưng khắc trong tâm khảm." Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây vẩy vào trên thân hai người, phản phất vì bọn họ trận này trò chuyện phủ thêm một tầng kim sắc quang huy, biểu thị một đoạn tốt đẹp quan hệ bắt đầu. Hoàng Phổ Vân đứng tại Lạc Thần Cốc chỗ cao, nhìn qua trong cốc vẫn như cũ náo nhiệt chẳng cảnh, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lần này thuật pháp đại hội, cơ bản đạt đến mục đích của mình. Trong cốc các đệ tử xuyên thẳng qua vắng lai, có tại thu thập đại hội lưu lại vật, có đang trao đổi trên đại hội phấn khích trong nháy mắt, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào. Lạc Thần Cốc phái tại thuật pháp giới bây giờ đã có nhất định danh, không ít tán tu nghe nói đại hội chi danh đến đây quan sát, lúc này chính ngồi vây quanh trong cốc đỉnh đài bên cạnh, đàm luận Lạc Thần cốc phái đặc biệt thuật pháp. Trong mắt bọn họ tràn đầy kính nể cùng hướng tới, có người thậm chí đã bắt đầu nghe ngóng gia nhập Lạc Thần cốc phái công việc. Hoàng Phổ Vân trong lòng minh bạch, đây chỉ là một bắt đầu. Hắn dạo bước đi hướng những tán tu kia, mỉm cười cùng bọn hắn trò chuyện, kiên nhẫn giải đáp lấy bọn hắn nghi vấn. Đám tán tu nhìn thấy trưởng môn như thế thân hòa, càng thêm kiên định đi theo ý nghĩ. Hắn lại đi tới các đệ tử ở giữa, cổ vũ mọi người tiếp tục cố gắng tu hành. Các đệ tử từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, lập chí muốn để Lạc Thần cốc phái tại thuật pháp giới nở rộ càng hào quang chói sáng. Hoàng Phổ Vân biết rõ, tương lai đường về rất dài. Nhưng lần này thuật pháp đại hội tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, đã khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Hắn tin tưởng, tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, Lạc Thần cốc phái chắc chắn tại thuật pháp giới đứng vững gót chân, đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Tại tu tiên giới, Lạc Thần cốc phái tựa như một viên sáng chói nhưng lại chướng mắt sao trời. Trong cốc đệ tử đều thân mang phiêu giật trắng nhạt quần áo, dáng người nhẹ nhàng như tiên, thi triển thuật pháp lộng lẫy chói mắt, tại các thi đấu thử bên trong nhiều lần bộc lộ tài năng. Nhưng mà, quang mang này quá mức lóa mắt, đưa tới rất nhiều ngấp nghé cùng bất mãn. Một chút thuật pháp môn phái cùng gia tộc cổ xưa trong âm thầm tấp nập thương nghị, cho rằng Lạc Thần cốc phái làm việc quá rêu rao. Bọn hắn cảm thấy lúa phái đệ tử tuổi còn trẻ liền ngang ngược càng rỡ, không đem môn phái khác để vào mắt, lại trong cốc có dấu không ít chân quý pháp bảo cùng bí tịch, nếu có thể đem nó bỏ vào trong túi, môn phái thực lực chắc chắn tăng nhiều. Thế là, một trận nhằm vào Lạc Thần cốc phái âm nhu lặng yên ấp ủ mấy môn phái âm thầm kết minh, bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị thừa dịp lúa phái tổ chức thuật pháp đại hội thời điểm phát động tập kích. Mà lúc này Lạc Thần cốc phái lại toàn vẹn không biết nguy hiểm sắp tới, trong cốc vẫn như cũ một mảnh tường hòa. Các đệ tử mỗi ngày cần bình thường tuần tra, duy trì trật tự, chơi đùa. Hoàng Phổ Vân nghe nói một chút phong thanh, biết rõ cây to đón gió, triệu tập tất cả trưởng lão thương nghị đối sách. Mọi người đều cho rằng không thể ngồi mà chờ chết, cần sớm làm tốt đề phòng. Trong cốc trên dưới khẩn cấp hành động, gia cố hộ lúa trận pháp, điều phối phòng ngự pháp bảo. Đồng thời, Hoàng Phổ Vân phái người âm thầm dò xét những môn phái kia động tĩnh, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho hữu lực đánh trả. Thuật pháp đại hội kết thúc, các môn phái lục tục ngo ngoe cao hứng rời đi Lạc Thần cốc. Trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Có còn tại hưng phấn thảo luận lấy trên đại hội đặc sắc pháp thuật quyết đấu. Các giữa các môn phái lẫn nhau có trao đổi linh dược, vũ khí loại hình. Các môn phái các đệ tử mới vừa ở thuật pháp trên đại hội thu hoạch tương đối khá, từng cái trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cao hứng không khí còn chưa tiêu tán, đường về trên đường liền tao ngộ trùng điệp nguy cơ. Khi bọn hắn bước vào kia phiến tĩnh mịch sơn cốc hẹp dài lúc, bốn phía đột nhiên hiện ra một đám thần bí cấp giết người. Những người này ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trong tay cầm sáng loáng vũ khí, không có hảo ý tới gần. Cấp giết đám người ra lệnh một tiếng, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Thuật pháp quang mang trong sơn cốc lấp lóe, lộng lẫy nhưng lại mang theo nguy hiểm chí mạng. Có cấp giết người thi triển hỏa diễm thuật, nóng bỏng ngọn lửa như mãng xà hướng môn phái các đệ tử của tới, môn phái các đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao thi triển phòng ngự thuật pháp, từng đạo hộ thuẫn dâng lên, chặn hỏa diễm xâm nhập. Ngay sau đó, các đệ tử bắt đầu phản kích, băng tiễn như là cỗ sao trổi bắn ra, hướng phía cấp giết đám người bay đi, không ít cấp giết người bị băng tiễn đánh trúng, phát ra thống khổ kêu thảm. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, thuật pháp tiếng oanh minh đan vào một chỗ. Môn phái bên trong các trưởng lão cũng gia nhập chiến đấu, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, thi triển thuật pháp uy lực to lớn. Nhưng mà, cướp giết đám người nhân số đông đảo, môn phái các đệ tử dần dần có chút chống đỡ không được. Liên ở thế cục càng thêm nguy cấp thời điểm, một vị đệ tử trẻ tuổi đột nhiên linh cơ khẽ động, thi triển không gian giam cầm thuật, đem bộ phận cướp giết người vây ở nguyên địa, vì mình phương tranh thủ quý giá phản kích thời gian. Đám người nắm lấy cơ hội, đồng tâm hiệp lực, rốt cục dần dần thay đổi chiến cuộc, đem cướp giết đám người đánh lui. Nhưng trận đại chiến này cũng làm cho bọn hắn tổn thất nặng nề, các đệ tử nhìn xem một chỗ bừa bộn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đám người vây quanh ở kia mấy cố cấp giết người bên cạnh thi thể, cẩn thận lật sách. Đột nhiên, một vị mắt sắc trưởng lão từ trong đó một cỗ thi thể trong quần áo móc ra một viên lệnh bài, phía trên khắc lấy nào đó chính phái đại phái tiêu chí. Đám người đầu tiên là sửng sở, trợn mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Nguyên lai đúng là bọn hắn, đánh lấy chính đạo cơ hiệu, làm lấy bực này thương thiên hại lý sự tình. Một vị lão giả tức giận đến sợi râu đều run rẩy lên, mặt đỏ bừng lên, trợn mắt tròn xoe, đối thi thể hung hăng nổ một ngụm nước bọt. Ngày bình thường, bọn hắn từng cái ra vẻ đạm mạo, giả trang ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, không nghĩ tới sau lưng càng như thế bị uội. Một cái tuổi trẻ đệ tử nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể đem những thi thể này lại đau đánh một phen. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, đều là đối với mấy cái này giả nhân giả nghĩa người chửi rủa. Những bại hoại này, đơn giản bôi nhọ chính đạo thanh danh. Nói không chừng những năm này thuật pháp giới bên trong rất nhiều không minh bạch thảm án, đều là bọn hắn gây nên. Mọi người càng nói càng tức, trong lời nói tràn đầy đối với mấy cái này giả trang chính phái người xem thường cùng thống hận. Lúc này, một vị trầm ổn thuật pháp sư đứng ra nói ra, chỉ riêng ở chỗ này mắng không làm nên chuyện gì, chúng ta việc cấp bách là đem việc này điều tra rõ ràng, đem những này giả nhân giả nghĩa người chân diện mục đem ra công khai, để bọn hắn nhận vốn có trừng phạt. Đám người nhao nhao gật đầu, đè nén hết lửa giận, chuẩn bị đi để lộ những cái được gọi là chính phái sau ghê tởm âm mưu. Chương 1318, không phục cấp giết chương 1318, không phục cấp giết Hoàng Phổ Vân tại tiếp vào tin tức trong máy mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết rõ những này kiếp đạo thuật pháp sư khó chơi, lập tức không dám có chút trì hoãn, cấp tốc triệu tập tâm phúc thuộc hạ đạt thông chi mấy châu chú quân tăng cường tuần tra chỉ lệnh. Các chú quân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức hành động. Từng đội binh sĩ võ trang đầy đủ, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi ra quân doanh, bắt đầu ở từng cái yếu đạo cùng cửa ải vừa đi vừa về tuần tra. bọn hắn ánh mắt cảnh giác, vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, ý đồ đối những cái kia cất giấu thuật pháp sư hình thành uy hiếp. Nhưng mà, những này thuật pháp sư hết sức giàu hoạt. Bọn hắn phảng phất như quỷ mị, thường thường tại các binh sĩ tuần tra qua đi mới hiện thân. Tại một chỗ vắng vẻ trong sân gốc, mấy cái thuật pháp sư đột nhiên xuất hiện, ngăn cản một chi thương đội. Các thương nhân vạn phần hoảng sợ, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thuật pháp sư nhóm thì tùy ý cùng thiếu, thi triển pháp thuật đem thương đội tài vật quét sạch trống không. Đương phụ cận binh lính tuần tra chạy đến lúc, thuật pháp sư nhóm sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Các binh sĩ chỉ có thể nhìn qua trống rông sân gốc, bất đắc dĩ thở dài. Hoàng Phổ Vân biết được việc này về sau, cau mày, ý thức được dựa vào tăng cường tuần tra còn thiếu rất nhiều. Hắn bắt đầu suy tư càng thêm hữu hiệu cách đối phó, hy vọng có thể sớm ngày đem những này tiếp đạo thuật pháp sư một mẹ hốt gọn, khôi phục mấy châu an bình. Bất mãn Hoàng Phủ Vân môn phái càng thêm hung hăng ngang ngược. Mới đầu, bọn hắn vẹn vẹn nhằm vào tham gia thuật pháp đại hội đường về môn phái cùng gia tộc, tại ẩn nấp sơn lâm tiểu đạo hoặc tĩnh mịch hẻm núi bố trí mai phục, bằng vào quỷ dị thuật pháp cùng thủ đoạn tàn nhẫn, cướp đi tài vật cùng chân quý pháp bảo, để những cái kia đường về người trong lòng run sợ. Nhưng mà, bọn hắn tham lam cùng phách lối cũng không như vậy thu liễm. Bây giờ, ngay cả phổ thông bách tính cùng thương đội đều thành mục tiêu của bọn hắn. Nguyên bản yên tĩnh trong núi thương đạo, thường xuyên truyền đến bách tính tiếng kinh hô cùng thương đội hộ vệ tiếng la giết. Những cái kia ác đồ nhóm không có chút nào lòng thương hại, gặp tài liền đoạn, gặp người cũng giết, thương đội hàng hóa bị cướp sạch không còn, bách tính sinh hoạt cũng bị quấy đến gà chó không yên. Trong lúc nhất thời, giang hồ cùng dân gian đều lâm vào trong khủng hoảng. Các nơi môn phái các đệ tử ra ngoài lúc đều cẩn thận từng ly từng tí, phổ thông bách tính càng là không dám tùy tiện đi ra ngoài. Những cái kia bị cướp giết thương đội tổn thất nặng nề, có thậm chí bởi vậy phá sản. Hoàng Phủ Vân biết được việc này về sau, trợn mắt tròn xoe, trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Hắn biết do không thể lại ngồi nhìn mặc kệ, thế là triệu tập hắn môn phái tinh nhuệ đệ tử, quyết định tra rõ việc này, liên hợp cái khác nhận họa hại môn phái, nghiêm trị những này làm sằng làm bậy môn phái, về thuật pháp giới cùng dân gian một mảnh an bình. Hắn dẫn theo các đệ tử, dọc theo những cái kia bị cướp lộ tuyến cẩn thận tìm kiếm manh mối, một trận chính tà ở giữa đỏ sức sắp kéo ra màn che. Phía chiều trong hoàng cung, âm u trong đại điện dưới ánh nến. Hoàng đế ngồi cao long ỷ, sắc mặt tâm trầm. Thám tử quỳ một chân trên đất, đem Vân Châu, Liêu Châu lâm vào hỗn loạn tin tức 1 năm 1 mười báo cáo. Hoàng đế nghe xong, nguyên bản liền hẹp dài hai mắt có chút nheo lại, hiện lên một tia tham lam cùng tính toán. Vân Châu, Liêu Châu ốc còn không mang nổi mình ốc, ngược lại là cái thời cơ tốt. Hoàng đế gõ nhẹ lan can, thanh âm trầm thấp, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bên cạnh đám đại thần lập tức ngầm hiểu, nhao nhao phụ họa. Bệ hạ thánh minh, lúc này xuất binh Vân Châu, nhất định có thể thu hoạch tương đối khá. Vân Châu giàu có, nếu có thể đặt vào ta phí triều bản đồ, quốc lực nhất định có thể nâng cao một bước. Rất nhanh, từng đạo ý chỉ từ trong hoàng cung truyền ra. Phí triều quân đội bắt đầu điều động, thân mang màu đen giáp trụ đám binh sĩ bộ pháp chỉnh tề, quân kỳ bay phất phới. Các tướng lĩnh cưỡi tại ngựa cao to bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy dã tâm cùng đấu trí. Vượt châu biên cảnh, dân chúng vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh, không chút nào biết nguy hiểm ngay tại tới gần. Phí triều quân đội như là dòng lũ đen ngòm, lặng yên không một tiếng động hướng phía vượt châu vào tới. Ánh trăng vẩy vào lưỡi đao sắc bén bên trên, hiện ra băng lãnh ánh sáng. Đương luồng thứ nhất nắng sớm chiếu rọi đại địa, phí triều quân đội đã binh lâm vượt châu dưới thành. Cửa thành thủ vệ quá sợ hãi, cuống quýt gõ vang cảnh báo. Vượt châu lâm vào một mảnh trong lúc bối rối, mà bất thình lình chiến tranh cũng đem vượt châu cuốn vào vô tận phân tranh. Việt tộc thủ lĩnh hiện tại thế nhưng là mấy chấn đường lãnh tụ, rất nhanh liền nhận được phí triều tiến đánh vượt châu tin tức, lập tức phái người hướng Hoàng Phổ Vân báo cáo tình huống. Hoàng Phổ Vân nào dám lãnh đạo, lập tức để chiếc cốt lạp thiện mang theo 5.000 tinh binh tiến về trợ giúp. Chờ Vân Châu quân đội đến lúc, Việt tộc thủ lĩnh sớm đã tổ chức tốt trong tộc cường tráng chi sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiếc cốt lạp thiện cưỡi tại ngựa cao to bên trên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt xung quanh thế cục. Việt tộc thủ lĩnh bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất, tướng quân, phí triều tặc tử khí thế hung hùng, ta Việt tộc ổn thỏa toàn lực phối hợp. Chiếc cốt lạp thiện xuống ngựa đỡ dậy hắn, cất cao giọng nói, có các ngươi Việt tộc tương trợ, lo gì không thắng. Mờ tối trong doanh trướng, chiếc cốt lạp thiện cùng Việt tộc thủ lĩnh ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngưng trọng đến như là bên ngoài sắp xảy ra báo tố. Dưới ánh nến, chiếu rọi ra bọn hắn khóa chặt lông mày cùng sầu lo thần sắc. Bây giờ đã có mấy cái chấn đường rơi vào phí triều quân đội chi thủ, tình thế gấp gáp a. Chiếc cốt lạp thiện đánh vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp mà cháy bỏng. Việt tộc thủ lĩnh thần sắc nghiêm trọng, hai tay nắm chặt, những cái kia phí triều tặc tử khí thế hung hùng, chúng ta nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, giữ vững mấy cái này. Chấn lộ hai người lập tức túi người tại mở ra địa đồ trước, ngón tay tại trên địa đồ không ngừng qua tay. Chiếc cốt lạp thiện phân tích nói, phí triều quân đội am hiểu chính diện cường công, còn có thúc đẩy sói cùng hồ ly, chúng ta có thể tại chấn đường yếu đạo thiết hạ cạm bẫy, nhiều bố trí chút cự ngựa, sừng hiệu, ngăn cản bọn hắn kỵ binh, cạm bẫy săn giết bọn hắn sói cùng hồ ly. Việt tộc thủ lĩnh gật đầu đồng ý, bổ sung nói, tộc ta quen thuộc vùng này địa hình, nhưng tại núi rừng bên trong mai phục cùng tiễn thủ cùng hỏa pháo, đợi bọn hắn tiến vào tầm bắn, vạn tên cùng bắn. Nhưng mà bọn hắn cũng biết rõ phí triều quân đội binh lực hùng hậu, muốn lâu dài thủ vững cũng không phải là chuyện dễ. Chiếc cốt lạp thiện nhìn về phía doanh trướng bên ngoài, tự lẩm bẩm, nếu có thể liên lạc xung quanh bộ lạc, hình thành liên minh, có lẽ có thể tăng thêm mấy phần thắng. Việt tộc thủ lĩnh ánh mắt kiên định, việc này không nên chậm trễ, ta cái này phái người đi truyền tin. Đúng lúc này, một trinh sát đội vàng xâm nhập doanh trướng, vì một chân trên đất, đại nhân, phí triều quân đội đã cách nơi này chỗ không đủ 50 dặm. Hai người nghe vậy, liếc nhau, lập tức không chần chờ nữa, cấp tốc đứng dậy, nhanh chân đi ra doanh trướng, bắt đầu bố trí phòng ngự, quyết tâm vì thủ hộ mấy cái này chấn đường, trên dưới đồng tâm mới có thể vượt qua nan quan. chết cốt Lạp Thiện cùng biệt tộc thủ lĩnh tại cái này phong vân sắp nổi trên chiến trường cấp tốc triển khai bố phòng. Theo quân thuật pháp sư nhóm thân mang kỳ dị pháp bảo, cầm trong tay pháp khí, tại trận địa đoạn trước nhất xếp thành một hàng. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, theo chú ngữ chập trùng, không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, phù văn thần bí long lánh lưu quang, một cái cự đại mà phức tạp phòng ngự kiêm công kích đại trận tại mọi người trước mắt chậm rãi thành hình, phản phất cho toàn bộ trận địa lồng lên một tầng vô hình nhưng lại không thể phá vỡ bình chướng. Đại trận hậu phương, từng môn hỏa pháo sắp hàng chỉnh tề, giống như từng đầu ẩn nút cự thú. Các pháo thủ vây quanh hỏa pháo bận rộn, cẩn thận kiểm tra đạn dược cùng phát xạ trang bị, ánh mắt bên trong để lộ ra khẩn trương cùng chờ mong. Bọn hắn biết, những này hỏa pháo chính là trên chiến trường trọng yếu hỏa lực trợ giúp, mỗi một lần phát xạ đều có thể quyết định chiến cuộc đi hướng. Mà các bộ binh thì tại tối hậu phương trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn thân mang kiên cố áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao cùng tâm chắn, chỉnh tề sắp xếp thành từng cái phương trận. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của bọn hắn, chiếu ra ánh mắt kiên nghị. Bọn hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị tại thời cơ thích hợp xông lên trước tuyến, cùng địch nhân triển khai một trận kinh tâm động phách chém giết. Toàn bộ trận địa tràn ngập một cỗ khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt, phản phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi kia sắp đến chiến đấu kèn lệnh. Trên chiến trường, phí triều quân đội vẫn như cũ tuần hoàn theo bọn hắn bộ kia quen thuộc đấu pháp. Chỉ gặp phương xa khói bụi cuồn cuộn, một đám hung ác đàn sói cùng rảo hoạt hồ ly bị xua đuổi lấy, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía vượt châu trận doanh phóng đi. Những này dã thú trong mắt lóe ra khát máu quằn mang, tiếng gào thét đan vào một chỗ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Nhưng là bọn chúng giống như tiến vào cối xay thịt, chỉ nghe được đàn sói cùng hồ ly tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là bọn hắn đối trước mặt đại trận vẫn còn có chút phá hư, thuật pháp sư nhóm tranh thủ thời gian chữa trị. Ngay sau đó, phí triều trong quân đội các tế tự tiến lên. Bọn hắn thân mang tế tự phục sức, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay vung vẩy thời gian, từng đạo thần bí quang mang bắn về phía biệt tộc có chút tàn phá đại trận. Có binh sĩ bị quang mang đánh trúng, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, có thì bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Các tế tự công kích, để vượt châu quân đội chống cự trở nên có chút gian nan. Cuối cùng, phí triều đại quân như là dòng lũ đen ngòm, phô thiên cái địa đè lên. Bọn hắn sĩ khí dâng cao, tiếng hò hét rung khắp vân tiêu. Trường thương như rừng, tấm chắn giống như tường, hướng phía quân địch nhẹ bước ép sát. Trông thấy phí triều đại quân như mãnh liệt như thủy triều đè lên, che khuất bầu trời bụi mù sau lưng bọn hắn dâng lên. Chiếc cốt Lạp Thiện sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng quả quyết, hắn lập tức nâng tay lên cánh tay, giống to, hỏa pháo phương trận, na pháo. Theo một tiếng này ra lệnh, hỏa pháo phương trận lập tức phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Từng phát đạn pháo như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, tinh chuẩn mà rơi vào phí triều trong quân đội. Đàn sói trong nháy mắt bị tạc đến thất linh bất lạc, tiếng kêu gào liên tiếp, những cái kia nguyên bản dã thú hung mãnh giờ phút này thành chạy trốn tứ phía kẻ đáng thương. Các binh sĩ cũng bị nổ người ngã ngửa đổ, chân cụt tay đứt trên không trung bay múa, máu tươi tung tóe đầy đại địa. Nhưng mà, phí triều quân đội nhân số thực sự quá nhiều, trước mặt ngã xuống, phía sau lại như thủy triều xuống tới. Bọn hắn không để ý đồng bạn tử thương, tiếp tục hướng phía chiếc cốt Lạp Thiện trận địa công kích. Một đợt lại một đợt công kích như cuồng phong như mưa rào đánh tới, chiếc cốt Lạp Thiện quân đội mặc dù gương ngạnh chống cự, nhưng áp lực cũng càng lúc càng lớn. Chiếc cốt Lạp Thiện biết rõ không thể bị động như vậy bị đánh. Hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, mệnh lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị chờ phí triều quân đội tới gần một chút lại bắn tên. Đồng thời, hắn để kỵ binh tại hai cánh chờ lệnh, tìm kiếm thời cơ đối với địch nhân tiến hành bọc đánh. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết đánh vỡ thương hùng, một trận chiến đấu kịch liệt chính tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều bởi vì thắng lợi dùng hết chút sức lực cuối cùng. Trên chiến trường, chiếc cốt Lạp Thiện theo quân thuật pháp sư cùng phí triều quân đội tế tự kịch liệt giao phong, pháp thuật quang mang như là cỗ sao trổi ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, va chạm ra chói lọi hỏa hoa. Song phương thân ảnh tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, khi thì bay lên cao cao, khi thì cấp tốc lao xuống, tựa như bay lượn chân trời mãnh cầm, vì tranh đoạt quyền khống chế bầu trời triển khai quyết tử đấu tranh. Chiếc cốt Lạp Thiện thuật pháp sư nhóm thân mang kỳ dị trường bảo, trong miệng nói lẩm bẩm, triệu hồi ra các loại nguyên tố chi lực, phong nhận gào thét lên cắt vào đối phương, hỏa cầu như nóng bỏng như lưu tinh đánh tới hướng phí triều tế tự. Mà phí triều các tế tự người khoác kim sắc tế bào, cầm trong tay pháp trượng, lấy lực lượng thần thánh đối kháng, từng đạo thánh khiết quang mang hóa thành hộ thuẫn, chống cự lấy thuật pháp sư nhóm công kích. Phí triều quân đội vốn cho là có thể thuận lợi thúc đẩy, không nghĩ tới tao ngộ cường đại như thế trở ngại. Các binh sĩ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu kịch liệt, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng lo lắng. Sự tiến công của bọn họ tiết tấu bị triệt để xáo trộn, nguyên bản chỉnh tề trận hình cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Theo quân tướng lĩnh nhóm lòng nóng như lửa đốt, không ngừng la lên chỉ huy binh sĩ, nhưng ở cái này mạn tiên phi vũ pháp thuật công kích đến, các binh sĩ căn bản là không có cách tập trung tinh lực chiến đấu. Mà thuật pháp sư cùng các tế tự chiến đấu càng thêm kịch liệt, năng lượng ba động để không khí chung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Chiếc cốt Lạp Thiện thuật pháp sư nhóm chờ đúng thời cơ, thi triển ra cường đại liên hợp pháp thuật, một đạo to lớn tường băng hướng phía chiều các tế tự FD. Phí triều các tế tự vội vàng liên thủ chống cự, nhưng mà một kích này uy lực to lớn, phòng tuyến của bọn hắn xuất hiện một tia bông lỏng. Chiếc cốt Lạp Thiện thuật pháp sư nhóm thừa thắng xông lên, thế cục bắt đầu lướng bọn hắn nghiêng. Trên chiến trường, khói lửa tràn ngập, tiếng la giết chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Một trận, phản phất là một trận vĩnh vô chỉ cảnh ngắc ngộng, đã kéo dài mấy ngày mấy đêm. Các binh sĩ thể lực sớm đã tiêu hao, cước bộ của bọn hắn trở nên lảo đảo, vũ khí trong tay cũng giống như có nặng ngàn cân, nhưng bọn hắn y nguyên cắn răng kiên trì, dựa vào ngoan cường nghị lực, lần lượt phóng tới địch nhân. Thuật pháp sư nhóm cũng đồng dạng lâm vào khổ chiến. Bọn hắn không ngừng mà thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang trên chiến trường lấp lóe, nhưng cũng tại một chút xíu tiêu hao tận linh lực của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, thuật pháp sư nhóm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi. rốt cục mấy cái thuật pháp sư cũng nhịn không được nữa, linh lực hao hết, mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã xuống. Chết cốt Lạp Thiện nhìn xem ngã xuống thuật pháp sư cùng mọi mệnh không chịu nổi binh sĩ, trong lòng tràn đầy sầu lo. Nhưng hắn biết giờ phút này tuyệt không thể lùi bước, một khi thư giãn, cố gắng trước đó liền sẽ nước chảy về biển đông. Hắn cố nén mọi mệnh, la lớn: các huynh đệ, kiên trì một chút nữa, thắng lợi liền ở phía trước. Các binh sĩ nghe được chết cốt Lạp Thiện la lên, phản phất lại bị rót vào một cỗ lực lượng, bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, kêu gào phóng tới địch nhân. Thuật pháp sư nhóm cũng tại đồng bạn trợ giúp dưới, chậm rãi thức tỉnh, lần nữa ngưng tụ lại còn sót lại linh lực, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Trên chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, song phương đều bởi vì thắng lợi dùng hết chút sức lực cuối cùng. Trận này thảm liệt chiến đấu, còn không biết muốn tiếp tục bao lâu, nhưng tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, mùi gay mùi hôn tạp huyết tinh trong không khí tùy ý lan tràn. Phí Triều quân đội làm công phương, đã cùng bọn giặc bảo vệ cứ điểm tiến hành mấy cái ngày đêm ác chiến. Các binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi, nguyên bản chỉnh tề đội ngũ cũng có chút tán loạn, bước chân phù phiếm, mỗi một lần vung đao đều lộ ra hữu khí vô lực. Trong doanh trướng, tướng lĩnh cao mày nhìn xem địa đồ than thở. Hậu cần bổ cấp gián đoạn tựa như một thanh lưới dao, thẳng tắp cắm vào quân đội uy hiếp. Lương thảo còn thừa không có mấy, binh khí cũng nhiều có hại xấu, có thể địch người vẫn như cũ thủ vững, phòng tuyến như thùng sắt. Như còn như vậy tiếp tục đấu, toàn quân bị diệt có lẽ liền ở trong một sớm một chiều. Chương 1319, gặp được đâm lưng thuật pháp sư. Chương 1319, gặp được đâm lưng thuật pháp sư. Phí Triều quân đội bởi vì hậu cần xảy ra vấn đề, sĩ khí sa sút, sức chiến đấu cũng giảm bớt đi nhiều. Liên tục tác chiến mỏi mệt giống nặng nề công xiềng, trói buộc mỗi một tên lính hành động. Mà chiếc cốt Lạp Thiện bén nhạy bắt được cái này tuyệt hảo thời cơ, quả quyết hạ lệnh phản công. Nguyên bản thủ bước phòng ngự trận doanh trong nháy mắt buộc phát ra cường đại lực lượng tấn công. Tiếng kèn sụp sôi vang lên, Việt tộc các chiến sĩ như mãnh hổ hạ sơn, mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới Phí Triều quân đội. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra nóng bỏng đấu trí, vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Phí Triều các binh sĩ đối mặt bất thình lình mãnh liệt thế công, lập tức trận cước đại loạn. Có binh sĩ ý đồ tổ chức chống cự, nhưng lại bởi vì đói khát cùng mỏi mệt mà lực bất tòng tâm, có binh sĩ thậm chí bắt đầu bối rối lui lại, trên chiến trường lưu lại hỗn loạn tương mừng. Chiếc cốt Lạp Thiện cưỡi tại trên chiến mã, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, chỉ huy Việt tộc các chiến sĩ không ngừng đánh thẳng vào Phí Triều phòng tuyến. Mỗi một lần công kích đều giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Phí Triều quân đội trong lòng. Việt tộc các chiến sĩ tiếng hò hét đinh tai nhức óc, bọn hắn trên chiến trường tung hoành ngang dọc, như vào chỗ không người. Phí Triều quân đội phòng tuyến tại Việt tộc công kích mãnh liệt hạ dần dần sụp đổ, các binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chiếc cốt Lạp Thiện nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng có chút dương lên, một trận thắng lợi tựa hồ đang ở trước mắt. Cái này Phí Triều quân đội từ trước đến nay thế như trẻ tre, lần này tiến công vượt châu gặp khó, quả thật trước nay chưa từng có sự tình. Đại tướng quân sắc mặt âm trầm đến tựa như có thể chảy ra nước, hắn biết do thế cục nguy cấp, quyết định thật nhanh, cấp tốc viết thư, điều khiển cái khác chiếm lĩnh tinh nhuệ quân đội đến đây trợ giúp. Rất nhanh, các lộ nhân mã từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem chiếc cốt Lạp Thiện vị trí vây chật như nêm tối. Kia doanh trướng bên ngoài, quân kỳ bay phất phới, như một mảnh màu đen sóng cả. Các binh sĩ cầm trong tay lưới dao, khôi giáp dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, bầu không khí khẩn trương đến phảng phất có thể đốt lên không khí. Chiếc cốt Lạp Thiện đứng tại trong doanh trướng, thần sắc trấn định tự nhiên. Hắn nhìn về phía ngoài trướng lít nha lít nhít quân địch, trong lòng sớm có cách đối phó. Hắn triệu tập các tướng lĩnh, bố trí chiến thuật, nôn tử kiên định, chúng ta chiếm cứ địa lợi, lại sĩ khí chính định, Phí Triều quân đội tuy nhiều, nhưng đường xa mà đến, tất mọi mệnh không chịu nổi. Chúng ta chỉ cần thủ vững yếu đạo, tùy thời mà động, nhất định có thể phá địch. Ban đêm giáng lâm, ánh trăng như sương. Phí Triều quân đội phát khởi vòng thứ nhất thế công, tiếng la giết chấn động đến đại địa cũng vì đó run rẩy. Chiếc cốt Lạp Thiện chỉ huy nhược định, các binh sĩ bằng vào có lợi địa hình, lần lượt đánh lui địch nhân tiến công. Mũi tên như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời đêm, đao quang kiếm ảnh lấp lóe trong bóng tối. Việt tộc thủ lĩnh thần sắc lạnh lùng, sừng sững tại hỏa pháo trong phương trận, bên cạnh hỏa pháo như gào thét cự thú, không ngừng phun ra nóng bỏng ngọn lửa. Mỗi một lần phát xạ, đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc cùng hào quang lộng lẫy chói mắt, đem đêm đen như mực không trong nháy mắt chiếu sáng, giống như ban ngày. Quang mang kia chiếu rọi tại thủ lĩnh kiên nghị trên khuôn mặt, tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Phí Triều quân đội bên kia, đàn sói chiến đội tiếng sói tru giống như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, vang tận mây xanh. Cái này làm cho người sợ hãi thanh âm, phản phất đến địa ngục triệu hoán, để Việt tộc các binh sĩ trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Nhưng mà, Việt tộc thủ lĩnh vững như Thái Sơn, hắn giơ cao cánh tay, giống to: "Các huynh đệ, chớ có sợ kia sói tru, cho ta hung hăng đánh." Hỏa pháo tiếp tục oanh minh, đạn pháo như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời đêm, hướng phía Phí Triều quân đội phương hướng gào thét mà đi. Trong lúc nhất thời, Phí Triều quân đội trên trận địa khói lửa tràn ngập, tiếng kêu rên liên hồi. Đàn sói chiến đội tại hỏa lực công kích đến, cũng xuất hiện hỗn loạn, tiếng sói tru bên trong xen lẫn thống khổ gào thét. Nhưng Phí Triều quân đội cũng không như vậy lùi bước, bọn hắn đang chỉ huy quan dẫn đầu dưới, cấp tốc điều chỉnh trận hình, khu xử đàn sói lần nữa hướng Việt tộc trận địa vào tới. Việt tộc thủ lĩnh mắt sáng như đuốc, mật thiết nhìn chăm chú lên quân địch động tĩnh, hắn tỉnh táo chỉ huy hỏa pháo phương trận, điều chỉnh góc độ bắn cùng tần suất. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, bầu trời đêm bị ánh lửa cùng khói lửa bao phủ, song phương lâm vào một trận kinh tâm động phách đọ sức. Chiến trường bị đậm đặc bóng tối bao trùm, chỉ có xa xa ánh lửa ngẫu nhiên lấp lóe, chiếu rọi ra tàn khốc chém giết chẳng cảnh. Các bộ binh như thú bị nhốt đánh giáp lá cả, kim loại tiếng va chạm, tiếng la giết đan vào một chỗ, máu tươi tại dưới chân thổ địa bên trên lan tràn. Tại chiến trường một bên, tế tự cùng thuật pháp sư nhóm riêng phần mình thi triển thuật pháp, quang mang ở trong trời đêm lấp lóe. Một cái thân mặc hắc bảo thuật pháp sư hai tay vung đẩy, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo to lớn hỏa diễm phóng tới địch quân tế tự. Tế tự thì cấp tốc triệu hồi ra một mặt băng thuẫn, đem hỏa diễm ngăn cản trở về. Thuật pháp lực lượng trong không khí khuấy động, thiên lôi cuộn cuộn, phản phất là chư thần đối cuộc chiến tranh này phẫn nộ gào thét. Song phương đều có tử thương, thi thể của các binh lính nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nhưng không ai lựa chọn nhượng bộ. Các bộ binh cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng cùng địch nhân vật lộn, mỗi một lần vung đao đều mang quyết tuyệt. Tế tự cùng thuật pháp sư nhóm cũng đang không ngừng tiêu hao ma lực của mình, sắc mặt của bọn hắn càng thêm tái nhợt, nhưng trong tay thuật pháp lại không chút nào yếu bớt. Đột nhiên, một trận cuồng phong đánh tới, thổi tan trên chiến trường khói lửa. Song phương đều tại cái này yên lặng ngắn ngủi bên trong thở dốc một hơi, nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên để lộ ra kiên định cùng bất khuất. Bọn hắn biết, trận chiến tranh này sẽ không dễ dàng kết thúc, mỗi một bước đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Hỏa pháo phương trận giống như sắt thép cự thú, phun ra nóng bỏng lửa giận. Từng phát đạn pháo mang theo bén nhọn tiếng rít vạch phá bầu trời, tinh chuẩn đánh tới hướng phía chiều quân đội trận doanh, nổ được đầy trời bụi đất cùng huyết vụ. Hỏa pháo tại liên tục không ngừng xạ kích bên trong dần dần trở nên đỏ bừng, nóng hổi nhiệt độ phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều nóng lửa, nhưng các pháo thủ lại không chút nào dừng lại ý tứ, bọn hắn thuần thục mà nhanh chóng nhét vào đạn dược, lần nữa phát xạ, mỗi một lần oanh minh đều giống như đối với địch nhân trầm trọng đả kích. Phía chiều quân đội đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn nghĩ hết biện pháp muốn đánh dụng cái này chí mạng hỏa pháo phương trận. Bọn kỵ binh cơ trường đao, liều lĩnh hướng phía phương trận công kích, ý đồ xông phá phòng tuyến, các bộ binh thì trốn ở tấm chắn đằng sau, hóp lưng lại như mèo cẩn thận từng ly từng tí tới gần, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Nhưng mà phương trận bên ngoài có thuật pháp sư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những này thuật pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay vung vẩy thời gian, từng đạo thần bí quang mang lấp lóe, hoặc là xây lên kiên cố hộ thuẫn ngăn cản địch nhân xung kích, hoặc là phóng xuất ra cường đại pháp thuật công kích tới đánh lui đến gần quân địch. Có mấy cái phí triều binh sĩ thừa dịp hỗn loạn đột phá ngoại vi phòng ngự, hướng phía hỏa pháo phóng đi, lại bị thuật pháp sư một cái lăng lệ pháp thuật đánh trúng, tiêu thảm ngã xuống đất. Nhưng phí triều quân đội vẫn không có từ bỏ, bọn hắn không ngừng mà phát động công kích, chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái. Hỏa pháo âm thanh, tiếng la giết, pháp thuật thả ra quang mang đan vào một chỗ, tạo thành một bức thảm liệt mà rung động chiến tranh bức tranh. Chiết cốt lạp thiện quân đội nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bọn hắn thê công lăng lệ, phí triều quân đội liên tục bại lui, trận cướp đại loạn. Chiết cốt lạp thiện cưỡi tại ngựa cao to bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ, hắn coi là trận chiến đấu này đã nắm vững thắng lợi. Nhưng mà biến cố phát sinh, hơn 100 cái thân mang kỳ dị phục sức không rõ thân phận thuật pháp sư tựa như quỷ mị xuất hiện tại chiến trường biên giới. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay pháp khí quang mang lấp lóe. Trong chớp mắt, từng đạo kỳ dị pháp thuật quang mang như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, hướng phía chiết cốt lạp thiện quân đội đánh tới. Chiết cốt lạp thiện đám binh sĩ bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp. Có binh sĩ bị ngọn lửa pháp thuật thôn vệ, phát ra tiếng kêu thê thảm, có bị băng truy đâm xuyên thân thể, ngã vào trong vũng máu. Nguyên bản chỉnh tề trận hình trong nháy mắt bị đánh loạn, các binh sĩ chạy trốn tứ phía, vạn phần hoảng sợ. Chiết cốt lạp thiện mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy. Hắn lớn tiếng la lên, ý đồ ổn định quân tâm, nhưng ở pháp thuật điên cuồng công kích dưới, các binh sĩ căn bản không dành bận tâm mệnh lệnh của hắn. Những cái kia thuật pháp sư phối hợp ăn ý, không ngừng thi triển các loại cường đại pháp thuật. Chiết cốt lạp thiện ý thức được, tiếp tục như vậy nữa, quân đội của hắn chắc chắn toàn quân bị diệt. Hắn cắn răng, hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chiết cốt lạp thiện thần sắc lạnh lùng, nhìn trước mắt kịch liệt chiến cuộc, trong lòng cấp tốc tính toán. Hắn cao giọng hạ lệnh, thanh âm xuyên thấu ồn ào chiến trường, bộ binh rút lui trước. Thanh âm này như là tiếng sấm, để ngay tại chém giết các bộ binh có hành động phương hướng. Những cái kia mỏi mệt lại vết máu khắp người các bộ binh, nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức tương hỗ che chở lấy hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Việt tộc thủ lĩnh chỉ huy hắn hỏa pháo phương trận, đạn pháo từng mai gào thét lên bắn về phía quân địch, hình thành một đạo hỏa lực dày đặc lưới, vì bộ binh triệt thoái phía sau tranh thủ thời gian. Mỗi một âm thanh pháo vang đều nương theo lấy quân địch kêu thảm cùng hỗn loạn, tạm thời ngăn chặn lại bọn hắn truy kích tình thế. Mà còn lại kia số lượng không nhiều thuật pháp cao thủ, bắt đầu thi triển bản lãnh của bọn hắn. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo bén nhọn gai đá, phảng phất từ địa ngục rũa ra ác ma chi thủ, có địa phương thì trống rỗng sinh ra mạng lớn bụi gai, cuốn quýt lấy nhau, hình thành khó mà vượt qua chướng ngại. Những cạm bẫy này xảo diệu bố trí tại quân địch khả năng truy kích lộ tuyến bên trên, chờ lấy cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Chiết cốt lạp thiện ngồi trên lưng ngựa, nhìn chăm chú lên đây hết thảy, thẳng đến các bộ binh an toàn rút lui đến hậu phương. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vui mừng, sau đó ghim lại dây cương, đi theo bộ đội chậm rãi lui lại. Lúc này, trên chiến trường tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng cùng mùi máu tanh, nhưng bọn hắn lần này có thứ tự rút lui, không thể nghi ngờ làm hậu tục chiến đấu bảo lưu lại sinh lực. Chiết cốt lạp thiện cùng biệt tộc thủ lĩnh đội vàng rút về lãnh địa, móng ngựa đạp được bụi đất chưa hoàn toàn tiêu tán. Bọn hắn liền dẫn thân vào đến khẩn trương phòng ngự bố trí bên trong. Các binh sĩ mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng quân lệnh như núi, không dám có chút lười biếng, cấp tốc hành động. Tại tướng lĩnh chỉ huy dưới, có người bắt đầu vận chuyển cự thạch, đắp lên tại lãnh địa yếu đạo, có người vội vàng ra cố hàng rào gỗ, đem nó đinh đến kín kẽ, còn có người thì tại trên tường thành an trí sắc bén cự ngựa, để phòng địch nhân kỵ binh xung kích. Thuật pháp sư nhóm cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn thân mang áo bào đen, cầm trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo chú ngữ đọc lên, tương đạo phù văn thần bí long lánh quang mang, từ bọn hắn pháp trượng đỉnh bay ra, dung nhập vào phòng ngự đại trận bên trong. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa cường đại ma lực, khiến cho nguyên bản liền kiên cố phòng ngự đại trận trở nên càng thêm không gì phá nổi. Chiết cốt lạp thiện cùng biệt tộc thủ lĩnh đứng tại chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng dò xét lãnh địa phòng ngự tình huống. Bọn hắn biết rõ, địch nhân lúc nào cũng có thể đột kích, trận này phòng ngự chiến tướng sẽ dị thường gian nan. Nhưng bọn hắn không có lùi bước lý do, phía sau là tộc nhân của bọn hắn, nhà của bọn hắn nhất định phải thủ hộ đến cùng. Lúc này, bầu trời dần dần tối xuống, mây đen dày đặc, phản phất biểu thị sắp đến bão tố. Mà lãnh địa bên trong phòng ngự công việc còn tại đều đâu vào đấy tiến hành, các binh sĩ tiếng hò hét, thuật pháp sư chú ngữ âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một khúc khẩn trương mà sục sôi trước khi chiến đấu chưa nhạt. Việt tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy phẫn uất, hắn râu tóc tại nộ phong bên trong tùy ý múa, một đôi mắt hổ trừng đến như chuông đồng lớn, miệng bên trong tiếng chửi rủa phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều bị nhen lửa. Trận chiến đấu này vốn đã nắm vững thắng lợi, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến thắng lợi sau ở trong tộc thiết tiến khánh công chẳng cảnh. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, không biết từ chỗ nào đột nhiên toát ra quỷ dị thuật pháp, quang mang lấp lánh thời gian, những cái kia thuật pháp sư vừa đến, phí triều quân đội như là bị rót vào thần lực, nguyên bản liên tục bại lui bọn hắn trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Trên chiến trường, kia thuật pháp hóa thành từng đạo lộng lẫy nhưng lại chí mạng quang ảnh, hoặc như lôi đình đánh kích Việt tộc sĩ tốt, hoặc giống cự mãng quấn quanh trói buộc bọn hắn hành động. Việt tộc các chiến sĩ nguyên bản cao sĩ khí bị biến cố bất thình lình đánh cho thất linh bất lạc. Thủ lĩnh nhìn lấy mình dần dần bị áp xúc lãnh địa, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn ý đồ một lần nữa tổ chức lên đội ngũ tiến hành phản kích. Nhưng mà, các binh sĩ trong mắt sợ hãi cùng mê mang lại làm cho cố gắng của hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại rút về đến, đành phải hạ lệnh tử thủ lãnh địa. Hắn đứng tại chỗ cao, nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tra ra cái này thuật pháp nơi phát ra chờ thời cơ chín muồi, nhất định phải để phí triều vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lúc này, trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết dần dần lắng lại, Việt tộc các chiến sĩ mỏi mệt nhưng lại kiên định canh giữ ở hắn trên trận địa, cảnh giác nhìn chăm chú lên phí triều quân đội nhất cử nhất động, một trận mới rằng có liền triển khai như vậy. Chiết Cốt Lạp Thiện cau mày, thần sắc lo lắng. Nhớ tới trên chiến trường, tiếng la giết, ma pháp tiếng oanh minh xen lẫn thành hỗn loạn tương bừng chi cảnh. Hắn biết rõ giờ phút này thế cục nghiêm trọng, vượt châu cuộc chiến bên này đã đến trong lúc nguy cấp. Chỉ gặp hắn cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cực nhanh kết xuất phức tạp pháp ấn, một đạo tia sáng kỳ dị từ đầu ngón tay hắn lan ra, kia là có thể vượt qua ngàn dặm truyền lại tin tức bí pháp. Hắn đem lập tức tao ngộ hết thảy, bao quát phí triều quân đội số lớn thuật pháp sư trợ trận, phe mình gian nan tử thủ lãnh địa thảm liệt tình trạng, đều thông qua đạo tia sáng này, lấy một loại thần bí phương thức chuyển về Vân Châu Hoàng Phổ Vân Châu. Tại xa xôi Vân Châu, Hoàng Phổ Vân ngay tại xử lý chính vụ. Đột nhiên, trước mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, hắn lập tức dừng lại trong tay động tác, ngưng thần tiếp thu chiếc cốt lạp thiện tin tức truyền đến. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm, nắm đấm nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Vượt Châu là trọng yếu chiến lược yếu địa, còn có mấy chỗ trọng yếu ruộng muối tuyệt không thể làm mất. Hoàng Phổ Vân quyết định thật nhanh, cấp tốc triệu tập tướng lĩnh, điều khiển bộ đội tinh nhuệ, còn có để chuẩn bị gấp rút tiếp viện Vượt Châu. Đồng thời, hắn về an bài nhân thủ đi tìm Vân Châu thuật pháp sư, hy vọng có thể lấy đồng dạng lực lượng đối kháng phí triều thuật pháp sư. Một trận kịch liệt hơn chiến tranh, tựa hồ sắp tại Vượt Châu thổ địa bên trên triển khai, mà thế lực khắp nơi cũng đều đang vì trận này sắp đến đại chiến âm thầm phân cao thấp. Chương 1320, tập kích kém chút bị vây đánh, 1/2, chương 1320, tập kích kém chút bị vây đánh, 1/2, Hoàng Phổ Vân thần sắc lạnh lùng, khuynh tay, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào phương xa. Sau đó đông nhiên vùng trong tay lệnh kỳ, cao giọng quát, "Nưu Giáo Úy, ngươi nhanh mang tinh kỵ binh đi đầu hướng Việt tộc xuất phát, cần phải chiếm trước tiên cơ." Nưu Giáo Úy tuân lệnh, ôm quyền lĩnh mệnh, giọng nói như trung đồng, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, trở mình lên ngựa, xuất lĩnh lấy tinh kỵ binh như gió táp mau chóng đuổi theo, tiếng vó ngựa như sấm, bụi đất phi dương. Cùng lúc đó, Việt tộc lao tổ thân mang một bộ cổ phát trường bào, tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước, hắn chậm rãi giơ tay lên, trầm giọng nói, "Các đệ tử, đó là chúng ta cố thổ, theo ta đạp vào trở lại quê hương chi chiến." Việt tộc các đệ tử cùng kêu lên hô to, sĩ khí dâng cao, theo sát lao tổ sau lưng, trùng trùng điệp điệp đạp vào hành trình. Bọn hắn bộ pháp kiên định, ánh mắt bên trong tràn đầy đối cố thổ quyến luyến cùng đoạt lại quyết tâm. Nưu Giáo Úy mang theo tinh kỵ binh ra dòi thúc ngựa, dẫn đầu đã tới Việt tộc biên cảnh. Bọn hắn tại chiến lược yếu địa cấp tốc bố phòng, chờ đợi xem Việt tộc đại quân đến. Sau đó không lâu, Việt tộc lao tổ mang theo các đệ tử đổi tới. Song phương hội hợp về sau, lập tức thương nghị kế hoạch tác chiến. Nưu Giáo Úy bằng vào phong phú kinh nghiệm tác chiến, cùng Việt tộc lao tổ cùng nhau chế định kín đáo chiến thuật. Một trận vì cố thổ, vì vinh dự chiến đấu sắp khai hỏa. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà sục sôi khí tức, bọn hắn tin tưởng vững chắc, nhất định có thể tại mảnh này cố thổ bên trên đúc lại huy hoàng. Nưu Giáo Úy cùng Việt tộc lão tổ tại giữa rừng núi lặng yên tiềm hành, thân hình biến mất tại tầng tầng cành lá về sau. Giờ phút này, Vượt Châu phương hướng trong trận ồn ào náo động, tiếng la giết chấn thiên, phía hướng quân đội đang điên cuồng tiến đánh xem Việt tộc lãnh địa, chiến hỏa lan tràn chỗ, một mảnh hỗn độn. Nưu Giáo Úy cau mày, hạ giọng nói, phía hướng quân đội khí thế hùng hùng, chúng ta như trực tiếp tiến vào Vượt Châu cảnh nội, nhất định đánh cỏ động rắn. Việt tộc lão tổ khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, đường vòng mà đi, cùng tộc ta thủ lĩnh đến cái hai mặt giáp công, nhất định có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Hai người dưới chân bộ pháp tăng tốc, dọc theo đường núi gập ghềnh quanh co tiến lên. Núi rừng bên trong con muỗi tứ ngược, khóm bụi gai sinh, nhưng bọn hắn hoàn toàn không để ý đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Nưu Giáo Úy lập tức cảnh giác lên, lôi kéo Việt tộc lao tổ trốn đến một tảng đá lớn về sau. Nguyên lai là phí hướng một tiểu đội lính tuần tra, bọn hắn trò chuyện với nhau, đại ý là lần này nhất định có thể nhất cử cầm xuống Việt tộc. Đợi lính tuần tra đi xa, Nưu Giáo Úy cùng Việt tộc lão tổ tiếp tục đi đường. Rốt cục, bọn hắn tiếp cận Việt tộc lãnh địa hậu phương, chỉ gặp lửa trại điểm điểm, phía hướng quân đội chính buông lòng đề phòng. Nưu giáo úy cùng Việt tộc lão tổ nhìn nhau, phát ra tín hiệu. Trong chốc lát, Việt tộc thủ lĩnh dẫn theo phục binh từ một bên giết ra, mà bọn hắn cũng từ phía sau xông vào trại địch. Bóng đêm như mực, Việt tộc lão tổ mang theo đệ tử như quỷ mị chui vào phía hướng quân doanh. Từng đạo linh lực hóa thành ánh lửa, như là cỗ sao chổi bạch phá hắc ám, gào thét lên phóng tới doanh trướng. Trong doanh trướng lập tức đại loạn, các binh sĩ tiếng kinh hô liên tiếp, có vội vàng mặc quần áo, có tìm kiếm khắp nơi vũ khí. Phía hướng trong quân doanh các tế tự cảm ứng được linh lực ba động, lập tức từ trong doanh trướng chạy vội mà ra. Bọn hắn thân mang trường bào, cầm tay pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù văn thần bí từ bọn hắn đầu ngón tay bay ra, trên không trung nhóm tiếng kinh hô liên tiếp, có vội vàng mặc quần áo, có tìm kiếm khắp nơi vũ khí. Màn đêm như mực, trên chiến trường phong hỏa lại đem chân trời nhiễm đến thông hồng. Phía hướng tướng quân đứng tại doanh trướng trước, chau mày, nhìn xem những cái kia như quỷ mị đột nhiên giết ra thân ảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Hắn thấy, cái này tất nhiên là đối diện Việt tộc quân doanh tỉ mỉ bày kế tập kích. Những cái kia tập kích người từng cái thân thủ mạnh mẽ, tiếng la giết chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Phí hướng tướng quân cấp tốc hạ lệnh, các binh sĩ vội vàng bày trận lên chiến, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiêu thảm cùng tiếng hò hét liên tiếp. Nhưng mà, phí hướng tướng quân không biết là, giờ phút này đang cùng quân đội của hắn chém giết, đúng là Mưu giáo úy cùng Việt tộc lão tổ mang theo từ Vân Châu chạy đến trợ giúp quân đội cùng đệ tử. Bút thú các hở tờ 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 s, vđvđvđ. Vợ làm xe aber. Con Việt tộc thủ lĩnh cùng chiếc cốt Lạp Thiện đứng ở trên khán đài, ánh mắt chăm chú khóa lại phí hướng quân doanh kia một tháng lửa. Kia nhảy vọt hỏa diễm tại trong màn đêm phá lệ trước mắt, tỏa ra hắn nhăn lại lông mày. Cứ việc trước mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, hắn lại không biết đối diện sớm đã loạn cả một đoàn. Lập tức phái mấy cái thân thủ nhanh nhẹn thám tử đi điều tra một phen. Cùng chiếc cốt Lạp Thiện quả quyết hạ lệnh, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Mấy cái thân hình mạnh mẽ Việt tộc dũng sĩ lĩnh mệnh mà đi, như trong đêm tối là báo đi săn cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Thời gian đang chờ đợi trong trở nên dài dằng dặc, cùng chiếc cốt Lạp Thiện tại trên khán đài đi qua đi lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phía hướng quân doanh trận này lửa, đến tột cùng là ngoài ý muốn, vẫn là có âm mưu gì? Tay của hắn không tự giác nắm chặt bên hông chôi đao. Rốt cục, đám thám tử trở về. Một người thám tử quỳ một chân trên đất, vội vàng báo cáo, "Thủ lĩnh, phía hướng trong quân doanh loạn thành một bầy, giống như là nội bộ lên xung đột, các binh sĩ tự giết lẫn nhau, thế lửa cũng là bọn hắn người một nhà thả." Cùng chiếc cốt Lạp Thiện trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, khóe miệng có chút dương lên, "Trời cũng giúp ta. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân chuẩn bị xuất kích, thừa dịp trong bọn họ loạn, giết hắn cái không chừa mảnh giáp." Những thám tử này căn bản không có tìm hiểu minh bạch, đem Lưu giáo úy cùng Việt tộc lao tổ nhìn thành phí hướng trong quân đội người, cho nên mới nói đối diện nội chiến. Trong chốc lát, Việt tộc trong doanh địa chống trận giống lên, các binh sĩ cấp tốc tập kết, cầm tay lưỡi dao, trong mắt tràn đầy đấu trí, hướng về phí hướng quân doanh giống như thủy triều dũng mãnh lao tới. Một trận đại chiến, sắp tại hỏa quang kia cùng bóng đêm xen lẫn trên chiến trường bộc phát. Việt tộc thủ lĩnh mang theo quân đội liền giết đi vào, hoàn toàn không có biện bạch, gặp người liền giết. Thuật pháp sư nhìn thấy có chút không đúng. Phí hướng trong quân doanh đánh nhau một chút thuật pháp chiêu thức của mình, bọn hắn đang chuẩn bị nhắc nhở. Các binh sĩ đã giết đi vào. Trông thấy Việt tộc binh sĩ giết tiến đến, Nưu giáo úy lòng nóng như lửa đốt, hắn biết trận này hiểu lầm không thể lại tiếp tục kéo dài, nếu không song phương đều sẽ tử thương thảm trọng. Việt tộc lao tổ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn hét lớn một tiếng, để các đệ tử tạm thời dừng tay. Nưu giáo úy thừa dịp cái này khoảng cách, dùng ngựa phi nước đại đến phí hướng tướng quân trước mặt, la lớn, "Tướng quân, là chúng ta à, chúng ta là từ Vân Châu chạy đến trợ giúp." Chiếc cốt Lạp Thiện đầu tiên là sức sở, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đại hắn thấy rõ người tới đúng là Mưu giáo úy về sau, mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng quát bảo ngưng lại binh lính của mình. Việt tộc thủ lĩnh xác nhận về sau, trông thấy đang cùng phí hướng quân đội tác chiến chính là Vân Châu quân đội, đây chính là người một nhà a. Lực lượng lập tức lên tới, lập tức mệnh lệnh thủ hạ đừng có ngừng, nhìn đúng phí hướng binh sĩ mới động thủ. Việt tộc thủ lĩnh một bên giết, một bên quan sát chu vi tình trạng. Đột nhiên trông thấy quen thuộc cái bóng, đây không phải là lão tổ sao? Hắn mang theo Việt tộc đệ tử trở về à nha? Bọn hắn cũng phát giác được bên này tình trạng sao? Chỉ gặp lao tổ thân mang một bộ màu đen trường bào, quanh thân tản ra cường đại mà trầm ổn khí tức, ánh mắt như đuốc, quét mắt chung quanh thảm liệt chẳng cảnh, chau mày. Cùng sau lưng hắn Việt tộc các đệ tử, từng cái thần tình nghiêm túc, cầm tay vũ khí, bộ pháp chỉnh tề mà kiên định. Việt tộc thủ lĩnh trong lòng vui mừng, cao giọng la lên, "Lao tổ, ngài có thể tính trở về." Lao tổ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào những cái kia tùy ý giết chóc trên người địch nhân, hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo cường đại sóng linh lực trong nháy mắt quét tán ra đến, đem địch nhân ở chung quanh đẩy lui mấy bước. Việt tộc các đệ tử thấy thế, cùng kêu lên hò hét, như là mãnh hổ hạ sơn phóng tới địch nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ. Lao tổ thì thi triển ra cường đại pháp thuật, từng đạo quang mang lấp lóe, địch nhân tại công kích của hắn hạ nhau nhau ngã xuống đất. Việt tộc thủ lĩnh cũng một lần nữa tỉnh lại, giơ trong tay lưỡi dao, cùng các đệ tử kề vai chiến đấu. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực hạ phí hướng tế tự dần dần ngăn cản không nổi, bắt đầu chạy tán loạn. Mờ tối trong doanh trướng, bó đuốc chập chờn, quang ảnh giao thoa. Mới đầu Mưu giáo úy bọn hắn như quỷ mị tấn mãnh, lưỡi dao hàn quang lấp lóe, vừa mới bắt đầu phí hướng binh sĩ trong giấc mộng bừng tỉnh, kêu thảm cùng kinh hô quanh quẩn. Bọn hắn dùng ít được nhiều, như mãnh hổ xông vào bể cừu, trong lúc nhất thời phí hướng quân doanh đại loạn. Coi như về sau Việt tộc thủ lĩnh cùng chiếc cốt Lạp Thiện mang theo tộc binh cùng binh sĩ giết tới. Nhưng mà, phí hướng quân đội dù sao nhân số đông đảo. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia từ trong lúc bối rối tỉnh táo lại binh sĩ bắt đầu tập kết. Bọn hắn la lên đồng bạn, nắm chặt vũ khí trong tay, lấy đội ngũ chi thế hướng kẻ đánh lén xuống lại. những người đánh lén bị dần dần áp xúc tại doanh trướng một góc, trung quanh là tầng tầng lớp lớp phí hướng binh sĩ. Tiếng la giết chấn động đến doanh trướng ông tác hưởng, song phương đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh trong máu bắn tung tóe. Chiết cốt lạp thiện nhóm ra sức chém giết, mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng mỗi một lần tiến công đều muốn đối mặt mấy lần chống cự. Một phí hướng tướng lĩnh ngồi trên lưng ngựa, cơ trưởng thương chỉ huy tác chiến, thanh âm của hắn lấn át ồn ào tiếng la giết, giết lùi tập nhân, chớ có lưu tình. Các binh sĩ nghe lệnh, thế công càng thêm mãnh liệt. Nưu giáo úy bọn hắn dựa lưng vào nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Bọn hắn biết giờ phút này đã mất đường lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Nhưng phí hướng quân đội vòng vây lại càng co càng nhỏ lại, mỗi một lần chém giết đều tiêu hao thể lực của bọn họ. Tại cái này chật hẹp trong doanh trướng, bọn hắn có thể hay không đột phá chúng đây, vẫn là sẽ bị phí hướng quân đội bao phủ, hết thảy đều vẫn là không biết. Xa xa chiến trường, chiến hỏa bay tán loạn, tiếng la giết như quần quận lôi sóng quần quận không thôi. Việt tộc lao tổ đứng ở trong trận, như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc cốt lạp thiện địa phương. Chỉ gặp chiếc cốt lạp thiện trong trận doanh, phe mình các đệ tử tại phí hướng tế tư lăng lệ công kích đến liên tục bại lui, tiêu thảm cùng tiêu gào liên tiếp, máu tươi như mưa to chiếu xuống cháy đen thổ địa bên trên. Việt tộc lao tổ cao mày, quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, các ngươi nhanh đi ngăn trở phí hướng tế tự, chớ có để hắn lại làm tổn thương ta chiếc cốt lạp thiện huynh đệ. Lời còn chưa dứt, một đám thân thể khỏe mạnh, ánh mắt kiên nghị đệ tử lĩnh mệnh mà ra, như là lấp kín di động sắt thép hàng rào, hướng phía phí hướng tế tự đánh tới. Bọn hắn cơ vũ khí trong tay, tiêu gạo cùng phí hướng tế tự chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, pháp thuật quang mang lấp lóe. Bút thú các hở tờ 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 s, vút vút vút. Gỡ làm xe a bờ. Còn cùng lúc đó, Việt tộc lao tổ lại điều động một đạo khác tinh nhuệ đệ tử cấp tốc gấp rút tiếp viện chiếc cốt lạp thiện. Những đệ tử này giống như mũi tên, chạy như bay, trong chớp mắt liền xông vào chiếc cốt lạp thiện tràn ngập nguy hiểm trận doanh. Bọn hắn gia nhập chiến đấu, cùng chiếc cốt lạp thiện đệ tử kề vai chiến đấu, tiếng la giết lập tức cao vút mấy phần. Những cái kia nguyên bản xu hướng suy tàn hiển thị rõ các đệ tử, gặp viện quân đến, sĩ khí đại trấn, một lần nữa tinh thần phân chấn, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Trên chiến trường, thế cục bắt đầu chậm rãi thay đổi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, chiến đấu hỏa diễm thiêu đến càng thêm nóng bỏng. Trên chiến trường, đao thương kiếm kích kịch liệt va chạm, bắn tung tóe ra hỏa hoa, kia thanh thúy lại nặng nề tiếng vang, dường như vận mệnh vô tình có hỏi. Thuật pháp chiêu thức quyết đấu càng thêm trận này giết chóc thêm vào kỳ huyễn sát thái, lộng lẫy quang mang tại vẻ lo lắng dưới bầu trời lấp lóe, lại không che giấu được trong đó huyết tinh cùng tàn khốc. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Các thương binh rên rỉ thống khổ, bọn hắn ánh mắt càng thêm trận này giết chóc thêm vào kỳ huyễn sát thái, lộng lẫy quang mang tại vẻ lo lắng thời tiết. Việt tộc thủ lĩnh khàn cả giọng hô to, thanh âm xuyên thấu trên chiến trường tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm. Cặp mắt của hắn trợn lên, tràn đầy quyết tuyệt cùng ngất lệ, cơ trường đao trong tay, mang theo một mảnh huyết quang. Bên cạnh Việt tộc các chiến sĩ nghe được hiệu lệnh, như bị chọc giận mãnh hổ, liều mạng bên trên đau xót, lần nữa kêu gào xông về trước giết. Thuật pháp sư nhóm trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo tia sáng kỳ dị lấp lóe. Có thuật pháp hóa thành băng truy, hướng phía phí hướng quân đội vào tới, đánh cho bọn hắn trận cước đại loạn, có thuật pháp thì nhấc lên một trận quân phong, thổi đến phí hướng binh sĩ đứng không vững. Tại thuật pháp sư hiệp trợ hạ Việt tộc các chiến sĩ ngạnh sinh sinh tại phí hướng quân đội vòng vây bên trên xé mở một lỗ lớn. Phí hướng tướng lĩnh thấy thế, lớn tiếng hạ lệnh co vào phòng tuyến. Các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc điều chỉnh trận hình, muốn lần nữa đem Việt tộc đám người vây quanh. Việt tộc thủ lĩnh biết rõ không thể lại trì hoãn, hắn cao giọng cổ vũ sĩ khí, các binh đệ, lao ra chính là sinh. Việt tộc các chiến sĩ cắn chặt răng, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, giống như thủy triều từ chỗ lỗ hổng tuôn ra. Phí hướng quân đội theo đuổi không bỏ, thiện như mưa xuống. Việt tộc các chiến sĩ một bên tránh né lấy mũi tên, một bên tăng tốc bước chân. Tại bỏ ra một chút thương vong về sau, bọn hắn rốt cục thoát khỏi phí hướng quân đội truy kích. Việt tộc thủ lĩnh thở hổn hển, nhìn bên cạnh còn sống các binh đệ, trong lòng đã có sống sót sau tai nạn may mắn, cũng có đối với lần này đánh lén thất bại không cam lòng. Hắn biết kế tiếp còn có càng trận vật chiến đấu chờ lấy bọn hắn. Nưu giáo úy cao mày, trong lòng tràn đầy sầu lo. Trước kia cùng phí hướng quân đội giao phong tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, khi đó bọn hắn dũng mãnh đã để hắn khắc sâu ấn tượng, ngày hôm nay thấy càng là vượt quá tưởng tượng. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn động đến đại địa đều tựa hồ đang run rẩy. Nưu giáo úy nhìn xem phí hướng quân đội đám binh sĩ như mãnh hổ xông pha chiến đấu, trong lòng âm thầm sợ hãi thảm khủng. Nhất là cái kia binh lính bình thường, trong tay thuật pháp lấp lóe, trô đến quân địch nhao nhao ngã xuống đất. Chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo hỏa quang trống rông xuất hiện, như du long xông về phía mình trận doanh, trong nháy mắt đem một mảnh thôn phệ tại trong biển lửa. Nưu giáo úy nắm chặt trường thương trong tay, bên cạnh phó tướng lo lắng nói ra, giáo úy, cái này phí hướng binh sĩ lợi hại như thế, chúng ta sợ là phải bị thua thiệt à? Nưu giáo úy cắn răng, trầm giọng nói, chớ có bối rối. Bọn hắn tuy có thuật pháp, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay. Truyền mệnh lệnh của ta, liệt tốt trận hình, lấy tuấn bài thủ phía trước ngăn cản thuật pháp công kích, để Việt tộc lao tổ bọn hắn hiệp trợ chúng ta cùng tiến thủ tùy thời bắn tên. Mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới, các binh sĩ bắt đầu điều chỉnh trận hình. Nưu giáo úy ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, thầm nghĩ xem nhất định phải tìm tới sơ hở của đối phương. Kia thi triển thuật pháp binh sĩ càng đánh càng hăng, không ngừng thi triển các loại thuật pháp, Nưu giáo úy cẩn thận quan sát đến động tác của hắn, ý đồ tìm ra thuật pháp thi triển quy luật. Đúng lúc này, binh sĩ kia lần nữa chuẩn bị thi triển thuật pháp, Nưu giáo úy nhắm ngay thời cơ, hét lớn một tiếng, cùng tiến thủ, bắn tên. Trong chốc lát, vô số mũi tên như mưa rơi bắn về phía binh sĩ kia. Binh sĩ kia vội vàng thi triển hộ thuẫn ngăn cản, nhưng vẫn là bị mấy mũi tên bắn trúng, thân hình hơi trao đảo một cái. Nưu giáo úy trong lòng vui mừng, hô, thừa dịp hắn tụ thương, xông đi lên. Phe mình các binh sĩ kêu gào xuống tới, một trận kịch liệt cận thân vật lộn liền triển khai như vậy. Chương 1321, giống như đã từng quen biết chiêu thức chương 1321, giống như đã từng quen biết chiêu thức chết cốt lạp thiện ánh mắt đảo qua những cái kia thân mang phí hướng bố giáp quanh thân ẩn ẩn tản ra kỳ dị khí tức binh sĩ trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ tại trận kia đại chiến thảm liệt lúc đột nhiên giết tiến đến những cái kia không biết môn phái thuật pháp sư. Bây giờ mặc phí hướng quân đội bố giáp thực như giáo úy bọn hắn vừa tới làm sao biết. Như giáo úy vốn cho rằng có thể đánh đối phương trở tay không kịp nhưng vừa mới tới gần liền lâm vào trong cơn ác ngộng. Những cái kia ngụy trang thành phí hướng binh sĩ thuật pháp sư nhóm trong nháy mắt nổi lên từng đạo thuật pháp quang mang lấp lóe trong bóng tối như là đoạt mệnh như lưu tinh đánh tới. Binh lính bình thường nhóm đao thương tại thuật pháp trước mặt yếu ớt như là trang giấy kêu thảm cùng tiếng kêu rên tại trong gió đêm quanh quần đội ngũ trong nháy mắt loạn cả một đoàn thương vong thảm trọng. Như giáo úy lòng nóng như lửa đốt hắn cơ trường đao trong tay ý đồ ổn định trận cước nhưng thế cục lại càng thêm mất khống chế. Mọi người ở đây cơ hồ tuyệt vọng thời điểm Việt tộc lao tổ cùng chúng đệ tử kịp thời chạy tới. Việt tộc lao tổ râu tóc đều dựng hai tay nhanh trong kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm một đạo to lớn hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ lại phe mình binh sĩ chặn lại bộ phận thuật pháp công kích. Cái khác Việt tộc đệ tử cao thủ cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn cùng thuật pháp sư nhóm triển khai kịch liệt đối kháng. Trong lúc nhất thời thuật pháp quang mang cùng đấu khí sát thái đan vào một chỗ toàn bộ chiến trường giống như ban ngày. Việt tộc lao tổ hét lớn một tiếng, chớ có bối rối theo ta phá địch. Dứt lời hắn xung phong đi đầu phóng tới thuật pháp sư nhóm trận doanh. Tại Việt tộc những cao thủ dẫn đầu hạ các binh sĩ một lần nữa lấy dũng khí kêu gào đi theo. Thuật pháp sư nhóm không nghĩ tới sẽ có Việt tộc cao thủ gia nhập chiến đấu trong lúc nhất thời có chút bối rối. Việt tộc những cao thủ nương tựa theo công lực thâm hậu cùng đặc biệt kỹ xảo chiến đấu dần dần chế trụ thuật pháp sư nhóm thế công. Như giáo uy thấy thế hô to, các minh đệ giết ta. Về sau Việt tộc thủ lĩnh bọn hắn mang theo tộc binh cũng giết tới hiện tại toàn bộ phí hướng quân doanh thành chiến trường. Như giáo uy ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng suy tư gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thi triển thuật pháp những người kia. Những cái kia kỳ dị chiêu thức phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo đầu óc hắn chỗ sâu ký ức. Tay phải của hắn không tự giác sờ lên cái cằm ngón trỏ nhẹ nhàng gõ nghiêm mặt gò má ý đồ từ ký ức nơi hẻo lánh bên trong đào ra một tia manh mối. Bên cạnh binh sĩ thấy hắn như thế bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, giáo úy thực phát hiện cái gì? Như giáo úy không có trả lời chỉ là phất phất tay ra hiệu binh sĩ yên tĩnh. Hắn nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại, suy nghĩ như ngay rồi quần quýt lấy nhau. Đột nhiên hắn mở tròn mắt trong mắt lóe lên một tia sáng phảng phất tại trong bóng tối tìm được một tia ánh dạng đông. Là Nưu giáo úy hô nhỏ một tiếng là mấy năm trước đang tấn công Vải Vân Thành thời điểm đối diện thủ thành tướng quân bọn hắn sử dụng thuật pháp chiêu thức cùng những người trước mắt này cực kỳ tương tự. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ hưng phấn cũng mang theo một tia lo âu. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn lúc ấy mặc dù đem cái kia thủ thành đại tướng bị bắt sống nhưng vẫn có cá lọt lưới. Bây giờ những này tương tự thuật pháp xuất hiện không phải là bọn hắn cho tàn lại cháy rồi. Nưu giáo úy không dám có chút lười biếng lập tức triệu tập tướng lĩnh đem phát hiện của mình cùng suy đoán cáo chi đám người. Chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị đám này, tà tay không đoạn ủy dị không thể khinh địch. Hắn nghiêm túc nói ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định quyết tâm. Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi một trận đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Việt tộc lao tổ đứng lặng tại chiến trường trung ương quanh thân mặc dù khí tức quần quận vẫn trầm ổn như cũ. Ánh mắt của hắn như bước đảo qua đối diện kia một đám thuật pháp sư. Chỉ gặp địch quân trong trận doanh thuật pháp sư nhóm thần sắc hung ác nham hiểm trong tay phủ văn lấp lóe nhân số lít nha lít nhít lại từng cái khí tức hùng hồn cảnh giới hiển nhiên không thấp. Lúc này Việt tộc lao tổ trên thân mặc dù chiến ý còn tại sôi trào hắn có lòng tin còn có thể tiếp tục tại phía trên chiến trường này chém giết một phen cho địch nhân trọng thương. Nhưng hắn trong lòng minh bạch hy sinh vô vị không có chút ý nghĩa nào, vì toàn bộ Việt tộc tương lai không thể để cho những này Việt tộc đệ tử ở chỗ này làm không cần thiết tiêu hao. Thế là hắn chậm rãi giơ cánh tay lên bàn tay trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Động tác kia nhìn như nhu hòa lại bao hàm xem kiên định ý chí. Việt tộc mọi người tại nhìn thấy cái này ra hiệu về sau, trong nháy mắt ngầm hiểu. Bọn hắn mặc dù ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng nắm chắc quả đấm cũng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ nhưng vẫn là cấp tốc còn có tự bắt đầu rút lui. Đang tràn ngập xem khói lửa cùng tiếng la giết trên chiến trường Việt tộc thủ lĩnh cùng chiếc cốt lạp thiện vừa cơ vũ khí cùng địch nhân chém giết không lâu huyết dịch còn tại trong thân thể nóng hổi lao nhanh. Đột nhiên một đạo đặc biệt rút lui tín hiệu phá vỡ ồn ào chiến trường kia là Việt tộc lao tổ phát ra chỉ lệnh. Việt tộc thủ lĩnh thân hình dừng lại thâm thúy đôi mắt trong hiện lên một tia ngắn ngủi kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn hét lớn một tiếng thanh âm lấn át chung quanh ồn ào náo động, các huynh đệ nghe theo lão tổ hiệu lệnh có thứ tự triệt thoái phía sau. Hắn một bên hô hào một bên ra sức ngăn trước mặt công kích của địch nhân sau đó đều đâu vào đấy lui về phía sau. Chiếc cốt lạp thiện đồng dạng nghe được tín hiệu cái kia cánh tay tráng kiện cơ bắp căng cứng trong tay cự phủ bên trên còn chảy xuống máu tươi của địch nhân. Cứ việc trong lòng tràn đầy không cam lòng nhưng hắn vẫn là quả quyết đình chỉ tiến công. Hắn ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng đốc thúc lấy bên người cùng nhau tác chiến đồng bạn, rút lui. Đừng ham chiến. Bọn hắn một bên phòng ngự xem địch nhân thừa cơ truy kích một bên có ý thức hướng về sau triệt hồi. Các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện dựa theo các thủ lĩnh chỉ huy lấy tiểu đội làm đơn vị tương hỗ che chở lấy chậm rãi lui lại. Trên chiến trường thân ảnh của bọn hắn dần dần cách xa vừa mới kịch liệt chém giết địa phương mà địch nhân gặp bọn họ có thứ tự rút lui cũng không dám tùy tiện truy kích chỉ là tại nguyên chỗ kêu gào trận chiến đấu này tạm thời có một kết thúc. Đang rút lui quá trình bên trong đám người lương tựa lưng cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía phòng ngựa phí hướng thừa cơ truy kích. Việt tộc lao tổ thì đoạn hậu bước chân hắn trầm ổn ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào địch quân tế sư. Còn có những cái kia thuật pháp sư thấy thế vốn muốn truy kích nhưng kiêng kỵ Việt tộc lao tổ thực lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Việt tộc đám người dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Việt tộc lao tổ nhìn xem tộc nhân an toàn rút lui mới chậm rãi quay người đuổi theo đội ngũ một trận nguy cơ tạm thời có thể hóa giải. Việt tộc lao tổ cao mày mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ánh mắt đảo qua kia phiến vừa mới rút về lãnh địa đổ nát thê lương ở giữa trong tộc đệ tử thi thể nuốt ngang lộn xộn nằm máu tươi đã sớm đem thổ địa nhuộm dần thành màu đỏ sậm. Trong lòng của hắn một trận bi thương lần này đánh lén tuy có thu hoạch nhưng trả ra đại giới thực sự quá lớn. Như chính diện tiến công sợ là trong tộc tinh nhuệ muốn hao tổn hơn phân nửa. Việt tộc lao tổ tự lẩm bẩm thanh âm bên trong tràn đầy sầu lo. Bên cạnh mấy vị đệ tử cũng là một mặt đạm đạm bọn hắn biết rõ lần này tổn thất ý vị như thế nào. Lúc này một vị đệ tử trẻ tuổi đội vàng chạy đến quỳ một chân trên đất báo cáo. Lão tổ kiểm kê hoàn tất lần này tổng cộng có hơn 300 tên đệ tử thương vong rất nhiều pháp bảo tổn hại linh khí khoáng mạch cũng lọt vào nhất định phá hư. Việt tộc lao tổ nghe xong thân thể hơi trao đảo một cái ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ. Hắn hít sâu một hơi cố nén nội tâm bi thống chậm rãi nói ra, truyền mệnh lệnh của ta lập tức cứu chữa thụ thương đệ tử tu sửa pháp bảo khôi phục linh khí. Lần này mặc dù chiến tổn không nhỏ nhưng cũng cho chúng ta thấy rõ thực lực của đối thủ. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu cùng kêu lên đáp, cần tuân lão tổ phân phó. Việt tộc cổ lão tĩnh mịch tổ từ bên trong, sương mù lượn lờ tràn ngập thần bí trang trọng khí tức. Việt tộc lao tổ xếp bằng ở trên bồ đoàn hắn tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Lúc này Việt tộc thủ lĩnh đội vàng chạy đến quỳ một chân trên đất thần sắc mang theo vài phần nặng nề. Nói đi lần này đại chiến phổ thông tộc nhân tử thương bao nhiêu? Việt tộc lao tổ thanh âm trầm thấp lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Việt tộc thủ lĩnh thanh âm mang theo nghẹn ngào, lao tổ lần này phí hướng quân đội đột nhiên tập kích chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị phổ thông tộc nhân tử thương 400 có thừa rất nhiều gia đình phá thành mảnh nhỏ. Việt tộc lao tổ chậm rãi nhắm mắt lại khắp khuôn mặt là vẻ thương tiếc. Ít khi hắn mở mắt nói ra, bây giờ phí hướng tặc tử tham lam vô độ chúng ta lãnh địa lúc nào cũng có thể lần nữa lọt vào vây công nhất định phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Thủ lĩnh gật đầu nói phải, lão tổ ta đã an bài tộc nhân ra cố công sự phòng ngự tại lãnh địa xung quanh thiết trí cả bấy. Đồng thời tổ chức tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tộc nhân tiến hành huấn luyện chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Việt tộc lao tổ đứng người lên chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước, chỉ có những này còn chưa đủ phí hướng quân đội trang bị tinh lương. Mặt khác phái một chút cơ linh tộc nhân đi tìm hiểu phí hướng quân đội động tĩnh làm được biết người biết ta. Thủ lĩnh lĩnh mệnh, lão tổ yên tâm ta cái này đi an bài. Chúng ta Việt tộc nhất định một lòng đoàn kết chống cự phí hướng xâm phạm. Việt tộc lao tổ nhìn về phía tổ từ ngoài bầu trời ánh mắt kiên định, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực nhất định có thể bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta để phí hướng tặc tử có đến mà không có về. Việt tộc lao tổ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa ánh mắt kiên định, tiếp xuống, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn không thể lại tùy tiện hành động. Trước vững chắc trong tộc thực lực tăng lên đệ tử tu vi đợi thời cơ chín muồi lại đồ đại kế. Dứt lời hắn đứng chắp tay thân ảnh tại ánh nắng chiều hạ lộ ra phá lệ cô tịch mà kiên nghị. Chúng đệ tử thấy thế cũng đều âm thầm hạ quyết tâm muốn vì trong tộc quật khởi mà cố gắng tu luyện. Nưu giáo úy cao mày thần sắc ngưng trọng bước nhanh đi vào doanh trướng đem mình tại phí hướng trong quân doanh nhìn thấy tình huống hướng bên người thân tín giảng thuật một phen. Ta tại phí hướng trong quân đội càng nhìn đến rất nhiều người dùng thuật pháp chiêu thức mười phần nhìn quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua. Thân tín nghe vậy cũng là một mặt kinh ngạc. Nưu giáo úy không dám chỉ hoãn lập tức viết một lá thư kỹ càng đem cái này một trọng yếu tin tức ghi chép trong đó sau đó phái đắc lực nhất người mang tin tức ra dòi thuốc ngựa mang đến Vân Châu. Người mang tin tức đi cả ngày lẫn đêm mã bất đỉnh để rốt cục đem thư giao cho Hoàng Phổ Vân trong tay. Hoàng Phổ Vân ngồi tại Vải Vân Thành trong triển khai thư ánh mắt nhanh chóng đảo qua sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Hắn đứng dậy tại trong hành lang đi qua đi lại suy tư nguyên do trong này. Những cái kia quen thuộc thuật pháp chiêu thức phía sau có lẽ ẩn giấu đi to lớn bí mật nói không chừng cùng bọn hắn tiếp xuống tiến đánh Vải Vân Thành có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoàng Phổ Vân gọi Mưu Sĩ cùng nhau thương nghị việc này. Mưu Sĩ khẽ bước sợi dâu phân tích nói, những này quen thuộc thuật pháp nhất định là có người đem bên ta thuật pháp tiết lộ cho phí triều, Vải Vân Thành phòng thủ tất nhiên có chỗ ỷ bảo. Giáo úy lần này cùng phí hướng quân đội tác chiến cần càng thêm cẩn thận mới là. Hoàng Phổ Vân nhẹ gật đầu nói ra, truyền lệnh xuống các doanh tướng sĩ tăng cường tuần tra đồng thời phái mật thám lại dò xét phí hướng quân doanh cần phải đem bọn hắn phòng thủ tình huống thăm dò rõ ràng. Chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị tuyệt không thể để cho địch nhân có thể thừa cơ hội. Hắn còn đem cái này tin tức cùng biệt tộc thủ lĩnh bọn hắn cả đám câu thông qua. Đây là bên ngoài Hoàng Phổ Vân an bài nhưng là trong lòng của hắn còn có mặt khác lo lắng. Con trai mình từ trong phong ấn đào thoát, nếu quả như thật cùng đã từng Vải Vân Thành thủ tướng thuật pháp chiêu thức rất giống vậy nói rõ nơi này có âm mưu gì? Là năm đó cái kia thủ thành tướng con chạy. Kỳ thật cái kia thủ thành đại tướng là Hoàng Phổ Vân nhi tử, Vương Vũ Hằng. Rất nhiều con biết cái này đại tướng bị bắt sống nhưng không biết thân phận chân thật của hắn. Về sau bị Hoàng Phổ Vân phong ấn rất nhiều người đồng dạng không biết rõ tình hình. Nưu giáo úy sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng phỏng đoán của hắn một khi là thật vậy coi như mang ý nghĩa phiền phức ngập trời. Đám người vây quanh ở bên cạnh hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Kia đại tướng quân nhi tử đến tột cùng là thế nào chạy đến? Có nhân nhẫn không ở đặt câu hỏi thanh âm mang theo run rẩy. Nưu giáo úy chân mày nhíu chặt chậm rãi nói ra, đại tướng quân năm đó đem hắn phong ấn tại băng trong này, băng chính là nơi cực hàn huyền băng bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách bài trừ. Đám người lâm vào trầm tư đột nhiên một vị lão giả vỗ đầu một cái nói ra, có phải hay không là có người âm thầm tương trợ? Nói không chừng có nội gian biết được mở ra phong ấn chi pháp thừa dịp đại tướng quân không sẵn sàng đem kia nghiệt trướng phóng ra. Đám người nghe vậy đều giác có lý bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Nếu thật sự là như thế trong lúc này gian đến tột cùng là ai? Hắn lại vì sao muốn làm như thế? Một người khác đưa ra nghi vấn. Nưu giáo úy hít sâu một hơi nói ra, việc cấp bách là phải nhanh một chút tra ra chân tướng tìm tới kia trốn tới người. Hắn bị phong ấn nhiều năm trong lòng nhất định là tràn ngập oán hận một khi làm ác hậu quả khó mà lường được. Đám người nhao nhao gật đầu lập tức bắt đầu hành động. Bọn hắn chia mấy tiểu tổ ở trong thành bốn phía tìm kiếm manh mối không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Cùng lúc đó Mưu giáo úy thì mệnh lệnh lính thông tin về Vân Châu hướng đại tướng quân bẩm báo việc này. Hoàng Phổ Vân thu được vậy thì mịt mờ không rõ tin tức về sau, trong lòng còi báo động đại tác. Một loại bất an mãnh liệt cảm giác như mãnh liệt như thủy triều đem hắn bao phủ. Hoàng Phủ Vân tại bên ngoài hang động bồi hồi mỗi một bước đều lộ ra nặng nề mà do dự. Hang động phong ấn trận pháp vẫn là hoàn mỹ vô khuyết, kia đại nhi tử có hay không chạy trốn? Hắn cuối cùng cũng không có đi vào, hắn hiện tại là rất khó đối mặt mình nhi tử. Hoàng Phổ Vân cao mày trong lòng giống như bị một đoàn dây rối quấn quanh. Hắn biết rõ mình bày phong ấn kiên cố dị thường, người bình thường tuyệt không giải khai khả năng. Nhưng hôm nay Vượt Châu lại xuất hiện cùng đại nhi tử chiêu thức cực kỳ tương tự thuật pháp, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn dâng lên vô số ngờ vực vô căn cứ. Thật chẳng lẽ như mình suy nghĩ là bị phong ấn đại nhi tử đào thoát? Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng cùng phức tạp. Đại nhi tử năm đó phạm phải sai lầm lớn, hắn mới nhịn đau đem nó phong ấn, như đại nhi tử thật đào thoát cũng không biết sẽ chọc cho ra như thế nào mầm thai bạn. Nhưng hắn lại không dám hoàn toàn xác định, dù sao thế gian này thuật pháp ngàn bạn có lẽ chỉ là trùng hợp cũng khó nói, là có những người khác học được đại nhi tử thuật pháp tinh túy. Hoàng Phổ Vân quyết định tự mình tiến về Vượt Châu tìm tòi hư thực. Hắn ngày đêm đi gấp ra roi thúc ngựa chạy tới Việt tộc lãnh địa. Chương 1322, Chiêu Chiêu ngoan độc. Chương 1322, Chiêu Chiêu ngoan độc. Hoàng Phổ Vân cưỡi tọa kỵ của hắn chậm rãi hướng phía Vượt Châu phương hướng tiến lên. Trên đường đi ánh mắt của hắn có chút rời rạc, khi thì nhìn về phía phương xa núi non liên miên, khi thì lại nhìn chằm chằm trên đất hòn đá ngẩn người. Gió nhẹ nhàng phất qua quần áo của hắn lại thổi không tan trong lòng của hắn sầu lo. Ngự kiếm phi hành đối với hắn mà nói vốn là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại chậm chạp không muốn thi triển kia lăng lệ thân pháp. Mỗi một lần nghĩ đến sắp đến Vượt Châu nhìn thấy cái kia có lẽ sẽ để tâm hắn nát, kết quả hắn tâm giống như rơi vào hầm băng. Hắn sợ hãi nhìn thấy kia tàn khốc chân tướng, sợ hãi cho tới nay chờ mong đều hóa thành bọt nước. Hắn nhớ lại quá khứ cùng trong lòng người kia từng ly từng tí, những cái kia vui cười, những cái kia hứa hẹn, giờ phút này cũng giống như từng thanh lưỡi dao nhói nhói xem hắn tâm. Hắn hy vọng nhiều thời gian có thể chậm một chút, chậm nữa chút để hắn có thể nhiều trốn tránh một hồi. Rốt cục Vượt Châu thành hình dáng xuất hiện ở phương xa. Hoàng Phổ Vân điềm chặt tọa kỵ ngừng lại, hắn hít sâu một hơi, hai tay không tự giác nắm chặt. Hắn biết trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp, nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đối mặt. Thế là hắn chậm rãi thôi động linh lực để tọa kỵ lần nữa tiến lên. Cứ việc bước chân vẫn nặng nề như cũ, nhưng hắn ánh mắt nhưng dần dần kiên định. Đưa bước vào Vượt Châu thành một khắc này, hắn đã làm xong tiếp nhận hết thảy chuẩn bị, vô luận kết quả như thế nào hắn đều muốn dũng cảm đi xuống đi. Hoàng Phổ Vân thần sắc đội vàng chạy đến Mưu giáo úy, vừa thấy được hắn lập tức bước nhanh tiến ra đón. Mưu giáo úy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đem mình nhìn thấy tình huống cùng Hoàng Phổ Vân thần sắc đội vàng chạy đến Mưu giáo úy vừa thấy được hắn lập tức bước nhanh tiến ra đón. Mưu giáo úy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đem mình nhìn thấy tình huống cùng mình suy đoán đều nói cho Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân hy vọng dường nào Mưu giáo úy nói người kia chỉ là cùng Vương Vũ Hằng sử dụng giống nhau chiêu thức mà thôi, tuyệt đối không phải hắn. Đại nhi tử Vương Vũ Hằng. Rất nhanh phí hướng quân đội lại lần nữa hướng phía lãnh địa tiến đánh mà đến, vẫn là quen thuộc sáo lộ giã thú mở đường tế tự sau đó giết tới. Bên này Việt tộc thủ lĩnh cùng chiếc cốt Lạp Thiện bình tĩnh nhiều, bởi vì Hoàng Phổ Vân đến còn có mang đến không ít biệt quân. Hoàng Phủ Vân đứng ở trên khán đài con mắt chăm chú tập trung vào chiến trường, quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy một đội hung mãnh binh sĩ làm xem không sai biệt lắm thuật pháp chiêu thức cùng biệt tộc lao tổ dẫn đầu đệ tử đại chiến. Đột nhiên Hoàng Phổ Vân trông thấy cái kia thi triển quen thuộc chiêu thức thân ảnh, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, mỗi một cái đều giống như trọng truy đánh. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn thấm ra theo gương mặt chậm rãi trượt xuống làm ướt cổ áo. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt đốt ngón tay, bởi vì dùng sức mà trắng bệnh miệng bên trong càng không ngừng mặc niệm xem, đây chẳng qua là sử dụng giống nhau chiêu thức người, tuyệt đối không phải Vương Vũ Hằng. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết đinh thai nhức óc, nhưng tại Hoàng Phủ Vân thế giới bên trong hết thảy đều trở nên mơ hồ, chỉ có cái thân ảnh kia như ác mộng rõ ràng. Hồi ức giống như thủy triều bọt tới, đã từng cùng Vương Vũ Hằng trận kia chiến đấu khốc liệt, máu tươi kêu thảm đau xót. Mỗi một màn đều để nội tâm của hắn tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ. Như trước mắt thật là Vương Vũ Hằng kia mang ý nghĩa lịch sử có thể sẽ tái diễn, hắn thực sự không thể thừa nhận hai cha con lại lần nữa ở chiến trường gặp nhau trầm trọng đả kích. Theo người kia từng bước tới gần, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Hoàng Phủ Vân trong lòng. Hai chân của hắn run nhẹ nhẹ cơ hồ đứng không vững. Ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng dãy rủa muốn trốn tránh nhưng lại không cách nào xê dịch bước chân. Rốt cục người kia đi tới gần ngẩng đầu ánh mắt cùng Hoàng Phủ Vân giao hội. Một khắc này Hoàng Phủ Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại kém chút hôn mê bất tỉnh, kia quen thuộc mặt mày rõ ràng chính là Vương Vũ Hằng. Hắn tâm trong nháy mắt chìm vào vô tận vực sâu, cảm giác tuyệt vọng như băng lãnh thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hoàng Phổ Vân cau mày trên trán ẩn ẩn có mồ hôi trượt xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn ở trong lòng điên cuồng suy tư cái kia phong ấn là Thiên Sơn chân kinh bên trong cực kỳ cao thâm tuyệt học, mình hao phí không ít tinh lực bày ra Vương Vũ Hằng làm sao có thể tùy tiện xông phá. Thật chẳng lẽ như mình suy nghĩ là có người âm thầm tương trợ. Hoàng Phổ Vân trong đầu cấp tốc hiện lên rất nhiều cao thủ thân ảnh. Nghĩ hát xem mỗi cái có thể trợ giúp đến hắn người, nhưng rất nhanh bị hắn bác bỏ bởi vì nghĩ tới những người này căn bản không có mở ra phong ấn bản sự. Ngay tại hắn suy nghĩ phân loạn thời điểm, đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Hắn cảnh giác nắm chặt nắm đấm, toàn thân linh lực trong nháy mắt vận chuyển lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, đúng là Vương Vũ Hằng. Vương Vũ Hằng khẽ môi nết lên một vòng mỉm cười thản nhiên, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin cùng thong dong. Hoàng Phổ Vân, ngươi không cần đoán nữa, ta xông phá ngươi phong ấn dựa vào là chính ta cố gắng cùng cơ duyên. Ngươi cho rằng dùng kia cái gọi là tuyệt học liền có thể vây khốn ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Vương Vũ Hằng thanh âm rõ ràng mà kiên định. Căn bản không phải nhi tử nhìn thấy phụ thân, càng nhiều giống như cựu nhân. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt Vương Vũ Hằng trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. trước mặt nhi tử đối với mình kinh thường. Vương Vũ Hằng nét miệng lên một vòng niệm mai chuyện cười miệng há ra hợp lại kia chói hai chế rêu như là như lưỡi dao hướng Hoàng Phổ Vân đâm tới. Nha Hoàng Phổ Vân ngươi không phải là rất lợi hại sao? Con tưởng rằng có thể đem ta vững vàng phong ấn lại. Nhưng ngươi nhìn một cái hiện tại tại ngươi cái này cái gọi là trong phong ấn ta ngược lại thu được tu luyện linh lực. Trong mắt của hắn tràn đầy trương cuồng cùng đắc ý, hai tay chống nạnh ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười kia trên chiến trường quanh quẩn lộ ra phá lệ phách lối. Hoàng Phổ Vân sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp xương đều mọc lên thanh bạch chi sắc. Gân xanh trên trán có chút nhảy lên, cố nén lửa giận lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Vũ Hằng gần từng chữ một, đừng muốn đắc ý quá sớm, ngươi cho rằng điểm ấy linh lực liền có thể thay đổi gì sao? Ta muốn để ngươi thử một chút cái gì gọi là cao giai thuật pháp. Vương Vũ Hằng khinh thường nhếch miệng, hai tay nhanh chóng kết ấn quanh thân linh lực qua lại, kia mới lấy được linh lực như là cuồng bạo như dã thú ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hoàng Phổ Vân, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết xem nhẹ kết quả của ta. Hắn hét lớn một tiếng hướng phía Hoàng Phổ Vân bổ nhào qua, trong tay ngưng tụ ra một đạo lăng lệ linh lực chùm sáng thẳng tắp bắn về phía Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân thân hình lóe lên linh hoạt tránh đi công kích, sau đó hai tay kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo to lớn hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Thuận tiện ngươi còn không gây thương tổn được ta. Ánh mắt của hắn kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tự tin chuẩn bị tùy thời phản kích. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trương của Vương Vũ Hằng trong lòng kia một mực quanh quẩn ấy náy như khói nhẹ tiêu tán. Đã từng hắn đem đứa con trai này coi là trong lòng bảo chút xuống vô tận thương yêu cùng yêu mến. Nhưng hôm nay vận mệnh trêu người, hai người lại cái này khói lửa tràn ngập trên chiến trường đao kiếm tương hướng. Vương Vũ Hằng kia phách lối thần sắc trương cùng tư thái phảng phất đem quá khứ thân tình toàn bộ bỏ đi. Hoàng Phổ Vân khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp, có thất vọng có đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt. Đã từng ngươi là ta nâng ở lòng bàn tay hài tử, nhưng hôm nay ngươi đã đi lên một đầu cùng ta đi ngược lại lộ. Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà tang thương. Vương Vũ Hằng khinh thường cười to, thân tình tại quyền lực này cùng lợi ích trước mặt lại coi là cái gì? Đã từng ngươi không phải liền là bộ dạng này sao? Hôm nay ta nhất định phải tại phía trên chiến trường này đưa ngươi cầm xuống. Dứt lời hắn cơ trong tay pháp khí mang theo một cỗ khí thế bén nhọn phóng tới Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân cấp tốc rút kiếm, dáng người mạnh mẽ nên đón tiếp lấy. Thân ảnh của hai người trên chiến trường giao thoa, đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Hoàng Phổ Vân mỗi một chiêu đều có lưu chỗ trống, trong lòng của hắn vẫn có vẻ bất nhẫn, nhưng Vương Vũ Hằng lại chiêu chiêu tàn nhẫn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi thật muốn tuyệt tình như thế sao? Hoàng Phổ Vân một bên ngăn cản công kích, một bên lớn tiếng hỏi. Vương Vũ Hằng lại mắt điếc hai ngơ, thế công càng thêm mãnh liệt. Hoàng Phổ Vân thở dài một tiếng, rốt cục đã không còn giữ lại hắn, thi triển ra tinh xảo thuật pháp. Hoàng Phổ Vân cùng Vương Vũ Hằng thân ảnh dần dần từ chiến trường kịch liệt trong quyết đấu đi ra ngoài, trôi nổi tại giữa không trung. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, hắn làm sao cũng không ngờ tới mình kia nhìn như thiên ý vô phùng phong ấn lại thành Vương Vũ Hằng thời cơ đột phá. Vương Vũ Hằng khí tức quanh người sôi trào, mãnh liệt thuật pháp cảnh giới sau khi tăng lên mang đến cường đại khí chàng tùy ý phát ra. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hoàng Phổ Vân, nhếch miệng lên một vòng ngoan lệ độ cong. Vừa mới tại trong phong ấn hắn ngày đêm nghiên cứu thuật pháp đem tuyệt cảnh hóa thành ma luyện chiến trường, mỗi một lần đối phong ấn xung kích đều để hắn thuật pháp càng thêm thuần thục, chiêu thức cũng càng thêm ngon độc. Hoàng Phổ Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vương Vũ Hằng đại quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn một đạo màu đen thuật pháp quang mang tựa như tia chớp hướng phía Hoàng Phổ Vân mà tới. Hoàng Phổ Vân cấp tốc kịp phản ứng, đội vàng thi triển phòng ngự thuật pháp một tầng trong suốt hộ thuẫn đem hắn chăm chú bảo vệ. Hào quang màu đen kia hung hăng đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, vết rạn cấp tốc lan tràn. Hoàng Phổ Vân biết rõ giờ phút này không thể lại phất lờ, hắn điều động toàn thân linh lực trong tay ngưng tụ ra một thanh lóng lánh kim sắc quang mang trường kiếm hướng phía Vương Vũ Hằng chém tới. Vương Vũ Hằng thân hình lóe lên nhẹ nhõm tránh đi, sau đó hai tay vung lên vô số đạo lăng lệ phong nhận hướng phía Hoàng Phổ Vân quét sạch mà đi. Hoàng Phổ Vân cơ trường kiếm đem phong nhận từng cái ngăn lại, nhưng Vương Vũ Hằng công kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, Hoàng Phổ Vân từng chiêu một đón lấy. Hoàng Phổ Vân thế công mặc dù lăng lệ nhưng mỗi một chiêu đều có lưu trôi chống ý đồ đem Vương Vũ Hằng phong ấn. Trong ánh mắt của hắn mang theo bất đắc dĩ cùng không đành lòng, trong tay pháp khí lóe ra nhu hòa quang mang như muốn đem Vương Vũ Hằng khốn tại trong đó. Trái lại Vương Vũ Hằng cặp mắt của hắn bần bện kia máu sát ý tràn ngập. Trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo màu đen thuật pháp quang mang giống như rắn độc hướng Hoàng Phổ Vân đánh tới. Mỗi một lần công kích đều mang chí mạng khí tức phảng phất không đem Hoàng Phổ Vân đưa vào chỗ chết thể không bỏ qua. Hoàng Phổ Vân linh hoạt né tránh, thân hình như quỷ mị phiêu hốt. Trong lòng của hắn thở dài, trong lòng không rõ Vương Vũ Hằng vì sao như thế chấp niệm tại giết hắn. Đột nhiên Vương Vũ Hằng thi triển ra một chiêu cực kỳ ngoan độc thuật pháp, một vùng tăm tối phong bạo cuốn tới trô đến mặt đất dạng nước cây tối hóa thành một miệng. Hoàng Phổ Vân sắc mặt ngưng trọng, đội vàng ngưng tụ linh lực hình thành một đạo hộ thuẫn. Hộ thuẫn tại hắc ám phong bạo trùng kích vào lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Hắn biết một khi tự mình ra tay quá nặng, Vương Vũ Hằng khả năng liền sẽ khó giữ được tính mạng. Đúng lúc này Vương Vũ Hằng nhìn chuẩn một cái khe hở từ khía cạnh bất ngờ đánh tới. Hoàng Phổ Vân một cái nghiêng người né tránh, đồng thời đưa tay bắt lấy Vương Vũ Hằng cổ tay muốn đem hắn chế trụ. Vương Vũ Hằng lại thừa cơ tránh thoát, lần nữa phát động thuật pháp. Hoàng Phổ Vân rơi vào đường cùng, chỉ có thể tăng lớn phong ấn cường độ. Quang mang bao phủ lại Vương Vũ Hằng, động tác của hắn dần dần chậm chạp, cuối cùng bị phong ấn ở một cái trong suốt trong kết giới. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trong kết giới, Vương Vũ Hằng khe khẽ thở dài, trong lòng chờ mong có một ngày Vương Vũ Hằng có thể khôi phục lý trí. Còn không có đợi Hoàng Phổ Vân thở một ngụm, đột nhiên giết ra hai cái phí hướng binh sĩ, bọn hắn như hai đạo tia chớp màu đen mang theo quyết tuyệt chi thế xông phá phong ấn kết giới. Kết giới kia bản lóe ra thần bí mà cường đại quang mang, lại tại hai cái này binh sĩ trùng kích vào như yếu ớt sa mỏng vỡ vụn. Vừa bị phong ấn Vương Vũ Hằng lại ra thân ảnh của hắn tại vỡ vụn quang mang trong dần dần rõ ràng, toàn thân tản ra một cô nóng nảy khí tức giống như là bị chọc giận manh thú. Hoàng Phổ Vân trong lòng giật mình thầm kêu không tốt, hắn vừa mới một phen khổ chiến thể lực còn chưa khôi phục lúc này đối mặt lại lần nữa xuất hiện Vương Vũ Hằng áp lực tăng gấp bội. Kia hai cái phí hướng binh sĩ cấp tốc đứng ở Vương Vũ Hằng sau lưng hiện lên tam giác chi thế đem Hoàng Phổ Vân vây quanh. Vương Vũ Hằng nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường, hắn hoạt động một chút gân cốt phát ra một trận ken két tiếng vang. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi miễn cưỡng lên tinh thần, hai tay nắm chặt vũ khí cảnh giác nhìn trước mắt ba người. Không khí chung quanh phảng phất đều đọng lại một trận mới ác chiến hết sức căng thẳng. Vương Vũ Hằng dẫn đầu phát động công kích, hắn như gió lốc phóng tới Hoàng Phổ Vân, quyền cước mang theo tiếng gió bén nhọn. Hoàng Phổ Vân nghiêng người tránh né đồng thời vung ra vũ khí phản kích. Kia hai cái phí hướng binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế từ hai bên bọc đánh tới. Hoàng Phổ Vân lâm vào ba mặt giáp công khốn cảnh nhưng hắn nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu trái cản phải tránh miễn cưỡng ngăn cản ba người thế công. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ hắn cái trán trượt xuống, hắn biết trận chiến đấu này sẽ so trước đó càng thêm gian nan, mình nhất định phải nghĩ biện pháp xông ra vòng vây nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Vũ Hằng trừng lớn hai mắt khó có thể tin mà nhìn xem đối diện Hoàng Phổ Vân. Hắn muốn cho rằng tại dài rằng giặc phong ấn trong tu luyện mình đã thoát thai hoán cốt, có thể tại cái này thuật pháp giới trong bệ nghệ quân hùng. Nhưng giờ phút này Hoàng Phổ Vân kia chiêu thức bén nhọn như gió táp mưa rào đánh tới, mỗi một chiêu đều mang theo phá trúc chi thế để hắn mệt mỏi chống đỡ. Mồ hôi từ Vương Vũ Hằng cái trán trượt xuống mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn cắn răng đem hết toàn lực cơ kiếm trong tay ý đồ ngăn cản Hoàng Phổ Vân thế công. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân thân pháp giống như quỷ mị lơ lửng không cố định để kiếm của hắn lần lượt thất bại. Hoàng Phổ Vân ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm được? Vương Vũ Hằng thở hào hển hỏi. Hoàng Phổ Vân cười lạnh một tiếng, ngươi tại trong phong ấn tu luyện mà ta cũng không có ngừng qua. Vương Vũ bền lòng trong run lên, hắn ý thức được mình vẫn là coi thường đối thủ này. Nhiều năm trước Hoàng Phổ Vân liền so với mình lợi hại hơn nhiều, bây giờ càng là xưa đâu bằng nay. Hắn biết không thể còn như vậy bị động bị đánh, nhất định phải tìm kiếm Hoàng Phổ Vân sơ hở. Hắn hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp tỉnh táo lại quan sát Hoàng Phổ Vân ra chiêu quy luật. Ngay tại Hoàng Phổ Vân một lần công kích hơi chậm khoảng cách, Vương Vũ Hằng nắm lấy cơ hội bỗng nhiên phản kích. Trong lúc nhất thời thân ảnh lấp lóe, hai người chiến đấu tiến vào gay cấn. Cuộc tỷ thí này đến tột cùng ai có thể cười đến cuối cùng, ai lại sẽ ở trong trận chiến đấu này gây kích trầm xa hết thảy đều vẫn là ẩn số.